Chương 49, Thiên Lao tạp dịch màn đêm sâu lắng, không một âm thanh. Một chiếc xe ngựa đứng ở trạch viện cửa sau, sớm có sai vật chờ nên đón. Chỗ này trạch viện ở vào Vĩnh Sư Vương, tiếp giáp hoàng cung, có thể xương tấc đất tấc vàng, bên trong hòn non bộ nước chảy, đình đài lầu cát, có thể nói kiến tạo cực kỳ xa hoa. Sân sau thư phòng, lúc nửa đêm vẫn sáng đèn. Người tới đẩy cửa đi vào, không người thi lễ, bái kiến điện hạ. Trạch viện chủ nhân chính là đại hoàng tử Triệu Khang, bởi vì chính thống đế chưa lập thái tử, cho nên không thể ở lại đông cung. Tiên sinh không cần đa lễ. Triệu Khang tiến lên đem thường cung đỡ dậy, thân thiết kéo tay, đi vào bên bàn đọc sách ngồi xuống. Đêm khuya thỉnh tiên sinh đến, cũng là hành động bất đắc dĩ. Gần đây mấy vị đại nhân thượng thư vì tô tướng cầu tình, toàn bộ lưu bên trong cung phát, đoán không ra phụ hoàng đến tột cùng là gì tâm tư. Chính thống đế 50 có 9, tại lịch đại hoàng đế bên trong đã tính võ, dưới trướng hạ thần đã bắt đầu đứng đội. Triệu Khang đã đích vừa dài, cho nên người ủng hộ rất nhiều, thường có quan viên thượng thư thỉnh chính thống đế lập thái tử. Nửa năm trước Tô Minh Viễn vào tù, rơi vào rất nhiều quan viên trong mắt, chính là chính thống đế tuổi già sức yếu, dự định tại trước khi Lâm Trung diện trừ quyền thần, làm hậu kế trị quân trải đường. Lưu bên trong là chuyện tốt. Thường cung nói ra, để cho người ta thượng thư cầu tình, chính là vì thăm dò bệ hạ tâm ý, hoặc khiển trách hoặc lưu bên trong, ngày sau cùng bệ hạ nói chuyện thiên về khác biệt. Triệu Khang cung kính nói, còn mời tiên sinh chỉ bảo. Chẳng tô tướng, trấn an thân sĩ, chính là đã định trước sự tình, ai cũng không đổi được. Thường cung giải thích nói, cầu tình tấu chương lưu bên trong, nói rõ bệ hạ còn cảm niệm tô tướng công tích, tán thành tô tướng cải cách, ngày sau điện hạ bàn việc nước liền hướng coi đây là căn cứ. Triệu Khang truy vấn, như phụ hoàng hạ chỉ khiển trách đâu? Thường cung nói ra, cái kia chính là bệ hạ đối tô tướng chán ghét đến cực điểm, đã đến thật xấu chẳng phân biệt được hoàn cảnh, nói chuyện làm việc liền mọi thứ ngược lại. Triệu Khang cười nói, nghe tiên sinh lời nói bên trong ý tứ, đối tô tướng rất là tán thành. Dĩ nhiên tán thành. Thường cung nuốt cằm nói, đừng nói là ta, cho dù những cái kia thế gia quan viên cũng giống vậy tán thành tô tướng, chẳng qua là lập trường khác biệt liền lựa chọn khác biệt thôi. Bản cung cũng tán thành tô tướng. Triệu Khang thở dài nói, chỉ tiếc làm việc quá mau, không nên hướng người đọc sách thu thuế. Thường cung nhìn như lơ đãng hỏi, điện hạ cho rằng có nên hay không thu? Nên thu. Triệu Khang tiếng nói nhất chuyển, nhưng là không thể thu, như nhường bản cung đi biến pháp, ứng khắc nghiệt khoa cử, ngăn chặn gian lận, nhiều hơn tuyển chọn hàn môn sĩ tử. Ngụ ý, ta biết người đọc sách miễn thuế là xấu sự tình, thế nhưng không có cách nào cải biến, chỉ có thể đi xây một chút bồi bổ. Thường cung gật đầu tán thưởng, điện hạ đã có minh quân chi tư. Triệu Khang mặt lộ vẻ vui mừng, liếc mắt ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, bản cung liền thái tử đều không phải là, nào dám xa xỉ đảm minh quân. Nhanh thường cung nói ra, bệ hạ ngày giờ không nhiều. Triệu Khang không dám tin nói, làm sao có thể? Gần 2 năm thái y địa viện truyền ra tin tức mới, phụ hoàng thân khang thể kiện, thường đi chân phi cung trong ngủ lại. Đây đều là bệ hạ làm ra giả tượng. Thường cung nói ra, hạ quan cùng thượng thiện giám nghiêm công công quen biết, những năm này bệ hạ ăn cơm càng ngày càng ít, gần 2 năm càng là 2-3 ngày không ăn, không những không vội không đói bụng, ngược lại lòng tinh hổ mãnh. Thế là điều tra cẩn thận, biết được ngự dụng giám chi tiêu, mỗi năm tăng lên, đại đầu đều dùng tại mua sắm kỳ hoa dị thảo luyện đan. Triệu Khang nói ra, đây chỉ là phỏng đoán, không có hoàn toàn nắm bắt, cũng không thể nói lung tung, cũng không đợi có thể loạn làm việc. Một khi phán đoán sai lầm dẫn tới chính thống đế chán ghét, hạ đạo chỉ liền có thể đem Triệu Khang đuổi ra kinh thành, những cái kia ủng hộ quan viên không dám có bất kỳ nói nhảm, quay đầu đi duy trì nhị hoàng tử. Này chút chẳng qua là dấu vết. Thường cung nói ra, phát hiện dấu vết về sau, hạ quan kỳ thi mùa xuân lúc bỏ ra thiên đại đại giới, giúp 6 thái y cháu trai đậu tiến sĩ, sau đó cầm lấy gian lận chứng cứ tới cửa. Câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng hiểu rõ, lưu thái y có ơn tất báo, đem chính thống đế thân thể chân thực tình huống tiết lộ. Triệu Khang yên lặng rất lâu, đứng dậy đối thường cung thi đệ tử lễ. Tiên sinh đại tài, còn thỉnh giáo ta. Lúc trước cùng mấy cái hoàng tử cạnh tranh thái tử vị trí, bởi vì phụ hoàng thân khang thể kiện, cho nên thủ đoạn chưa đến cỡ nào kịch liệt, còn duy trì mặt ngoài huynh đệ. Đông nhiên nghe nói tin dữ hoặc tin vui, chưa bao giờ cảm thấy hoàng vị cách mình gần như thế. Một khi bỏ qua, lại không tranh đoạt cơ hội. Điện hạ đã biết bệ hạ tâm ý, tán thành duy trì tân chính, làm việc liền có hướng đi. Thường cung nói ra, thứ nhất, nghĩ biện pháp mê hoặc duy trì những người khác quan viên, phát biểu đối tân chính lời mắng giận, nếu có thể mắng hơn mấy câu, vậy liền lập tức đào thải ra khỏi cục. Triệu Khang kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy? Duy trì các hoàng tử quan viên, không thiếu con em thế gia, bọn hắn muốn là cửu hận tân chính, thêm chút mê hoặc liền có thể đại phát bực tức. Thường cung gật đầu nói, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Triệu Khang lo lắng nói, như phụ hoàng đã có hướng vào chi nhận đâu, an tâm làm cái phú quý vương gia cũng không tệ. Thường cung xem Triệu Khang không cam lòng thần sắc, khuyên, như toàn cục đã định, điện hạ chớ dãy rủa, bằng không tất có đại họa, không duyên cớ chịu chết mà thôi. Chính thống đế đăng cơ 15 năm, tay cầm quân chính quyền lực, quyết đoán đủ loại cải cách, sớm đã hoàng quyền vững chắc. Hoàng tử dám can đảm mưu phản, bất quá là đi phế thái tử chuyện xưa. Triệu Khang cao mày nói, tiên sinh nói quá lời đi, bản cung có thể là phụ hoàng trưởng tử. So với mẹ đẻ như thế nào? Thường cung nhắc nhở, theo chính thống 5 năm đề cập truy phong trước thái phi, chuyện như vậy còn chết mấy cái thân vương, kết quả 10 năm trôi qua, trước thái phi mộ còn tại phi biên. Triệu Khang nghe sắc mặt trắng bệnh, phụ hoàng cay nghiệt thiếu tình cảm không phải bí mật, lại là lần đầu tiên như vậy trần trụi phân tích. Đường đường mẹ đẻ, chẳng qua là con cờ thôi. Hết thể liền theo tiên sinh nói. Đầu tháng 4, Tùng Trúc trai truyền đến tin tức. Lý Bình An mang theo mức điểm tâm, hai vỏ lâu năm rượu ngon, đi vào Đông Thành An Nghiệp phường giáp số 19. Đỏ thắm cửa lớn, gạch xanh ngói xám, xưa cũ giản lược hai tiến vào sân nhỏ. Đông đông đông. Lý Bình An bóp vòng cửa, cất cao giọng nói, xin hỏi Mã đại nhân có ở nhà không? Cố nhân về sau, mạo muội bái phỏng. Mã đại nhân là Thiên Lao chủ bộ, quan cư cửu phẩm, trông coi Thiên Lao hồ sơ văn thư, hậu cần mua sắm chờ sự vụ, nhà bếp là thuộc về dưới trướng hắn quản hạt. Cửa lớn từ từ mở ra, người gác cổng hỏi, từ đâu tới cố nhân, còn có chứng tử? Lương Châu, Đường Huyền. Lý Bình An từ trong ngực lấy ra quyển tự thiếp, đưa cho người gác cổng thời điểm, không để lại dấu vết nhét vào hạt bạc vụn. Tổ tiên cùng Mã đại nhân có cũ, gia đạo sa sút, bất đắc dĩ tới tìm cái nghề nghiệp. Ồ. Người gác cổng kéo dài ấm mũi, đem Lý Bình An xem như làm tiền thân thích, xem ở bạc vụn mặt mũi thông bẩm mũi. Một lát sau, Lý Bình An tại nô bộc dẫn đầu dưới, đi vào sân sau thư phòng, vào cửa thấy Mã chủ bộ tại viết chữ. Quang minh chính đại. Bốn chữ cứng cáp hùng hồn, ý vị thông suốt, nhã mà không tầm thường. Lý Bình An không hiểu chữ thật xấu, lại biết làm sao thổi phồng, Mã đại nhân chữ này, được xưng tụng đương thời danh gia, lưu truyền hậu thế, không biết có bao nhiêu người vẽ. Ha ha ha, bình thường. Mã chủ bộ hài lòng gật đầu, tùng chúc trai người hầu bàn thuyết khách người có chút ngu xuẩn, ở trước mặt xem coi như không tệ. Thiên Lao nhà bếp thiếu người, Minh Nhi đi đưa tin, tạm thời làm chút vo gạo nhu diện công việc, đợi quen thuộc trong lao quy củ, lại đem nhà bếp giao cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Lý Bình An hiểu rõ Mã chủ bộ có cảnh giác, dù sao ra tới còn tới, không biết nền tảng. Nói không chừng còn sẽ phái người âm thầm theo dõi, ghi chép Lý Bình An cử động, cho đến xác định hắn không phải thám tử gian tế. Thiên Lao giam giữ rất nhiều trọng phạm, cũng không giống như Liễm Thi phòng thanh tịnh. Lý Bình An đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn không cần đi tận lực chứng minh cái gì, chỉ cần an an ổn ổn tại Thiên Lao đang trực, chịu trên 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoài nghi tự sụp đổ. Đạt được mục đích, chắp tay cáo tử, đã thấy Mã đại nhân đem sách tiếp cuốn lại. Chữ này ngươi nhận lấy, Tùng Trúc trai đưa tới bạn, đầy đủ mua 2 bức, bạn quan từ trước tới giờ không chiếm người một nhà tiện nghi. Hoắc. Lý Bình An kinh ngạc tán thán Tùng Trúc trai uy tín, tiết giá 500 lượng tự tiếp, bán 1000 lượng vậy mà thành thật thật phân ra một nửa, được xưng tụng tham cũng có đạo. Tương lai Tùng Trúc trai ông chủ tiến vào Thiên Lao, định khiến cho hắn ăn ngon uống ngon. Lý Bình An rời đi Mã phủ, trở lại chính mình trạch viện. Ở vào Sùng Nhân phường treo bức hẻm, tiến nhà cấp 4, không tới đường phố, người môi giới chào giá 3000 lượng, đổi lại phường thị có khả năng mua 2 tiến vào trạch viện. Quý tự nhiên có quý đạo lý. Ra cửa xoay trái đi đến hơn 100 trượng, chính là Trạng Nguyên lâu cùng với rất nhiều cửa hàng sách. Trên đường lui tới đều là văn nhân mặc khách, nói chuyện phiếm là thi từ ca phú, sinh hoạt ở nơi này hài tử, lại thế nào đần cũng có thể tiêm nhiễm mấy phần văn khí. Bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì thời đại, đều chạy không khỏi học khu phòng. Lý Bình An đẩy cửa đi vào, thấy Đường Anh đang tại đọc sách, tư thái vẻ mặt so trong ngày thường thiếu đi mấy phần táo bạo, lập tức không nữa đau lòng bạc. Gần son thì đỏ, hoàn cảnh thật có thể ảnh hưởng người. Hôm nay đi cửa hàng sách đi dạo, cảm giác thế nào? Thiên ngoại hữu thiên, kinh thành liền là kinh thành, hài nhi trước kia hết ngồi đại giếng. Đường Anh tại nông thôn Lương Châu, tự xưng là người đồng lứa bên trong đọc sách tốt nhất, mỗi lần nghe được phụ thân nói bản thân ngu dốt, đáy lòng còn có mấy phần khâm phục. Theo Thâm Sơn cùng cốc nhảy đến kinh thành, liên tục bước mấy cấp, quả nhiên là tài tử khắp nơi trên đất. Cũng không cần nhục chí. Lý Bình An an ủi, không sánh bằng đọc sách, có thể so võ đạo, một mình ngươi có thể đánh nằm sấp bọn hắn một đám. Đường Anh sắc mặt đỏ lên, tiếp tục vùi đầu khổ đọc. Đi vào phòng bếp, người vợ đang ở thuần thục nấu cháo, học được vài chục năm cuối cùng tạo thành cơ bắp ký ức, không cần động não nghĩ, chỉ bằng cảm giác liền có thể đem cháo đun sôi. Lý Bình An theo trong ngăn tủ sách ra túi hạch đào, lấy tay từng cái bóp nát, làm cái hạch đào trứng tráng. Anh Nhi đọc sách thiên tư bình thường, chỉ có thể dùng ngoại lực, nghe hồi Xuân Đường đại phu nói, dùng hình bổ hình, hạch đào có khả năng bổ não. Vậy liền làm thêm chút. Người vợ liên tục gật đầu đồng ý, thật không thể nhường Đường Anh một ngày 3 bữa ăn hạch đào. Nghe đông nhà bên đại nương giảng, Nguyễn Thái hẻm có chỗ tư thủ, dạy học chính là cái lao cử nhân, tinh thông khoa cử khảo thí áp đề. Dạy học hơn 20 năm, đi ra 2 cái tiến sĩ học sinh, chẳng qua là buộc tu có chút quý. Đi đọc đi đọc. Lý Bình An nói ra, gắt đi nữa cũng không sánh bằng luyện võ, huống chi ta cũng không phải chưa đi đến hạng, đợi an ổn liền đem cái kia tự sang bán. Người vợ giết la thoại, dùng thi hài của hắn gieo trồng nhân sâm, cũng không biết là kỳ vật tác dụng, vẫn là chịu thần hồn lực lượng ảnh hưởng, nhân sâm lớn lên biến thành màu tím. Tựa hồ là trong truyền thuyết tử sam, trong sách ghi chép có thể so với linh đan diệu dược. La Toại một mực dùng lưu dân trồng thảo dược, tình cờ có võ giả thi hải, chưa bao giờ phát sinh loại này biến hóa, cho nên dược kinh cũng có cùng loại ghi chép. Thi hải trồng ra tới dược liệu, Lý Bình An cũng không dám ăn, chỉ có thể bán đi tiệm thuốc đổi bạc. Dù cho như thường dược liệu cũng là như thế, dược vương đỉnh dị hóa ra tới dược liệu, ai biết có hay không hậu hoạn. Vẫn phải tìm cái một đánh một tiên sinh dạy học. Người vợ tiếp tục nói, nghe tây nhà bên tiếng nói, tư thục lao sư thống nhất giáo giảng bài, không thể chiếu cố hết thể học sinh, cần lại mời cái tiên sinh trà lỗ hổng bổ sung. Đi thỉnh đi thỉnh. Lý Bình An bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết hôm nay, hà tất nhường Đường Anh đọc sách, không bằng tiêu tiêu sái sái sông sáo giang hồ. Nhưng mà lăn lộn giang hồ không phải đứng đắn nghề nghiệp, hôm nay sinh, Minh Nhi chết, người vợ có thể chịu không được mất con thống khổ, một phần bạn hắc hóa thành tuyệt thế ma đầu đã có thể gặp. Năm đó cười lục ra quản được rộng, đến phiên ta trên đầu cũng giống vậy. Hôm sau, Lý Bình An đi vào Thiên Lao, đi trước giải phòng nhận lệnh bài, lại đi khố phòng nhận tạo áo. Tím ăn mặc gọn gàng, màu đen quần dài, trông mong dày dày. Khố phòng không có cấp cho yêu đao hoặc xích sắt, lúc này nha dịch cùng tạp dịch khác nhau, người trước là vào triều đình sách chính thức làm việc, người sau là cộng tác viên, hợp đồng lao động. Không quan trọng 500 lượng, có thể mua không được công ăn việc làm ổn định. Tạp dịch chỗ xấu là không có bảo đảm, thượng quan một câu liền có thể đuổi đi. Chỗ tốt cũng không phải là không có, ví như hộ tịch vẫn là dân lành, hậu thế có khả năng tham gia khoa khảo. Lý Bình An tuần thục thay đổi tạo áo, tầm 10 năm không có mặc có chút hoài niệm, sau đó đi vào thiên lao cửa lớn, nhường phòng thủ ngục tốt đã kiểm tra lệnh bài. Vào cửa rẽ phải đi đến đầu, có hai gian nhà trệt. Bên trái là nhà bếp, cổng thả hai cái thùng gỗ lớn, phân biệt chứa cháo cùng màn đầu, ăn bao nhiêu thịnh nhiều ít, bao ăn no không hạn lượng. Lúc này chính vào lúc xế trưa, ngục tốt bài lớn hàng dài mua cơm. Bên phải là nhà hàng, bên trong có mấy trương bàn ghế, thoạt nhìn lâu năm thiếu tu sửa, đen sì không biết bao lâu không có lau, có chút ngục tốt dứt khoát hồi trở lại trong lao ăn. Lý Bình An đẩy ra nhà bếp môn, bên trong ba bốn trượng phương viên, sắp hàng bốn cái bếp lò. Toàn thân thịt mỡ đầu bếp một bên nhu diện một bên nhóm lửa, ngẩng đầu thấy có người tiến đến, hỏi: "Ngươi chính là Mã đại nhân họ Hàn xa?" "Ừm." Lý Bình An gật đầu đáp ứng, tiến lên thuần thục nhu diện. Tương chảo công thoáng dùng sức, cấp tốc xoa nắng chống chất, bị vắt rất nhanh trở nên mềm mại lại gần nói. Béo đầu bếp cười nói: "Không tệ không tệ, về sau ngươi liền làm giúp việc bếp đúc." Lý Bình An vò tốt mặt, kéo dài cắt thành đoạn, tại béo đầu bếp chỉ điểm bỏ vào đệ nhất bếp lò trưng. "Ta này bốn cái bếp lò cũng không thể dùng lăn lộn." Béo đầu bếp nói ra: "Thứ nhất cho ngục tốt nấu cơm, không thể quá. Cái thứ hai cho phạm nhân nấu cơm, ăn không chết người là được. Cái thứ ba cho các đại nhân thiên vị, nhất định phải tinh tế. Cái thứ tư ít có khai hỏa, là cho trong lao đặc thủ phạm nhân chuẩn bị." Lý Bình An cẩn thận đi lại, trong thiên lao quy tắc ngầm cùng loại với liệm thi phòng tiến kỵ, nhìn như không trọng yếu, không cẩn thận chạm đến có lẽ có phiền phải lớn. Ví như cái thứ tư lò, phạm nhân ăn ra quặng tóc tơ, một câu có thể làm cho đầu bếp cửa nát nhà tan. Đang nói chuyện, ngục tốt đẩy cửa tiến đến, lớn tiếng kêu gào đầu bếp: "Lục tử, vương giáo uy muốn ăn giấm đường cá chép, ngươi mau mau làm tốt đưa qua." "Được rồi." Béo đầu bếp con ngươi hơi chuyển động, phân phó nói: "Lão Đường, mặt không đủ dùng, đi khố phòng chuyển hai túi tới." "Được." Lý Bình An gật đầu đáp ứng, quay người ra ngoài cũng đóng cửa lại, hắn sao có thể đoán không ra béo đầu bếp kế bật, đại khái là làm đồ ăn có bí phương, không muốn để cho người ngoài học được. Chương 50, chính thống đế băng từ khi tiến vào thiên lao, tháng ngày lại khôi phục quy luật. Mỗi ngày điểm danh, hạ giá trị, đi ngủ, đảo mắt đã qua hơn một tháng. Lý Bình An cùng trong lao ngục tốt lăn lộn cái quen mặt, tuân theo nói ít hỏi ít hơn, nghe nhiều nhìn nhiều nguyên tắc, không có đi nghe ngóng bất luận cái gì liên quan tới phạm nhân tin tức. Triều đình đem Tô Minh Viện nhốt vào thiên lao, định tội không kết án, rõ ràng phía trên tại đấu pháp. Thời gian ngắn sẽ không chặt đầu, cũng sẽ không cần vội vã tham viếng. Trong đó nhất quen biết đồng liêu, không gì bằng cùng ở tại nhà bếp đang trực béo đầu bếp Tô Lục, trong ngày thường nói chuyện phía mới vừa biết được, hắn lại là kinh thành đầu bếp nổi danh thân truyền đệ tử. Am hiểu bốn cái tự điển món ăn, có hơn 10 đạo sư môn truyền thừa bí phương thức ăn. Lý Bình An lớn hơn mười mấy tuổi, đi theo ngục tốt xưng hô: "Lục tử, lớn như vậy bản sự, làm sao khuất tại nhà bếp?" "Ta nhà bếp này sao?" Tô Lục hai mắt híp thành mày, cơ cái nồi chảo giang: "Ta không muốn tại hậu chủ không lý tưởng, tại đây làm 3 năm cơm, liền là đang đợi một cái cơ hội. Đem ta mất đi hết thảy đều cầm về, đem đạp ta người đều dâm chết. Chờ cơ hội gì?" Tô Lục không nói. Lý Bình An cùng ngục tốt nói chuyện hiếm, biết được nguyên nhân thực sự. Trẻ tuổi nóng tính cùng hành nghiệp tiền bối tỉ thí trung nghệ, thắng thì cũng tôi đi, còn âm dương quái khí trào phúng, kết quả chính là để người ta phong sát. Kinh thành có danh tiếng tiệm ăn, Tô Lục còn không thể nào vào được, ăn nhẹ tứ lại thuê không tầm thường. Thiên lao tự xưng hệ thống, bên ngoài ai cũng không xem bảo, chủ yếu nhất là chất béo phong phú, Tô Lục một đợi liền là 3 năm. Rơi xuống đáng. Lý Bình An về đến trong nhà, người vợ lôi kéo vào nhà tướng công: "Ta về thăm nhà một chút mẫu thân." Lý Bình An hỏi: "Nghĩ thông suốt, cũng nên đi nhìn một chút." Tướng công nói đúng. Người vợ nói ra: "Phụ thân sinh ta nuôi ta, dù cho trên thái độ có nhiều khắt khe, cũng chưa từng ít qua ăn uống. Lương Châu sinh hoạt mấy năm, rõ ràng gặp qua nông người sinh sống, mới biết được nhỏ lúc sau đã rất tốt." Xác thực như thế. Lý Bình An khẽ bước cằm, chỉ nói tôn nghiêm không nói ăn cơm, vậy liền bỏ gốc lấy ngọn. Đại càn nông dân vì ăn cơm no, thật không thể cho quan lại dập đầu liếm chân, cha vợ nhân phẩm không ra thế nào, nhưng cũng không có thật bị đói người vợ, còn mời tiền sinh dạy học viết chữ. Còn nữa, ta cũng không phải năm đó ta. Người vợ hai mắt híp lại, năm ngón tay cũng trưởng lăng không đánh ra, ngoài trượng vách tường ấn cái thủ ấn. Bực này tình cảnh như nhường người giang hồ nhìn thấy, không thể nói trước túi đầu liền bái, dâng lên hết thể gia tư, chỉ cầu trở thành người vợ môn đồ đệ tử. Nương tử vi vũ. Lý Bình An mắt thấy người vợ 14 năm tu tới kết đan, cái gọi là khí ngưng dịch kết đan hai lớn sinh tử quan tạng, hoàn toàn không có thể hiện ra vốn có gian nan. Một cách tự nhiên, nước chảy thành sông, người vợ liền thành võ đạo tông sư. Người với người chênh lệch, quả nhiên là so với người cùng cầu chênh lệch còn lớn hơn. Đương nhiên, Lý Bình An cũng bỏ bao nhiêu công sức, lại không nói công pháp, kim ngân, chân khí kết đan nhất định kỳ vận, truy phong xương không không câu vô tự thư dược vương đỉnh tùy ý cho lựa, bớt rất nhiều công phu. Người vợ lựa chọn dược vương đỉnh, luyện vào đan điền, những người khác lại không thể sử dụng. Ra cửa, xe ngựa một đường đi vào thắng nghiệp phường, đứng ở Trương gia ngoài cửa. Lúc chạm vào tối, Trương gia nô bộc ra vào, dường như đang chuẩn bị tiệc rượu. Người vợ nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ nhà, đột nhiên ở giữa hai mắt rơi lệ, trong trí nhớ mâu thân có nhiều quan tâm, hơn 10 năm chưa trở về thậm chí không biết sinh tử. Tướng công, ta nghĩ vào xem. Đợi buổi tối, Lý Bình An run run dây cường, xe ngựa đi vào đường phố đối diện Việt Lai khách sạn, mở gian sát đường phòng ở màn đêm buông xuống. Hai vợ chồng thay đổi y phục ra hành, che đỉnh đầu mặt chỉ lộ ra hai mắt, thân hình bay vút tiến vào Trương gia sân nhỏ, người vợ dựa theo trong trí nhớ con đường đi vào chính mình quê phòng. Lý Bình An thuần thục mở khóa, đẩy cửa đi vào, nhóm lửa ngọn đến. Trong phòng thanh tịnh sạch sẽ, hẳn là thường có người quét dọn. Người vợ ngồi ở giường trước, nhìn bên trái một chút phải sờ sờ, năm đó có nhiều hận căn phòng này giam cầm chính mình, hiện tại liền có nhiều hoài niệm. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân đến gần, Lý Bình An theo khe cửa liếc mắt, là cái tóc trắng xóa lao hậu, tại thị nữ nâng đỡ đến gần. Mẫu thân, người vợ lập tức nhận ra người tới, gặp mặt cảm thấy xấu hổ, rời đi lại không nỡ bỏ. Lý Bình An bắt lấy người vợ tay, yên lặng chờ lấy lao hậu đẩy cửa tiến đến, không người thi lễ nói, con rể bái kiến nhạc mẫu. Thị nữ thấy hai cái người áo đen, dọa đến tay chân phát run, lao hậu lại là chấn định tự nhiên, không để ý tới Lý Bình An, tràn đầy tang thương hai mắt nhìn chằm chằm người vợ. Có phải hay không Ngọc Nhi trở về rồi? Mẹ. Người vợ thân hình lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt liền cùng mẫu thân ôm chặt. Trở về liền tốt. Lao hậu lòng mang an lòng, khẽ vuốt nữ nhi phía sau lưng. Một lát sau, hai mẹ con ngồi ở giường một bên tự thoại, hồi ức khi còn bé chuyện lý thú, nói trương phụ thay đổi của những năm này. Lao hậu hỏi thăm những năm gần đây trải qua, người vợ lắc đầu không có trả lời, chỉ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói câu: "Nữ nhi sống rất tốt." Ngọc Nhi khí sắc này, mẹ dĩ nhiên yên tâm. Lao hậu sống hơn 50 năm, thấy nhiều muôn hình muôn vẻ người, không có cái nào có thể cùng hiện tại nữ nhi so sánh, chỉ yên lặng ngồi, mơ hồ cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Võ giả còn tại người phạm chủ, võ đạo tông sư đã siêu phàm thoát tục. Hàn huyên hơn một canh giờ, người vợ đứng dậy cáo tử, lại đi tiền viện thăm hỏi phụ thân. Trương viên ngoại đang ngồi tiếp lễ bộ viên ngoại lang uống rượu, ăn mừng tôn nhi đến đầu cử nhân, tuổi gần 60 lão nhân, một chén chén rượu uống không ngừng, rõ ràng tâm tình cực tốt. Nhi tử không nên thân, tôn nhi lại kế thừa cửa nhà. Người vợ đứng từ một nơi bí mật gần đó quan sát rất lâu, không đợi tiệc rượu kết thúc, liền cùng Lý Bình An hồi trở lại khách sạn. Dưỡng tâm điện, nắng oi tháng 5 tháng 6, vẫn đốt lư hương. Chính thống đế nửa nằm tại trên giường êm, từng quyển lật xem mật báo. Mật báo nguyên bản chỉ từ trấn phủ ti, Đông Hán, chính thống đế sau khi lên ngôi, lại làm lớn ra phạm chủ, cho phép châu phủ huyện nha chủ phó quan, trong quân đội tầng dưới võ tướng tấu lên. Phàm quan viên chỗ nghe thấy, đều có thể báo cáo. Cái này chế độ, nhiều tầng dưới chốt văn võ quan viên có khiếu nại con đường, đối chủ quan bất mãn thẳng tới thiên tính. Trình độ nhất định ức chế tham ô mục nát, chỗ xấu liền là nhường hoàng đế càng thêm mệt nhọc. Chính thống đế làm không biết mệnh, thà rằng ít ngủ hai canh giờ, cũng muốn đem quyền lực gắt gao nắm trong tay, một phân một hào đều không cho phép hạ thần nhúng chạm. Nam Hải thị Bạc Ti đã nát đấu. Nay phong mật báo đến từ Giang Ninh phủ phòng giữ cấp dưới, tham tướng kỵ sĩ tên, theo như hắn nói Nam Hải thị Bạc Ti cùng hải tặc cấu kết, lúc đoạn cửa ra vào sinh ý, thu lợi hàng vạn. Thị Bạc Ti vì đã kích đối lập, dung túng hải tặc cướp bóc, thậm chí hợp lại Giang Ninh tướng phòng giữ, mở cửa thành ra mặc cho hải tặc vào thành sát lục. Báo cáo triều đình thì khen đại hải tặc lực lượng, lừa gạt một số lớn quân lương. Chính thống đế trầm ngâm một lát, viết xuống phê chỉ thị, sưu tập chứng minh thực tế, yên lặng chờ trấn phủ ti tiếp nhận án này. Lúc này, Vân Công Công không người tiến lên, thấp giọng nói ra: "Vậy hạ, Lưu Thái Y chế biến tử sang nuôi thể canh tốt, trình lên a." Chính thống đế đứng người lên, hoạt động hạ hơi cứng đờ gân cốt, đánh bộ đạo môn bí truyền dưỡng sinh quyền pháp, nguyên bản mệt mỏi thần sắc khôi phục tinh thần. Một lát sau, Vân Công Công dẫn ngự thiện phòng nội thị, bưng cái khay tiến đến. Đĩa có cái bóng ánh sáng long lanh ngọc buồn, trong chậu canh thang nóng hôi hổi, canh ấy là căn màu tím nhân sâm, sợi rễ có thể thấy rõ ràng, xem bộ dáng đến 5-60 năm dược linh. Nói như vậy, mấy chục năm dược linh nhân sâm, căn bản không có tư cách nhường chính thống đế dùng. Chi này tử sam lại là khác biệt, chính là trong truyền thuyết hiếm thấy linh vật, cùng chu quả, tùy chi loại hình linh quả nổi danh. Thái y địa viện vừa lấy được chi này tử sam, chúng thái y liền dùng pháp tranh luận không ngớt, phần lớn thái y cho rằng, ứng trồng ở hoàng gia dược viên bên trong, nhường người ngày đêm chăm sóc, chờ đến 100 năm dược linh, hiệu dụng có thể đảo mấy lần. Bực này linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù kiến thức rộng rãi thái y cũng không nỡ bỏ dùng. Tin tức truyền đến chính thống đế trong hai, Mệnh Vân Công Công truyền câu nói, chuyển đường tử sam liền ngao thành dược canh. Linh dược gì, cũng không sánh được bệ hạ thân thể trọng yếu. Nội thị đem ngọc buồn đặt ở ngự án bên trên, chính thống đế mắt nhìn tử sam, phất tay ra hiệu Vân Công Công tỉnh canh. Vân Công Công mang tới bát ngọc ngọc uống, đới thêm một chén nữa lời đầu tiên mình nếm nếm, chờ giây lát chỉ cảm thấy thể cốt phát nhiệt, từ trong ra ngoài ấm áp dễ chịu. Bệ hạ, quả nhiên là thượng đẳng linh dược. Vân Công Công ngược lại cũng không sợ chúng độc, trước đó có hai cái nội thị thí nghiệm thuốc, hắn chẳng qua là làm theo phép mà thôi. Sau đó lại bới thêm một chén nữa, chính thống đế tiếp nhận ăn khẩu, dược lực thẳng tới toàn thân, rất vui vẻ nhận từ trong ra ngoài khô nóng. Không sai, Lưu Ái Khanh hiến dược có công, thưởng bạch kim. Liên tiếp uống mấy bát, lại cắt đoạn tử sam dùng, so trong ngày thường cơm ăn đến còn nhiều. Chính thống đế nếm qua dược canh, chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, trong cơ thể có cố lực lượng chống đỡ, tựa hồ khôi phục lúc tuổi còn trẻ thể lực tinh thâm. Lại phê duyệt hai canh giờ tấu chương, đã qua giờ tí, chính thống đế vẫn cảm giác không thấy mỏi mệt. Đi chân phi cái kia, bại giá duyên hy cung. Vân Công Công dắt vịt được tiếng nói truyền lệnh, rất nhanh lại nội thị nhấc tới xe kéo ngọc, một đường đi vào duyên hy cung. Chân phi vốn đã ngủ say, nghe được bệ hạ muốn tới ngủ lại, lập tức rời giường rửa mặt trang điểm, phát họa vũ mị mê người chẳng dùng, trong điện chờ bệ hạ sủng hạnh. Giờ dần, Vân Công Công tại điện đứng ngoài cửa, võ đạo cao minh hắn, tùy tiện mời đến điện bên trong tiếng vang. Hôm nay bệ hạ cực kỳ long tinh hổ mãnh, xem ra còn có thể sống chút năm, ta ngày tốt lành còn dài hơn. Chân phi cũng phải cung kính, lúc này không có truyền tránh con canh, có thể mang thai long trùng. Trong lúc đang suy tư, điện bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Vân Công Công vô ý thức phá vỡ cửa điện, thân hình như quỷ mị, thoáng qua xuất hiện ở giường một bên. Chân phi núp ở góc giường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ôm mền gấm thút thít. Chính thống đế toàn thân trần trụi, nằm ở trên giường run rẩy không thôi, hai mắt trợn trắng, lỗ mũi khỏe miệng đổ máu, hừ hừ xoẹt xoẹt nghe không rõ đang nói cái gì. Truyền thái y y. Chính thống 15 năm, mùng 9 tháng 5. chính thống đế hốt nhiễm bệnh hiểm nghèo, dược thạch vô dụng. Ngày 10 tháng 5, Duyên Hy cung, ngoài điện tăng nhân đạo sĩ tề tụ, tiếng tụng kinh trận trận. Trong điện mùi thuốc nồng đậm, 10 cái thái y quỳ gối trước giường, mặt như màu đất. Đại càn không có giết thái y tiền lệ, nhưng mà trước mắt hoàng đế quen sẽ không tuân theo tổ chế, lại là đột nhiên bị biến cố, trong cơn tức giận chưa chuẩn liền toàn mang xuống chặt. Chính thống đế nằm ở trên giường, miệng méo mắt lác, sắc mặt tím xanh. Yên lặng rất lâu, ánh mắt bên trong không cam lòng chậm rãi tiêu tán, dường như triệt để hết hy vọng. Chấm muốn gặp Khang Nhi. Bên giường hầu hạ Trình hoàng hậu, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, hậu cung không có tiếng tăm gì đợi vài chục năm, không tranh không đoạt không náo sự tình, cuối cùng nở mày nở mặt. Lúc trước những cái kia đắc ý thiệt tỉ, bản cung từng cái thu thập. Vân công công thu lại chán ngán thất vọng, đội vàng đi ra ngoài điện, mắt nhìn quỳ thành một hàng cầu phúc hoàng tử, không người đi vào Triệu Khang trước người. Hai chân cong thành gần như kề sát đất, so quỳ Triệu Khang còn thấp một nửa. Điện hạ, bệ hạ muốn gặp ngài. Triệu Khang tuân theo thường cung căn dặn, nghe được cái gì tin tức đều không buồn không vui, trước là hướng về phía cung điện ba gõ chỉ bái, sau đó cùng tại Vân công công phía sau đi vào. Bái kiến phụ hoàng. Không dám hô to và tuế, bớt kích thích đến phụ hoàng, đến miệng hoàng vị mất đi. Các ngươi đi xuống đi. Chính thống đế phất phất tay, điện bên trong tất cả mọi người lui ra, chỉ còn lại có hai cha con, Khang Nhi, đến gần chút, chấm có mấy lời muốn nói với ngươi. Triệu Khang không người hướng về phía trước, nghiêng hai tới gần. Phụ hoàng thỉnh giảng, Nhi thần định nắm nhớ tại tâm. Chấm kế vị đến nay, trong triều đình bên ngoài thanh tịnh, đại càn hương thịnh sắp đến, bất quá. Chính thống đế tiếng nói nhất chuyện, chấm làm việc quá nghiêm khắc hà khắc, người sau khi lên ngôi muốn đi rộng nhân chi chính, đối bách quan hơn quý khá hơn một chút, chớ có học chấm cay nghiệt. Triệu Khang gật đầu nói, Nhi thần tuân mệnh. Chấm bồi dưỡng văn quan võ tướng, nhiều chính bảo trắng niên, ngươi chọn trung tâm người dùng, bất trung người dễ chi. Chính thống đế nói đến đây, nhịn không được thở dài, đáng tiếc chấm khó lường thiên mệnh, vốn nghĩ 3-5 năm về sau, bắt trinh man tộc, hiện tại tiện nghi ngươi. Triệu Khang không người nói, Nhi thần không dám giành công, định giáo sử thư ghi lại phụ hoàng công tích. Công tích, chấm nhất định là một thân đeo danh. Chính thống đế nói ra, thế ra hơn quý mắng chấm cũng không sao, giết nhiều người như vậy, mắng một mắng cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần trung tâm với ngươi, liền có thể dùng, không cần để ý chấm cái này người chết, hết thể dùng quốc sự làm trọng. Triệu Khang hai mắt rưng rưng, phụ hoàng. Thế nhân đều nói phụ hoàng tên hay, như nghe đến mấy câu này, nói chung sẽ xấu hổ đến cực điểm. Còn có chuyện cần bàn giao, liên quan tới Tô Minh Viễn. Chính thống đế hỏi, ngươi có biết chấm vì sao muốn giết hắn? Triệu Khang tâm tư thay đổi thật nhanh, biết đây là phụ hoàng khảo nghiệm, trầm ngâm sau một hồi nói ra, thứ nhất, Tô Minh Viễn chấp trưởng trung tâm hơn 10 năm, đã có quyền thần hình ảnh. Chính thống đế hơi hơi gật gật đầu, xem như tán thành Triệu Khang lời giải thích. Nhất là chợt bị bệnh hiểm nghèo, Tô Minh Viễn càng không thể lưu, quốc triều không cho phép xuất hiện hai đời của tướng. Triệu Khang tiếp tục nói, thứ hai, phụ hoàng cùng cùng sĩ phu trung thiên hạ, thân sĩ tuy là quốc triều sâu hút máu, nhưng cũng giúp đỡ dân du mục, công lớn hơn tội. Tốt một cái công lớn hơn tội. Chính thống đế trong mắt lóe lên khen ngợi, hắn nguyên bản chưa nghĩ ra chuyển ngôi cho người nào, nghe nói như thế an tâm không ít. Quốc triều vững chắc chi công, tháng qua hết thảy sai lầm, chân quả thật không có nhìn lầm người. Chính thống đế run run rẩy rẩy giơ tay lên, theo đầu giường xuất ra cái hộp gấm, mở ra sau khi bên trong có chuẩn bị thánh chỉ, chấm đã sớm hướng vào ngươi, những năm này chẳng qua là khảo nghiệm tâm tính. Triệu Khang cảm động đến rơi nước mắt, những năm này đối phụ hoàng không lập thái tử oán trách, lập tức tan thành mây khói. Phụ hoàng, Nhi thần định tận tụy, bảo quốc triều đình cho mời miên. Chấm tin tưởng ngươi, khu khu cụ. Chính thống đế ra mặt run rẩy, kịch liệt ho khan vài tiếng, trong miệng tràn ra mấy giọt máu đen, lắc đầu ngăn lại Triệu Khang giúp đỡ tẩy, tiếp tục nói. Một chuyện cuối cùng, liên lạc như thế nào giết Tô Minh Viễn? Giết là nhất định phải giết, bất quá đến đưa hắn tác dụng ép khô. Người sau khi lên ngôi, đi đầu thi ân tại Tô Minh Viễn, biểu thị đối tân chính duy trì. Mượn cơ hội bức bách thân sĩ nội bộ, cắt giảm hắn quyền lực, trong đó trọng yếu nhất chính là. Chính thống đế nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nói, có khả năng cho phép miễn thuế, thế nhưng muốn hạng ngạch, mà không phải đều miễn trừ. Nhi thần hiểu rõ. Triệu Khang gật đầu đáp ứng, hỏi, phụ hoàng, ngài đến tuột cùng như thế nào đối đãi Tô Minh Viễn? Người này là trị thế chi năng thần, nói là đại cản kéo dài tính mạng 100 năm cũng không đủ. Chính thống đế nói ra, chớ mới đăng cơ lúc, thu thuế bất quá 4-5 ngàn vạn lượng, năm ngoái đã phá 100 triệu lạng, chờ hạn chế thân sĩ miễn thuế, sẽ còn trên diện rộng tăng trưởng. Triệu Khang trần chờ nói, cái kia Tô Minh Viễn sau khi chết như thế nào định danh? Việc này ngươi không cần quá mức để ý, sau khi chết công cũng tốt, quà cũng được. Chính thống đế UU nói ra, đây chẳng qua là ngắn ngủi đánh giá, đợi quý càn diệt vong, tự có người đến sau vì đó lật lại bản án xứng danh. Lời này giống như là nói Tô Minh Viễn, lại như là nói chính mình. Triệu Khang giật mình, nhi thần biết nên làm như thế nào. Mặt khác sao, cũng không có gì có thể lời nhắn đủ. Chính thống đế tím xanh cồng kềnh gương mặt, hiện hiện mấy phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Chấm thức khuya dậy sớm 15 năm, trải bước đại càn 36 châu, tự xưng là vẫn còn có chút tác dụng. Ngươi chỉ cần rộng nhân hậu đức, thiên hạ tự nhiên đại hưng, thành minh quân thánh chủ. Mùng 10 tháng 5, giờ tí, cảnh dương chuông vang 9 lần. Chính thống đế băng, thiên hạ đổ trắng. Chương 1, Kiến Nguyên Long Khánh đế Long Khánh thiên hạ, thái bình tịnh thế giờ dần ba khắc. Thiên lao, âm ú và bức. Trên tường đèn đồng sáng tối chập chờn, trong không khí tràn ngập làm người hít thở không thông mùi hôi. Giáp số 36 ngục. Ở vào thiên lao chỗ xấu nhất, vì phòng ngừa cao người cướp đi trọng yếu phạm nhân, cách mặt đất 1 trượng 8 thước, ẩn hàm 18 tầng địa ngục có đi không về chi ý trong phòng giam lóe lên chén đèn dầu, Tô Minh Viễn ánh đèn đọc sách. Đồng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, cổng phòng thủ cấm quân buồn ngủ đột kích, rất nhanh dựa tường ngủ thiết đi. Thanh phong rơi xuống đất hóa thành hình người, chính là Dương Thần xuất khiếu Tống Đề Hình, mở miệng nói ra: "Chính thống đế chết." Tô Minh Viễn hơi ngẩn ra, không có hoài nghi Tống Đề Hình nói dối, trên mặt lộ ra mấy phần cực kỳ bi ai, chậm rãi đứng dậy đối hoàng cung hướng đi quỳ xuống, bà gõ chín bái: "Thần, cung tiễn bệ hạ long ngự quy thiên." Tống Đề Hình tung bay ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, không có chế giễu Tô Minh Viễn ngu trùng, bọn hắn quân thần ở giữa chung quy là có mấy phần tình nghĩa. Nói cho cùng, chính thống đế mặc dù cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng đúng là cái minh quân. Tiên hoàng băng hà lúc, đại can loạn trong giặc ngoài, quốc khố trống rỗng, cho tới bây giờ thuế phú hàng năm qua trăm triệu, bách tính có ruộng loại có áo mặc, nghiêm nhiên một bộ thịnh thế khí tượng. Tô Minh Viễn quỳ xuống đất dập đầu rất lâu mới đứng dậy, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hỏi: "Bệ hạ vì sao chết bất đắc kỳ tử?" "Không xác định." Tống Đề Hình nói ra, dựa theo cung trong truyền tới tin tức, hẳn là dùng tử sam quá bổ không tiêu nổi, bất quá có người nói là túng dụng, cũng có người nói là phục đan trúng độc. Tô Minh Viễn trầm ngâm một lát, nói ra: "Tống đại nhân cùng Ngụy thái sư nói một tiếng, định thành quá cực khổ a. Đối với một cái đế vương tới nói, khi còn sống sau lưng tên cực kỳ trọng yếu, cần bù quốc sự mà chết, so quá bổ không tiêu nổi, túng dục vượt quá giới hạn loại hình em hay nhiều, huống hồ chính thống đế sát thực bất bả, cũng không tính xuyên tạc xét xử." Chính là Tô Minh Viễn câu nói này, nhường chính thống đế nguyên nhân cái chết khó bề phân biệt, khiến cho hậu thế chuyên gia tranh luận không ngớt. Tô đại nhân chớ có chỉ cân nhắc bệ hạ, cũng nên suy nghĩ một chút chính mình. Tống Đề Hình nói ra, bệ hạ truyền ngôi cho Triệu Khang, hắn luôn luôn duy trì Tô đại nhân tân chính, gần đây nhiều lần thượng thư cầu tình, có lẽ có khả năng mượn cơ hội này trở lại triều đình. Người nào làm hoàng đế cũng vô dụng, từ đưa ra thân sĩ một thể nộp thuế, ta nhất định phải chết. Tô Minh Viễn khẽ lắc đầu, chân chính muốn hắn chết không phải hoàng đế, mà là thiên hạ hết thảy thân sĩ. Chúng tu chỉ, bất tử khó kẻ dưới phục tùng. Tống Đề Hình nói ra, nếu như thế, không bằng hiện tại liền rời đi Thiên Lao, đổi tên đổi họ, du lịch đại càn 36 châu, tiêu giao tự tại. Tô Minh Viễn đáy mắt lóe lên mấy phần hướng tới, mình làm rất nhiều cải cách, ảnh hưởng ngàn tỷ bách tính, lại không chân chính đi các nơi nhìn một chút tân chính kết quả. Cuối cùng lắc đầu cự tuyệt, ta không thể cứ đi như thế. Tô đại nhân sợ liên lụy bản quan. Tống Đề Hình nói ra, không sao, cùng lắm thì bản quan cũng đi, rời đi kinh thành đi địa phương làm thành hoàng, cũng bất xem triều đình bách quan bẩn thỉu diện mạo. Cũng không phải là như thế. Tô Minh Viễn nói ra, ta còn có việc không hoàn thành, tân quân vội vàng đăng cơ, địa vị không ổn định, thế gia đại tộc có lẽ sẽ mượn cơ hội phản công cấp lại. Tống Đề Hình nghi ngờ nói, Tô đại nhân định làm gì? Làm phiên Tống đại nhân kiếp Thiên Lao. Tô Minh Viễn tiếng nói nhất chuyện, động tĩnh muốn ổn nào lớn, nhưng là không thể thành công, tốt nhất là sắp thành lại bại. Tống Đề Hình giật mình minh ngộ, xem Tô Minh Viễn ánh mắt bên trong đều là tán thưởng, khuyên: "Dạng này liền triệt để không có đường sống. Đối với bệ hạ mà nói, tân chính là quốc triều kéo dài thủ đoạn." Tô Minh Viễn chậm rãi nói ra, "Đối với ta mà nói, tân chính tựa như con ruột, so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, bao quát tính mạng của ta." Tống Đề Hình quay đầu nhìn về phía Thiên Lao cửa vào, đáy mắt lóe lên hừng hực chiến ý vừa vặn sở đốc công tới, bản quan đã sớm nghĩ kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất. 11 tháng 5, giờ mão. Giờ tí nghe được 9 tiếng trung vang, đã biết được chính thống đế băng hạ. Cấm quân giữ nghiêm hoàng cung, cũng điều kinh doanh trấn thủ bốn môn, thật cũng không phát sinh loạn gì. Canh giờ đến, bách quan nối đuôi nhau tiến vào cần chính điện, thấy ngồi tại trên long ỷ Triệu Khang, đã đổi lại màu vàng sáng long bảo. Đại tông đang thành thân vương, thái sư Ngụy Hành, văn nguyên đại học sĩ Lưu Trọng Thành, tham gia đại học sĩ Nghiêm Triệu Nghiệp, cấm quân thống lĩnh canh võ, năm người sớm tại cần chính điện chờ. Lão niên quan viên kiến thức rộng rãi, tâm tính trầm ổn, không người chờ đợi. Tuổi trẻ quan viên lần thứ nhất trải qua triều đình kỳ biến, hôm qua còn nghe chính thống đế phát biểu, hôm nay liền đổi hoàng đế, liên tiếp liếc trộm trên long ỷ Triệu Khang. Đấy lòng không chừng nghĩ như thế nào, dù sao trong cung bận tiểu sự tình nhiều. Ngụy Hành thấy bách quan đến đủ, đứng tại trên bậc thềm ngọc tuyên đọc chính thống di chiếu. Từ xưa đế vương đến thiên hạ chi đàng, chi bằng ta hướng, tam tổ tam hương chính là vân mệnh trời. Trẫm thống ngự thiên hạ 15 năm, lo lắng hết lòng, chăm lo quản lý, không ngày nào không tận tụy. Tiếc không thể toàn công, nhưng thứ chính quét sạch, bách quan lợi đức, vạn nhạc cụ dân gia nghiệp. Trưởng tử Triệu Khang sâu nhân hậu trạch, nhân phẩm quý giá, lấy kế chấm đăng cơ, tức hoàng đế vị. Thành thân vương lão luyện thành thục, thuần lương cẩn thận. Ngụy thái sư cương trực công chính, theo lẽ công bằng mặc cho trực. Lưu Trọng Thành mới ưu kinh tế, Nghiêm Hiệu Nghiệp sửa chữa sai lầm. Thất tuân thành điện, cầm phục 27 ngày. Bố cáo thiên hạ, hàm sử văn chi. Ngụy Hành niệm xong sau khép lại di chiếu, cùng các ba vị cố mệnh đại thần, cùng nhau hướng Triệu Khang ba gõ chỉ bái. Thần bái kiến bệ hạ văn thuế. Điện bên trong bách quan dòng họ, theo sát phía sau bà hồ văn thuế. Chúng ái khanh bình thân. Triệu Khang trước đó trải qua tảo triều, học phụ hoàng phất tay tư thế. Nội vàng đăng cơ xứng đế, đáy lòng thoáng có chút khẩn trương, trên mặt lại là vẻ mặt lạnh nhạt, đi nhớ phụ hoàng lầm trung răn dạy, các không thể nhường hạ thần phát giác nỗi lòng. Bách quan nghe vậy đứng dậy, xem như hoàn thành một lần quyền lực giao tiếp, tán đồng. Triệu Khang nói ra, Ngụy ái khanh danh khắp thiên hạ, vì bách quan làm gương mẫu, liền do ái khanh vì chấm lấy cái niên hiệu như thế nào? Tuân chỉ. Ngụy Hành tiến lên một bước, hơi suy tư, bệ hạ, phồn linh hưng thịnh cứ gọi là Long, tường thụy phúc phận cứ gọi là Khánh, lấy niên hiệu Long Khánh như thế nào? Cái gì thiện? Long Khánh đế vỗ tay tán thưởng, vốn là thương nghị tốt niên hiệu, hiện tại chẳng qua là tuân theo quy chế pháp luật đi cái đi ngang qua sân khấu. Bách quan nghe được Long Khánh niên hiệu, thâm tư dị biệt. Tân chính phái cho rằng thịnh thế đến, bản thân có công với triều, ứng chịu bệ hạ coi trọng. Thủ cựu phái lại cho rằng bệ hạ thích việc lớn hám công to, mới lấy cái này xốc nổi niên hiệu, ngày sau nhiều hơn tấu lên tán dương, chỉ nói biết bao nói hỏng, tự nhiên thăng quan phát tài. Dựa theo quốc triều quy chế pháp luật, phía dưới nên nghị luận tế điện nghi thức, đăng cơ đại điện chờ nghi thức. Kết quả lễ bộ bảng thượng sách còn không tới kịp nói chuyện, ngoài điện vội vã tiến đến tên cấm quân, trên thân mấy đạo vết thương, vết máu nhuộm đỏ giáp bị. Quỳ xuống đất bẩm báo nói, vậy hạ, tập nhân ban đêm xông vào thiên lao, ý đồ cướp đi phạm nhân Tô Minh Viễn. Soạn. Lưu Trọng Thành cầm đầu thế gia quan biên, nghe nói chính thống đế băng hà đã chuẩn bị xong tấu chương, cùng lên một loạt sách bức tân quân lập tức chém đầu Tô Minh Viễn. Đống nhiên nghe nói biến cố, không tự kìm hãm được lên tiếng kinh hô. Long Khánh Đế đầu tiên là sắc mặt không ngờ, ngay lại hỉ lại sai lầm, nghĩ lại nghĩ đến phụ hoàng Lâm Trung nhắc nhở, phát hiện chính là riêng biệt khống triều đình cơ hội tốt. Thế là ra vẻ cháy vội hỏi, Tô tướng, Tô Minh Viễn có bị thương hay không? Chưa từng tụ thương. Cấm quân bẩm báo nói. Sở đốc công phái người nhìn chằm chằm tặc nhân tung tích, biết được hắn đêm vào thiên lao, kịp thời tiến đến ngăn cản. Chương 2, lấy giỏ trúc mà múc nước thay đổi triều đại việc lớn, tựa hồ cùng tầng dưới chót tiểu dân cách xa nhau rất xa, kỳ thực cùng một nhịp thở. Ví như Lý Bình An liền đang cực khổ rời gạch. Tối hôm qua tặc nhân ban đêm xông vào thiên lao, cố gắng bắt đi triều đình trọng phạm, trong lúc đó cùng sở đốc công giao thủ đánh sập mười mấy gian phòng, trong đó liền bao quát nhà bếp. Chậc chậc chậc, trên đời vẫn là có người tốt. Tô Lục Hồng hộp rời gạch, chỉ huy công bộ phái tới tạp dịch, tu bổ đổ sụp bếp lò. Lý Bình An liếc mắt tả hữu, thấp giọng nói, Lục Tử nói ai là người tốt? Đương nhiên là đốc công đại nhân. Tô Lục Âm Dương quái khí nói ra, vốn nên bên ngoài một đám người không may, hiện tại ngược lại tốt, đến phiên chúng ta làm lao động. Lý Bình An ngày càng cùng tên này quen biết, cũng hiểu rõ Tô Lục bản tính, có lẽ là gặp quy tắc ngầm nhầm vào, nói chuyện làm việc rất có vài phần ở đời. Bất lợi cho đoàn kết lời không muốn giảng. Lời này của ngươi nhất không đoàn kết. Tô Lục đang muốn tiếp tục nói chuyện, thoáng nhìn có ngục tốt đi tới, trong nháy mắt theo chỉ bảo Giang Sơn biến thành khom lưng bệnh lên ít, định mà nói, Thạch phái đi có chuyện gì? Thạch Tam phân phó nói, bên trên tới mệnh lệnh, cực kỳ chiếu cô giáp số 36 ngục phạm nhân. Tô Lục nhãn tỉnh sáng lên, theo cái gì quy cách? Cao nhất quy cách. Thạch Tam trước khi đi, quan sát tỉ mỉ Lý Bình An rất lâu, giống như đã từng quen biết, bất quá trên đời tương tự không ít người, thật cũng không hoài nghi là năm đó cố nhân. Tô Lục hai mắt híp lại, suy tư một lát nói ra, trước chữa trị cái thứ tư lò, ta đi đặt mua chút thức ăn. Nói xong co cẳng liền chạy, hào hứng đi chợ phía tây. Ước chừng gần nửa canh giờ, đệ tứ bếp lò vừa mới sửa tốt, Tô Lục cong mang theo áng chừng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về, đem Lý Bình An, công bộ tạp dịch hết thảy đều anh ra nhà bếp. Lúc này nói thẳng, sư môn bí truyền tay nghề, các vị thông cảm thông cảm. Lý Bình An tại bên ngoài cùng công bộ sai dịch nói chuyện phiếm tự thoại, từ là không thể đàm luận tiên hoàng, chỉ có thể nói tu thiên lao sự tình. Công bộ không có mặt khác công việc sao? Tu mười mấy ở giữa nhà tù tới này nhiều người, phía trên yêu cầu nhanh, 5 ngày sửa tốt. Một tên sai dịch nói ra, còn muốn gia cố cũ kỹ địa phương, dựa theo thành cung quy cách, nói là vì phòng ngừa tập nhân. Cạnh sai dịch vừa cười vừa nói, cũng may tiền bạc cho đủ, so trong ngày thường phát thêm 3 thành, mệt mỏi chút cũng không sao. Chúng sai dịch liên tục gật đầu, công bộ sai dịch vốn là tiền công thấp, còn thường xuyên bị bên trên ti cắt xén kéo dài, lúc này tu thiên lao mỗi ngày đều phát hiện tiền. Có chừng đủ số 8 phần 10, quả nhiên là quan lão gia phát thiệt tâm. Lý Bình An rất có vài phần bất đắc dĩ, đám này sai dịch nhường thượng quan cắt xén quen thuộc, lúc này cắt xén thiếu đi vậy mà cao hứng mừng mừng. Nói hội thoại, băng cửa phòng mở ra. Tô Lục mang theo cái đẹp đẽ hộp cơm, sửa sang lại quần áo, liên tục không ngừng hướng thiên lao chỗ sâu đưa đi. Lý Bình An nhìn tên này bóng lưng, giật mình minh ngộ, nguyên lai hắn thật đang đợi một cái cơ hội. Vĩnh Sư Phường, Lữ phủ, thư phòng, hơn 10 tên quan viên nhóm ngồi tả hữu, nghị luận ầm ĩ Lưu đại nhân, các không thể nhường cái kia tâm ma phong xuất. Thôi ra chi kiếp, còn ở trước mắt, không thể không để phòng a. Chúng ta tiễn hắn tiến vào thiên lao, hắn ra tới sẽ đưa ta lát nữa địa phủ. Bệ hạ mắt thấy thân cận Tô Minh Viễn, cũng không thể cho hắn vươn mình cơ hội, bằng không thiên hạ bất ổn, quốc triều không yên. Này chút đứng hàng hướng ban quan viên, nào có ngày thường lạnh nhạt, từng cái trên mặt mang theo lo lắng, thậm chí đáy mắt có mấy phần kinh khủng. Văn biên đại học sĩ Lưu Trọng Thành ngồi trên ghế, không nhanh không chậm thưởng thức trà, chờ bọn hắn nhao nhao mệt mỏi ngừng nghỉ, mới nói: "Các ngươi yên tâm, bệ hạ sẽ không để Tô Minh Viễn ra tới." Lễ bộ Lô Thị Lang nghi ngờ nói: "Cái kia bệ hạ vì sao thân cận quan tâm? Bệ hạ đang buộc chúng ta tỏ thái độ." Lưu Trọng Thành nói ra: "Thân sĩ một thể nộp thuế, tất nhiên là không làm được, nhưng mà có khả năng lui một bước, ví như hạn chế miễn thuế mức, hay hoặc là thân sĩ người hầu cải thành dùng bạc chống đỡ kém." Cái này Lô Thị Lang mặt lộ vẻ lưỡng lự, lại thả ra Tô Minh Viễn cùng giao tiền ở giữa, tự nhiên lựa chọn người sau, chẳng qua là người nào lại nguyện ý bằng bạch cắt của chính mình thịt. Cạnh lễ bộ Trịnh Thị Lang nói ra, chúng ta không để ý tới việc này, có thể chờ hay không đến Tô Minh Viễn xử quyết. Có lẽ có thể đợi được, có lẽ là trở lại triều đình. Lưu Trọng Thành ú nói ra, đây chính là Tô tướng, danh xưng ngàn năm đại cản thứ 3 tướng, như là không thể một thoáng đệ chết, nói không chừng thế nào tiên liền ra tới. Mọi người run sợ biến sắc, cùng Chu Cựu tộc so sánh, cắt thịt cũng liền không coi vào đâu. Chúng ta nên làm như thế nào? Ngày mai cùng lên một loạt sách, thỉnh bệ hạ tiến lên tân chính. Lưu Trọng Thành nói ra, cùng những cái kia tân chính quan biên, cấp tốc đem điều lệ rõ ràng, tân chính công văn phát xuống ngày, liền là Tô Minh Viễn ra hình tra tấn tràng thời điểm. Liền theo Lưu đại nhân nói tới, mọi người coi đây là cơ sở, lại nghị luận rất lâu, như là cái nào đặc quyền có thể cho độ, hẳn là nhường độ nhiều ít, đủ loại chi tiết nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Này đều là trắng bóng bạc a. Cho đến lúc chạm vào tối, chúng quan viên mới vừa cáo từ. Lưu Trọng Thành ngồi một mình ở thư phòng, cửa sổ rầm rữ, không có châm nến, u âm thầm bên trong truyền ra thở dài. Tô Minh Viễn, ta kém xa. Tháng 5 29. Nghi nhập liệm, an táng, tế tự. Chính thống đế đưa ma. Thụy hào vì hiến, có thể nói bên trên thụy đẹp thụy. Lý Bình An tại Đông Hoa môn bên ngoài vừa khóc hồi trở lại, hồi hai đưa tiễn hoàng đế, thiếu đi mấy phần mới lạ cảm giác, khóc xong về nhà nên ăn một chút nên hát hát. Đường Anh nghe nói hiến chữ thủy hảo, nghi ngờ nói: "Tiên hoàng cách tân chế độ thuế, quét sạch lại trị, cân bằng Nam Bắc, nên được câu trên hoàng đế à. Như vậy đắc tội người đọc sách, có thể được bên trên thủy, đã rất tốt." Lý Bình An đối chính thống đế ấn tượng không tệ, chấp chính 15 năm không thể nói hoàn mỹ, ít nhất mùa đông đầu đường đông lạnh bắt được người chết đói càng ít. Tham quan ô lại vẫn khắp nơi đều là, thế nhưng luận võ tông lúc thu liễm rất nhiều. Nhiều có thể, không đến mức đại đạo. Chơi nương ngươi, đám này người đọc sách chính mình không là đủ tốt, đánh giá người khác cũng là nói đến chuẩn. Tháng 6 27, Long Khánh Đế hạ đạt đạo thứ nhất thánh chỉ. Tuân theo lệ cũ, đại xá thiên hạ. Mùng 9 tháng 7, nha môn gián tiếp tân chính thông cáo. Dựa theo trong thông báo nói, từ đó về sau thân sĩ cũng muốn phục lao dịch, bất quá có thể dùng bạc chống đỡ kém. Đồng thời quy định, cử nhân miễn thuế đồng ruộng 100, tiến sĩ 1000, vượt qua người theo luật nộp thuế. Ngoài ra còn có rất nhiều quy tắc chi tiết liên quan đến ăn ở chờ các phương diện, trên cơ bản là tướng sĩ thân đặc quyền, từng bước trao quyền cho cấp dưới đến bách tính trên thân. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An tới Thiên Lao điểm danh, tiến vào nhà bếp liền gặp được Tô Lục thở dài thở ngắn: "Sáng sớm làm sao như vậy ủ rũ? Ta nói vận mệnh đây này." Tô Lục bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu không có nói rõ lý do, đem hôm qua chuẩn bị thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, đơn giản xử lý qua sau ném vào trong nồi, mơ mơ hồ hồ sao thủ. Như vậy viết máy làm đồ ăn, tất nhiên là không cần tránh người ngoài. Tô Lục đem món ăn thịnh ăn uống hộ, cuối cùng lại nhét vào mấy cái bánh bao, đưa cho Lý Bình An nói ra: "Đưa đi giáp số 30 ngủ. Hôm nay ngươi làm sao không tiễn?" Lý Bình An mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn suy đoán Tô Lục nghĩ bợ đỡ được Tô Minh Viễn, trên thị trường truyền ngôn Long Khánh Đế duy trì tân chính, Tô tướng có khả năng trở lại hướng ban. Đến lúc đó Tô Lục có này vài bữa cơm quan hệ, lại cùng họ Tô, rất dễ dàng liền có thể đánh mặt kinh thành chủ giới. Hạ Cửu Lưu ngươi chết ta sống đấu tranh, thượng tầng người một câu liền có thể giải quyết. Còn đưa cái gì đưa? Tô Lục chán ngán thất vọng, đối số 2 nổi và bếp, hung hăng thoá mấy ngụm đàm. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, làm cung công. Chương 3, cố nhân gặp nhau Thiên Lao. Âm thầm. Lý Bình An mang theo hộp cơm, nghe nồng đậm mùi hôi thối, không thể không biết buồn nôn, ngược lại có mấy phần không hiểu cảm giác thân thiết. Liên tiếp thông qua được ba đạo cửa sắt, đi vào giáp số 30 ngủ. Cửa phòng giam khẩu đứng đầy cấm quân, mệnh lệnh Lý Bình An mở ra hộp cơm, cẩn thận dở sau mới cho đi. Vào cửa nhìn thấy Tô Minh Viễn đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. "Tô đại nhân, ăn cơm đi." Lý Bình An đem thức ăn lấy ra dọn xong, cuối cùng là một chậu canh thang, hôm nay là nhân sâm lão nga canh, này nga lớn cũng không tốt bát, dùng kẹp áo bao lấy tới mới hàng phục. Tô Minh Viễn nghe vậy, ngẩng đầu dò xét đưa cơm sai dịch. Nguyên lai là Lý Minh. Lý Bình An trong lòng thất kinh, liếc mắt bên ngoài cấm quân, phát hiện bọn hắn chẳng biết tại sao ngủ thiếp đi, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói Tô Minh vào tù, đặc biệt tới thăm. Trước khi chết nhìn thấy cố nhân, làm chân tâm sinh vui sướng. Tô Minh Viễn mắt nhìn trên bàn thức ăn, vừa cười vừa nói: "Trước mấy ngày trước đây có chút đẹp đẽ, xem bộ dáng này, hành hình thắng ngày cũng không xa." Lý Bình An trầm giọng nói: "Hôm qua triều đình ban bố tân chính điều lệ. Tốt tốt tốt, liên tục hai vị minh quân, chính là quốc triều may mắn." Tô Minh Viễn vỗ tay tán thưởng, thỉnh Lý Bình An ngồi ở bàn đối diện, năm đó từ biệt, đã có mười mấy năm không thấy, hôm nay nhìn thấy, Lý Minh phong thái vẫn như cũ. Lý Bình An đấy mắt lóe lên kinh ngạc, Tô Minh cũng có linh mục chi thuật, có thể không so được Yến đại hiệp, chẳng qua là thần hồn lực lượng cảm ứng. Tô Minh Viễn giải thích nói: "Lý Minh bề ngoài nhìn như giàn mua, nhưng mà thần hồn đụng vào thân thể, khí huyết nóng rực như lửa, mấy lần tại bên ngoài phòng thủ cấm quân." Đa tạ Tô Minh chỉ bảo. Lý Bình An biết này dịch dung lỗ thủng, nhưng cũng không quá lo lắng, thiên hạ bách tính ngàn tỷ, có thể thức tỉnh tính thần hồn lực lượng người không đủ trăm ngàn, thời gian 20 năm chỉ gặp được hai cái mà thôi. Tô Minh thực lực, hoàn toàn có khả năng đi ra Thiên Lao, hà tất ở đây đợi chết. "Ta hôm nay đi ra, ngày mai tân chính liền có lặp đi lặp lại." Tô Minh Viễn nói ra, đây coi như là ta cùng bách quan một cái giao dịch, bọn hắn muốn tính mạng của ta, ta muốn bọn hắn ít chút đặc quyền, cho bách tính lắm lời cơm ăn. Tô Minh đại nghĩa. Lý Bình An trầm ngâm một lát, nói ra: "Đổi thuế cần thuận thế mà đi, nhường thân sĩ thấy càng lớn lợi ích, có lẽ có thể chủ động duy trì Tô Minh tân chính." Tô Minh Viễn hỏi: "Lý huynh chẳng lẽ nói là thương thuế? Quy mô lớn thu thương thuế, dùng đền bù nông thuế, có thể đại đại giảm bất bách tính áp lực." Lý Bình An nói ra: "Triều đình cấm chỉ thân sĩ kinh thương, cho tới bây giờ đã thành văn chương dấu tuyết, không bằng liền vùng ra, nhờ vào đó đổi lấy duy trì, cải cách sẽ thuận lợi rất nhiều." Tô Minh Viễn lắc đầu: "Thương thuế không thể tùy tiện thu, nhất là không thể hướng thân sĩ thu thương thuế." Lý Bình An nghi ngờ nói: "Vì sao?" "Sĩ nông công thương chính là quốc triều cương thường." Tô Minh Viễn giải thích nói: "Thương nhân lợi lớn nhẹ đức, chỉ có thể là tiện tịch, như bỏ mặc bọn hắn cùng người đọc sách phối hợp, trưởng khống quốc triều thuế phú, quốc triều sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất kỳ biến." Tô Minh nói có lý. Lý Bình An nhìn chằm chằm Tô Minh Viễn liếc mắt, xác định hắn không phải người xuyên việt, bằng không liền trực tiếp nói giai cấp tư sản. Chớ muốn nói những thứ này nữa ủ rũ chuyện. Tô Minh Viễn nói ra: "Vì chế độ thuế cải cách, ta đã liền mệnh đều đánh cược, lúc sắp chết lười nhắc nói thêm nữa. Hôm nay có thể thấy Lý huynh một mặt, toàn đấy lòng việc đáng tiếc, lão thiên gia không tệ với ta." Lý Bình An trấn an nói: "Tô Minh thân mặc dù chết, tên có thể buông xuống chút bạch. Nhận Lý huynh cát ơn." Tô Minh Viễn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, người đọc sách nguyện vọng lớn nhất liền là ghi tên sử sách. Lý Bình An ấy lòng âm thầm hứa hẹn, chờ Triệu thị hoàng tộc đổ, đem Tô Minh Viễn viết thành thư quyển truyền bá ra ngoài, đời đời kiếp kiếp có người đọc, cũng xem như khác loại trưởng sinh chi pháp. "Tô Minh, hôm nay tới có một chuyện hỏi, năm đó vì sao cảnh báo? Ta ngoại ý muốn được Đông Hán danh sách, Lý huynh liền ở trong đó. Tô Minh Viễn giải thích nói, danh sách kia bên trên có thật nhiều người tính danh, trong đó mấy người bởi vì đủ loại nguyên do bỏ mình, nhìn như hợp tình hợp lý, kỳ thực đều là Đông Hán điều khiển. Lý Bình An trong lòng thất kinh, không rõ không quan trọng tiểu dân, làm sao cùng Đông Hán sinh ra gốc mắc? Đông Hán vì sao biên soạn danh sách kia? Đối ngoại nói là để phòng giang hồ hung nhân làm loạn, bất quá chẳng qua là mặt ngoài nguyên do. Tô Minh Viễn nói ra, nguyên nhân thực sự chỉ có bệ hạ cùng sở đốc công biết được, những người khác chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Theo ta được biết, Đông Hán điều tra mục tiêu là võ đạo thiên tiêu, lời nói quái dị, tính tình đại biến các loại dị nhân. Dị nhân? Lý Bình An đáy lòng hơi kinh, mơ hồ có dự cảm, Đông Hán liền là đang tìm chính mình. Luận quái dị, cho dù lao quái phục sinh, tương lai trùng sinh, cũng không sánh bằng đến từ thế giới khác người xuyên việt. Lý huynh còn cần cẩn thận. Tô Minh Viễn căn dặn nói, bệ hạ băng hà trước một năm, Đông Hán đề kỵ tùy ý đánh giết, danh sách kia bên trên trừ ngoài ta ngươi, sinh tồn người không đủ số lượng một bàn tay. Bái tạ Tô Minh nhân cứu mạng. Lý Bình An lúc này mới hiểu rõ, ngoài Tô Minh Viễn cảnh báo, có lẽ sẽ đứng trước khó giải sát kiếp. Tô Minh Viễn nói ra, ngày sau Lý huynh muốn tự động cẩn thận, trong mắt ta, ngươi đúng là cái quái nhân, chẳng trách hổ lên Đông Hán danh sách. Lý Bình An hỏi, quái pháp làm sao cái? Từ khi xuyên qua đến đại càn, chính mình vẫn nỗ lực dung nhập, làm việc khiêm tốn cẩn thận, ngoại trừ tự vệ thuốc nổ bên ngoài, chưa bao giờ cầm ra siêu việt thời đại đồ vật. Xuất thế nhập thế, tôn vào một thân, giống như tại hồng trần bên trong, lại tại hồng trần bên ngoài. Tô Minh Viễn nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua Lý huynh như vậy người, tựa hồ phàm nhân tham luyến tiền quyền sắc đẹp, trong mắt ngươi bất quá bụi đất, sao có thể không quái dị? Lý Bình An giật mình minh ngộ, có được trường sinh bất tử kỳ vật, liền sẽ đứng tại trăm năm ngàn năm góc độ xem người xem sự tình, rơi trong mắt người ngoài liền là nhìn xuống, hờ hững. Ngày sau ta sẽ chú ý nhiều hơn, kỳ thật từ khi cưới người vợ có nhi tử, đã càng nhập thế. Đáng tiếc không thể ăn được Lý huynh rượu mừng. Tô Minh Viễn làm sơ trầm ngâm, mang tới giấy bút, xoạt 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 viết bốn chữ: Quang Minh chính đại. Con dấu cũng đừng đóng, miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết, cùng ta quen biết người tự nhiên nhận biết chữ này. Tô Minh Viễn thần hồn lực lượng quét qua giấy tuyên, trong nháy mắt bút tích khô cạn, chất nhi nếu là đi sĩ đồ, có thể có chỗ trợ lực, không đi sĩ đồ cũng có thể trấn nhiếp đạo trích. Ta sẽ hỏi anh nhi muốn hay không bức chữ này. Lý Bình An trầm giọng nói, như làm không được Quang Minh chính đại, hoặc là nói không nguyện ý, định không sẽ giao cho hắn. Lý huynh đối hải tử quá hà khắc rồi, làm cái bình thường quan nhi cũng không tệ. Tô Minh Viễn vừa cười vừa nói, bách tính không đều nói sao, làm quan tham ô không sao, chỉ cần thu tiền làm việc, cái kia chính là quan tốt. Lý Bình An nhất thời không biết làm sao tiếp tra. Lời này là quan trường hiện trạng, hết lần này tới lần khác theo Tô Minh Viễn miệng bên trong nói ra, quá mức không hài hòa, chỉ có thể cảm thán hắn thấy quá rõ ràng. Lại tự một lát lời, xem chừng một bữa cơm thời gian. Lý Bình An đem bát đũa thu thập hồi trở lại hộp cơm, đi ra cửa nhà lao mấy bước, đột nhiên quay đầu nói ra. Trải qua lần từ biệt này, chỉ sợ lại khó gặp nhau. Người sớm sống chiều chết, hoặc chấp nhoáng trăm năm, cùng hắn nhớ nhung quá khứ, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tô Minh Viễn nhìn rất thoáng, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh, nói đùa. Huống chi, Minh Nhi Lý huynh vẫn phải đưa cơm tới đâu. Cuối tháng 7, Tam Ti khởi động lại Tô Minh Viễn kết đảng, như phản án, định tội trảm lập quyết, tru cửu tộc. Đầu tháng 8, Long Khánh Đế hạ chỉ, đem thời hạn thi hành án cải thành trung thu về sau, đồng ý Tô Minh Viễn bạn bè thân thích ngày lễ thăm viếng, cũng miễn trừ kết đảng, như phản các loại tội danh, chỉ định tham ô phạm tội, lại án này không lan đến dắt liền bất kỳ quan viên nào. Bách quan tề hô bệ hạ nhân hậu. 16 tháng 8, cửa chợ bán thức ăn, người đông nghìn nghịt, như sóng triều động. Lý Bình An cùng Đường Anh đứng tại phía trước nhất, khoảng cách pháp trường chỉ 3 trượng, rõ ràng trông thấy Tô Minh Viễn quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt chờ đợi buổi trưa chém đầu. Bầu trời mây đen giăng kín, gió bắc thổi qua, bay xuống từng đóa bóng ánh bông tuyết. Chương 4, tháng 8 tuyết bay dáng hồng giăng đầy. Bắc phong quát càng đội vàng, tuyết lông lông vẫn không ngừng bay xuống. Chưa đến buổi trưa ba khắc, cửa chợ bán thức ăn trải lên thật dày một tầng tuyết trắng, phóng tầm mắt nhìn tới trắng xóa lóa mắt, gần như không hôn tạp sắc. Ác liệt như vậy thời tiết, vẫn có ngàn vạn bách tính tụ đến. Bách tính đứng tại phong tuyết bên trong, lặng lặng nhìn pháp trường ở giữa lẻ loi chơi chọi tù phạm, không giống ngày thường náo động náo nhiệt. Giám trạng quan ngẩng đầu nhìn thiên, lại quét qua yên lặng y mắng bách tính, đột nhiên sinh ra mấy phần kinh khủng. Này chút mệnh như cỏ rác, tay không tấc sắt lớp người quê mùa, không cần hô cái gì đại nghĩa, không cần kéo cái gì cờ lớn, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm ngươi, áp lực kinh khủng làm người nghẹt thở. Hiện tại giờ nào? Buổi trưa một khắc. Ta quan mắt nhìn lỗ hổng khắc, trải qua nhiều cửa chợ bán thức ăn trận đầu, lần thứ nhất cảm giác đến thời gian quá chậm. Phong thủ pháp trường cấm quân, tại trên mặt tuyết vẽ một vòng tròn. Chỉ cần bách tính không nhảy tới, mặc cho bọn hắn hội tụ, nghị luận, dù cho nghe thấy nói triều đình không tốt, cũng không giống trong ngày thường quát lớn xua đuổi. Lòng ngươi thì giải. Cho dù chung với triều đình, hoàng tộc, cũng biết tô tướng là vì dân vì nước quan tốt. Dù cho không đi giảng đạo lý lớn, cấm quân luyện võ tài nguyên mỗi năm tăng trưởng, trong đó có tô tướng công lao, ăn người miệng ngắn, liền tùy ý bách tính nghị luận đi. Phong tuyết đan sen, ngược lại thấy không rõ khuôn mặt. Đường Anh đứng tại trong đống tuyết, chỉ cảm thấy trái phải trước sau người trở nên mơ hồ, giữa thiên địa chỉ còn lại có bản thân cùng phụ thân, tô tướng, không hiểu sinh ra bi thương, chua xót. Phụ thân, tô tướng là người tốt. Dĩ nhiên, mọi người đều biết hắn là người tốt. Lý Bình An phóng tầm mắt nhìn tới, cửa chợ bán thức ăn nói ít hội tụ mấy ngàn người, đáy lòng có mấy phần vui mừng. Rất nhiều người nói bách tính là đám ô hợp, nói bọn hắn yếu đoạn, ngu muội, ngủ quáng các loại, trên thực tế vừa vặn tương phản, bình dân bách tính là nhất khôn khéo. Ai tốt ai xấu, điểm rõ ràng. Trong ngày thường thoạt nhìn chết lặng, ngu muội, là rõ ràng hiểu rõ hiện thực khó mà cải biến, biết giai tầng khó mà nhảy bọn, dứt khoát liền làm lạnh lùng của chúng. ác nhân đang chém, người tốt hẳn là trường mệnh. Đường Anh trầm giọng nói, trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa hảo hán, vì cái gì không nhảy ra cướp pháp trường, cứu Tô tướng tương đương cứu ngàn vạn người? Ai nói không có tới? Chẳng qua là lợi hại hơn nữa đại hiệp, cũng cứu không được một lòng muốn chết người. Lý Bình An hai tay nhét vào ống tay áo, rộng lớn trong tay áo có mấy tổ bom, làm thực sự có người nhảy ra cứu người, cũng nguyện ý ra mấy phần lực. Tô Minh Viễn nói chính mình chết là vì tân chính toàn cục, nhưng mà toàn cục là cái gì cầu thí? Lý Bình An chỉ thấy được hoàng đế, bách quan, hợp lại bức tử người tốt. Phía đông, Tiến Sích Tiêu đầu đội mũ rộng đành, tay dắt ô truy ngựa, đứng ở trong đám người trọn vẹn cao ba bốn đầu. Tuyết lớn đem màu đen đạo bào nhuộm thành trắng bạc, cũng không vận chuyển chân khí đánh văng ra, không nhúc nhích tí nào đứng ở trong đám người, tựa như cái dễ thấy đại hào người tuyết. Tả hữu vây quanh cũng không phải bất tính, mà là cải trang ăn mặc đông hán đông sưởng. Tiếp xúc gần gũi vị này danh khắp thiên hạ đạo môn chân nhân, đông sưởng nhóm mới rõ ràng cảm nhận được mạnh mẽ, vì sao đốc công kiêng dè không thôi, liên tục căn dặn chỉ vây quanh không động thủ. Phía tây, Tuệ Không Thiền Sư ngồi trên mặt đất, sau lưng còn có hơn 10 người tăng nhân, từng cái tu vi võ đạo tinh thâm. Trong miệng niệm tụng không phải cầu phúc, vãng sinh pháp chú, mà là phạm vào sát giới sám hối kinh văn, sớm hướng Phật tổ thông báo một tiếng, miễn cho động thủ không gọn gàng. Chí Cương mắt thấy sắp hành hình, đứng ngồi không yên, truyền âm hỏi: "Sư tôn, làm sao còn chưa động thủ?" "Chờ." Tuệ Không ngẩng đầu vọng tiền, tuyết càng rơi xuống cực kỳ, tống thành hoàng giao du rộng lớn, triệu rất nhiều cao nhân, đến tột cùng có động thủ hay không còn phải xem hắn. Mặt phía nam, cửa chợ bán thức ăn bên ngoài, nơi nào đó nóc nhà. Tống Đề Hình Dương thần xuất hiếu, tại phong tuyết ở trong phiêu phiêu đãng đãng, thành hoàng ấn treo lên đỉnh đầu, bàng bạc hương hỏa thần lực cấp tốc tiêu hao bùng cháy. Trận này tuyết cũng không phải là thiên ý lao thiên gia vô tình trí công, trong mắt không có thật xấu chính tà, sẽ không từ bi hoặc giả từ bi. Buổi trưa ba khắc đem đến, Tống Đề Hình đang muốn ngưng kết hương hỏa kim thân, xuất động thủ trước cướp pháp trường, bên tai bỗng nhiên chuyển đến Tô Minh Viễn thanh âm ôn hòa: "Tống đại nhân, chớ có ảnh hưởng đến mắt tính, Tô mộ phụ mẫu đều mất không con không gái sau khi chết một thân nhẹ, như vậy sẽ chỉ làm ta tăng thêm tội nghiệp không được an bình." Tống Đề Hình hai mắt lóe lên huyền quang, đen kịt tĩnh mịch như bóng đêm. "Hà tất đối cầu triều đình ngu trung, rất nhiều người buộc ngươi chết, đồng dạng rất nhiều người nguyện ngươi sống. Truy cầu khác biệt, tự nhiên lựa chọn khác biệt." Tô Minh Viễn thần hồn lực lượng ôn nhuận như gió xuân, phất qua Tống Đề Hình như băng dương thần như ngọc, nguyên bản khí tức nghiêm nghị tức thì trừ khử, tuyết bay đầy trời cũng mắt thường có thể thấy thưa thớt. "Lựa chọn chết là ngươi nói." Tống Đề Hình ánh mắt buông xuống, nhìn xem cuốn ở trên người huyền quang, như giống như mạng nhện khảm vào dương thần bên trong, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể nổ. Chẳng qua là bản quan thân là một chỗ thành hoàng, cả ngày lẫn đêm tin vào chúng cầu nguyện, nguyện Tô đại nhân sống lâu trăm tuổi, cho nên cứu ngươi cũng là ta đạo. Tiếng nói vừa ra, phong tuyết lần nữa chuyển gấp. Lúc này, mặt đất ầm ầm chấn động, chỉ thấy cửa chợ bán thức ăn bốn phương thông suốt đường đi bên trong, vây quanh vô số quân tốt, mặc áo giáp, cầm binh khí, dương cung cài tên. Tuyết bay bao phủ thấy không rõ số lượng, nghe thanh âm nói ít đến hàng vạn mà tính, xem quân kỳ chữ chính là tần quân đăng cơ lúc, trấn thủ kinh thành ủy viễn doanh. Quân tốt đem đường đi tắc nghẽn, trừ phi dẫn người lăng không bay đi, bằng không tuyệt khó cướp pháp trường. Triều đình lớn như vậy chiến trận, chỉ vì chạm một người mà thôi. Quân trận ở trong hàng quang như lâm, sát khí xông lên trời không, đem trên trời mây đen đều tách ra, trong nháy mắt phong tuyết trừ khử, mấy đạo ánh nắng rơi vào pháp trường. Trên mặt đất tuyết quang càng lóa mắt, trắng xóa một mảng lớn thật sạch sẽ. Giám trạng quan ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, lập tức nhẹ nhàng thở ra, theo ống thẻ bên trong lấy ra lệnh bài, ném ở pháp trường bên trên lớn tiếng kêu gào: "Hành hình!" Tiến Sích Tiêu dắt ngựa quay người rời đi, trước khi đi theo ngực lấy ra miếng lệnh bài, chính là triều đình cố ý ban phát 36 châu tổng bộ đầu, tiện tay ném xuống đất. Nói cho Sở Đốc Công, Tiến Mô ít ngày nữa đăng môn bái phỏng. Đông Sưởng nhóm dọa đến sắc mặt so tuyết còn trắng, đội vàng nhặt lên lệnh bài, đội vàng khó lường hồi trở lại Đông Hán bẩm báo. Thế sự như ngục, Bần tăng cung hạ thí chủ giải thoát. Tuệ Không Thiền Sư thở dài một tiếng, một tay đè lại muốn nổi lên trí cương, bóp cái phật ấn, bắt đầu niệm tụng vãng sinh cầu phúc pháp chú. Cửa chợ bán thức ăn những phương hướng khác, nhìn thấy uy viễn doanh đại quân về sau, các có động tĩnh. Phần lớn đều là ngoan ngoãn, cùng Tống Đề Hình cho dù tốt giao tình, cũng không sánh bằng tài sản tính mệnh. Pháp trường lên. Đao phủ nghe được mệnh lệnh, gỡ xuống Tô Minh Viễn trong cổ vòng mạng bài, thuần thục đối mảng lớn đao phun ra khẩu rượu, đối cổ vị trí khoa tay rất lâu hạ khó lường đao. Truyền thừa mấy đời tay nghề, đời đời kiếp kiếp giết không biết nhiều ít người. Đao phủ sớm đã không tin trên đời có thần linh tồn tại, vậy mà hôm nay này không tầm thường vị dị tuyết lớn, khiến cho hắn sinh ra lòng kính nghệ. Đã kính sợ thần linh, lại kính sợ nội tâm lương chi. Khó trách người khác mà đều ngã bệnh, chỉ có ta đần độn đang trực. Đao phủ đáy lòng lưỡng lự dãy rủa, một bên là công ăn việc làm ổn định, một bên là quỷ thần báo ứng, suy nghĩ lấy hiện đang làm độ ngất cũng không là có thể trộn lẫn đi qua. Tô Minh Viễn thần hồn nhạy cảm ứng được đao phủ xoắn xuýt, lúc này thôi động thần hồn lực lượng. Đao phủ hai mắt mở mịt không tự chủ được, hai tay cứng đờ giơ lên mảng lớn đao, nhắm ngay cổ dùng hết toàn lực chém đi xuống. Soạt, máu tươi bắn ra vài thước, đầu ngủ cục lăn ra ngoài, hai mắt an tưởng không ngờ. Toàn bộ trắng xóa tuyết lớn hơn là một tấm giấy vẽ, cái kia bôi xích hồng bôi tại ở giữa, chói mắt bắt mắt, ý vị thâm trường. Bốn phía ngàn vạn ánh mắt, bọn hắn không trong bức họa, mà là tán thưởng họa tác người xem. Người xem chịu họa tác cảm nhiễm, hoặc bi thương, hoặc khóc giống, hoặc chỉ thiên mắng, hoặc hận đời, nhân thế muôn màu. Không phải trường hợp cá biệt. Về đến trong nhà, Lý Bình An đầu tiên là phẩm mấy ấm trà, lại uống vài hũ rượu, trong lòng ngất khí vẫn khó tiêu trừ. Mang tới giấy bút viết tính chữ, một lần lại một lần, viết hơn nửa canh giờ bỗng nhiên ngừng bút, bu ngơ sau một lúc lâu một cước đá ngã lăn bàn đọc sách. Ai ra, sớm biết liền không đi hình trường. vốn cho rằng nắm mắt che khuất, ngậm miệng lại, nắm tâm hôn mê rồi, nói người sống chỉ vì chính mình, ngược lại mấy trăm năm sau đều là đất vàng. Trung quy là ý khó bình. Chương 5, Thành Hoàng nhập ma ngự cảnh đỉnh. Ở vào ngự hoa viên trên đỉnh núi giả, chính là phương viên hơn 10 dặm chỗ cao nhất. Ngồi tại trong đỉnh, toàn bộ hoàng cung nhìn một cái không sót gì. Buổi trưa hạ chiều, Long Khánh Đế tại ngự cảnh đỉnh nghỉ ngơi, bồi ngồi là Tân Tấn Lý Chính đại học sĩ, thừa cung. Vốn chỉ là đông cung người hầu, lại bộ viên ngoại lang, tân quân đăng cơ sau lên như diều gặp gió, trở thành bốn đại học sĩ một trong, gần như chỉ ở Cố Mệnh đại thần Ngụy Hành phía dưới. Dựa theo quốc triều quan viên thăng thiên luật pháp, quan viên nhiều nhất chỉ có thể thăng liền ba cấp. Về sau đến chịu 3 năm, nhiệm kỳ kết thúc về sau, như vẫn không mất thành quyến, lại có thể thăng liền. Thường cung theo ngũ phẩm chức quan, nhảy lên đem lục bộ thượng thư đạp tại dưới chân, như thế bổ nhiệm không có có nhận đến bách quan mệnh tội, nói rõ bởi vì bốn đại học sĩ chẳng qua là chức xung, tán quan. Từ thiết lập ban đầu không có pháp định địa vị, thủy chung không phải chính thức hành chính cơ cấu, chẳng qua là hoàng đế thư ký. Cho nên phẩm cấp rất thấp, triều đình bách quan tùy ý một cái đều có thể được phong. Đồng dạng, Long Khánh Đế cũng có thể không cần bất kỳ lý do gì, đem đại học sĩ danh hiệu thu hồi. Thường Ái Khanh, đã qua buổi trưa bà khắp đi. Vừa qua khỏi, Thường cung ngẩng đầu nhìn về phía cửa chợ bán thức ăn hướng đi, dựa theo cùng sở đốc công trước đó ước định, nếu là xuất hiện nhiễu loạn liền bay lên khói lửa, hướng đóng giữ hoàng cung cấm quân cảnh báo. Chớ tại tiềm để lúc liền hết sức tán thưởng Tô công. Long Khánh Đế thở dài nói, đã từng âm thầm quy hoạch, như chấm phổ biến tân chính, nên như thế nào, thật ngồi xuống trên vị trí này. Phát hiện cái gì đều không làm được, lại vẫn muốn đích thân hạ chỉ chém Tô công. Bệ hạ là vì quốc triều an ổn. Thường cung nói ra, Tô công sở cầu quá lớn, cùng hắn đầy bàn đều thua, hắn lựa chọn dùng tính mệnh làm đao, cắt lấy mấy phần thân sĩ máu thịt, quả nhiên là cương liệt tính tình. Long Khánh Đế dĩ nhiên biết được nguyên do trong đó, cái này khiến hắn đối Tô Minh Viễn càng thêm khâm phục, nhất là chưa đi trong lao thông tin tức, quân thần hai người liền đánh cái hoàn mỹ phối hợp. Cũng không biết hậu nhân như thế nào bình luận chấm, tiền nhiệm năm đó liền chém quốc triều của trụ. Bệ hạ có thể hạ chỉ hậu táng. Thường cung an ủi, huống chi Tô công hảo hữu, học sinh còn trong triều, bệ hạ cho trọng dụng, đã giữ gìn tân chính, lại có thể ổn định triều đình. Long Khánh Đế tự nhiên nghe ra tiếng nói ý tứ, tân chính phái mất đi Tô công, nhất định phải nhanh đỡ dậy mới thủ lĩnh, miễn đến bọn hắn vì thế ra quan lại lôi kéo phân hóa. Đế vương chi đạo, ở chỗ cân bằng. Hoàng đế không có khả năng mọi chuyện đều quản, cũng rất khó mọi chuyện đều trông thấy, cho nên triều đình nhất định phải có phe phái, thế lực. Bách quan nếu là một lòng nghĩ, vậy hoàng đế liền thành khôi lỗi. Ngoại trừ Tô công, ai có thể chèo chống tân chính cờ lớn đâu? Lễ bộ ngự sử Triệu Nghiêm. Thường cung nói ra, Triệu Nghiêm luôn luôn duy trì tân chính, cùng Tô công quan hệ cá nhân rất tốt, tại mới đảng bên trong có phần có danh thanh, chính là không có thứ hai nhân tuyển. Long Khánh Đế nghe được mới đảng nhị chữ, vô ý thức sinh ra gật bỏ, các triều đại đổi thay đảng tranh họa đều là vết xe đổ, hơi chút trầm ngâm sau nói ra. Triệu Nghiêm, chấm hơi có ấn tượng, dường như thành quốc công nhất mạch, cho nên phù hợp. Thường cung nói ra, mới đảng nội bộ quần long vô thủ, đẩy bất luận cái gì người đều khó phục chúng, có thành quốc công cái này ngoại lực duy trì, vừa bận vì bệ hạ sử dụng. Long Khánh Đế khẽ bước cằm, ngày mai chấm liền bày yến, cùng triệu tộc đệ tự thoại. Cùng chính thống đế cay nghiệt tính tình khác biệt, Long Khánh Đế yêu thích cùng hạ thần cùng bàn, từ khi chính thức đăng cơ về sau, thường thường liền trong cung bày yến. Thỉnh thoảng quân thần hai người tiểu yến, thỉnh thoảng quần thần bách quan đại yến. Tiểu yến lúc cùng hạ thần tay cầm tay tự thoại, đại yến lúc cùng bách quan cùng vui. Như thế thân cận địa bộ, nhường quen thuộc chính thống đế áp bách dưới bách quan, cảm động đến rơi nước mắt, ít nhất mặt ngoài làm xong vì bệ hạ tận trung dự định. Đương nhiên, bách quan cũng hiểu rõ, Long Khánh Đế lôi kéo tiền triều cựu thần chẳng qua là kế tạm thời. Tương lai mấy năm hoàng vị ngồi vững vàng, trong triều chắc chắn dùng lên thuận buồm xuôi gió người mới, dùng thuận tiện thực hành Long Khánh Đế chính mình chấp chính lý niệm. Quân thần hai người đang ở tự thoại, một tên nội thị thịch 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 lên núi, quỳ xuống đất bẩm báo. Bệ hạ, Sở công công cầu kiến. Tiên. Long Khánh Đế biết cửa chợ bán thức ăn không có xảy ra sự cố, cũng phải nghe Sở đốc công cẩn thận hồi báo, còn muốn phân phó Tô Minh Viễn hậu sự. Tam ti đã định tội, không thích hợp triều đình hậu táng, do gia nô làm việc này, vừa vặn cho thấy Long Khánh Đế đối Tô Minh Viễn tân chính thái độ. Thường cung hết sức có ánh mắt đứng dậy, bệ hạ, thần đi làm việc công. Long Khánh Đế quan tâm nói, ái khanh vất vả, chờ một lúc chấm mệnh ngự thiện phòng làm tốt thức ăn, đưa đi văn viên các. Tạ bệ hạ. Thường cung dập đầu bái tạ, đứng dậy đi xuống hòn non bộ. Mới vừa đến chân núi, vừa vặn gặp gỡ Sở đốc công, hai bên liếc nhau, điểm cái đầu không nói chuyện liền bỏ lỡ thân đi. Một cái ba triều lao thần, một cái tân quân xương cánh tay. Vô luận ở bề ngoài vẫn là trong âm thầm, cũng không thể có bất luận cái gì giao tình, dẫn tới bệ hạ hiểu lầm ai cũng rơi khó lường tốt. Sở đốc công leo lên hòn non bộ, còn có mười mấy nấc thang thời điểm, liền hai chân hơi hơi hạ quòng, một đường hướng lên trượt quỳ đến Long Khánh Đế trước mặt. Thần bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế. Cát Tường còn chưa có nói xong, Long Khánh Đế thẳng đứng dậy, kéo Sở đốc công hai tay thân thiết nói ra. Sở ái khanh mau mau xin đứng lên, năm đó ngươi theo hoàng gia ra Nam Trinh bắt chiến, mới vừa có hôm nay đại cản, chấm sơ đang đại bảo, còn có thật nhiều sự tình hướng ái khanh tỉnh giáo. Lúc nói chuyện lôi kéo Sở đốc công tay, quân thần hai người liên tiếp ngồi lên ngự cảnh đỉnh đũ đá. Bệ hạ long ân, thần dám công hiệu chó mã chi lực. Sở đốc công sống hơn trăm tuổi, sớm đã là người đứng đầu diễn viên, thanh âm nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng, lại như là nỗ lực kiềm chế cảm động, nhường nước mắt không rớt xuống tới. Kỳ thực chân khí bao vây lấy, nên chạy xuống thời điểm mới có thể rơi lệ. Ái khanh từng quyền chi tâm, chấm tự nhiên sẽ hiểu. Long Khánh Đế lôi kéo một phiên Sở đốc công, bắt đầu hỏi thăm chính sự, Tô công đi. Đầu người rơi xuống đất. Sở đốc công nói ra, đã tuân theo bệ hạ ý chỉ, cất kỹ thi thể, nhường thượng đẳng nhất liễm quan nhập liệm nghỉ ngơi, chọn thượng đẳng phong thủy bảo địa hậu táng. Long Khánh Đế liên thanh thở dài, bực này năng thần lại chỉ có thể sử dụng một lần. Sở đốc công chờ bệ hạ phát xong cảm khái, tiếp tục bẩm báo nói, trong lúc đó có người cố gắng cướp pháp trường, may mắn Uy Viễn Doanh kịp thời trấn nhiếp, mới vừa không có náo sai lầm. Long Khánh Đế đáy mắt lóe lên không thích, dù cho biết những người kia là Tô Minh Viễn hảo hữu, hoặc là cái gọi là giang hồ nghĩa sĩ, nhưng mà cướp pháp trường liền là chống lại hoàng mệnh. Ghi lại tên, tương lai tìm cơ hội sẽ cho cái giáo huấn. Giang hồ cao nhân ở trong mắt hoàng đế, chính là không ổn định phân tử, chết hết mới là chuyện tốt. Tuân chỉ. Sở đốc công con mắt phát sáng, hắn thích nhất này loại mơ hồ ý chỉ, ví như tên ghi có khả năng tăng thêm chút cựu địch, tìm cơ hội sẽ có khả năng chủ động chế tạo bản án. Còn có giáo huấn lớn nhỏ chính mình định, kỹ thuật tốt lại là một số lớn bạc. Từ xưa thái giám yêu kim ngân, sở đốc công danh khắp thiên hạ, cũng chạy không thoát quần thể bản tính. Long Khánh Đế phất phất tay, tả hữu hầu hạ nội thị dồn dập lui ra, mang tới trướng mạn đem ngự cảnh đỉnh vây quanh, bên ngoài người không nhìn thấy nghe không được bên trong nói chuyện. Tô công chuyện, ái khanh muốn đem tâm lực đặt ở truy xét người kia. Chính thống đế lâm cuối cùng giao phó xong quốc sự về sau, đem truyền thừa ngọc tỷ giao cho Long Khánh Đế, cũng cáo chi thái tổ trưởng sinh bí văn. Sở đốc công lĩnh mệnh nói, thần định tận tâm tận lực. Long Khánh Đế khẽ bước cằm, truy xét thái tổ sự tình chỉ có thể giao cho sở đốc công, mặt khác nội thị hoặc khó triệt để tín nhiệm, hoặc thực lực năng lực không đủ. Cho nên thường có quan viên bạch tội sở đốc công tham ô, vu oan, võ tông, hiến tông đều một mắt nhắm một mắt mở. Tra được người nào trên đầu, có thể chộp tới Đông Hán thẩm nhất thẩm, bắt sai thả chính là, chớ có giống như trước đó như vậy chế tạo oan án giết người. Lao thần hiểu rõ. Sở đốc công sao có thể nghe không ra nói bóng gió, nhìn như là hạn chế giết người, kỳ thực quyền lực phạm vi lần nữa quyết trường, bắt người so tiên hoàng lúc lại càng dễ. Đấy lòng không khỏi suy nghĩ, vậy hạ đăng cơ không tính là mượn, lại so tiên hoàng càng ham trường sinh. Nam Thành, An Nghĩa Phường, đao phủ Nưu Nhị quăng mảng lớn đao, mang theo nửa cân thịt, gặp được quen biết người liền chủ động chào hỏi. Trên phố hàng xóm đạm mạc gật đầu đáp lại, nhanh đi mấy bước rời đi, rõ ràng không muốn cùng Nưu Nhị nói nhiều, cách xa sẽ còn suối khỏe vây vây tay áo. Nưu Nhị đối với cái này không lấy bị quái, cũng không phải là bởi vì hôm nay chặt tô tướng. Từ theo trong tay phụ thân tiếp nhận việc phải làm, nguyên bản quen biết hảo hữu, lại cũng không tới lui. Từng nắm chặt cái hảo hữu chất vấn, mới biết chặt đầu nhiều, sinh ra ưa thích chằm chằm người cổ xem ma bệnh, lại trong ánh mắt mang theo sát khí. Từ đó về sau, Nưu Nhị chán ghét đao phủ nghề nghiệp, lại không thể không coi đây là sinh. Lão đảo trở lại chính mình sân nhỏ, đẩy cửa vào xem đến từng cái người gỗ ngẫu, cùng người thường lớn nhỏ tương tự, vì trên mặt đất rôi ra cổ, giống như đợi hành hình phạm nhân. Con rối chỗ cổ tràn đầy vết đao, trong ngày thường luyện tập chặt đầu lưu lại. Châu 2 giờ về sau ngày qua ngày, năm này qua năm khác luyện công, mới có thể sử dụng quỷ đầu đao tinh chuẩn chém trúng phạm đầu người phần gãy xương khẽ hở, người bảo lãnh đầu rơi địa phương. Tiến vào viện sau đóng cửa rơi khóa, ngược lại sẽ không có người bái phòng. Nấu thịt, lại ăn nửa vào rượu, Nưu Nhị chỉ cảm thấy tinh thần vạn phần buồn ngủ mỏi mệt, trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Lại khi tỉnh lại đã là nửa đêm, mở mắt thấy có cái mặt đen răng nanh quỷ thần, người mặc thanh lân áo giáp, chân đạp đất mặt, đầu trụ cột, trừng mắt mắt to như trung đồng. Ai u? Nưu Nhị dọa đến vươn mình đứng lên, phù phù quỳ rạp xuống đất, quỷ thần ra ra tha mạng, nhỏ thật không muốn giết Tô đại nhân, hoàn mệnh tại thân, không thể không theo à. Vào ban ngày kinh khủng quỷ thần, ban đêm liền gặp ác quỷ đăng môn, Nưu Nhị chỉ cảm thấy là hành hình báo ứng. Quỷ thần dò xét Nưu Nhị rất lâu, trong mắt sát khí chậm rãi tiêu tán, mở miệng nói, bản tọa lại một thanh binh khí, nghe nói ngươi nơi này có hung binh, chuyên tới để mượn dùng. Nưu Nhị lập tức ngu ngơ, hắn trong ngày thường nghe kể chuyện người kể chuyện xưa, biết được người trong giang hồ theo đuổi thần binh bảo đao. Bản thân chẳng qua là cái bình dân bách tính, ở đâu ra hung binh cấp cho quỷ thần. Chỉ nghe quỷ thần còn nói thêm, ngươi chạm Tô tướng đầu đao ở đâu? Nưu Nhị giải thích nói, quỷ thần ra, đây chẳng qua là tổ truyền quỷ đầu đao, bình thường thợ rèn chế tạo bình thường binh khí, liền trong quân chế thức cũng không sánh bằng. Những cái kia thần binh lợi khí, hoặc là người sử dụng người lợi hại, hoặc là giết người lợi hại, binh khí mới có thể thanh danh hiển hách. Quỷ thần nói chuyện như hồng trung đại lữ, trong phòng vừa đi vừa về chấn động, người cái kia quỷ đầu đao giết Tô tướng, liền trở thành vô thượng hung binh, chuyên trảm. Quyền quý. Nưu Nhị đầu ông tác hưởng, nào dám không nỡ bỏ tổ truyền quỷ đầu đao, liền quỳ mang bỏ mang tới, quỳ trên mặt đất hai tay giơ cao hiến cho quỷ thần. Quỷ thần nắm qua quỷ đầu đao, người thường trong mắt mảng lớn đao, trong tay hắn giống thanh đoản đao. Không sai, lúc này mua đao bạc. Tiếng nói vừa ra, quỷ thần hóa thành khói xanh tiêu tán, trên mặt đất lưu lại hai thỏi bạc ròng. Nưu Nhị dọa đến ướt đẫm mồ hôi quần áo, co quắp trên mặt đất rất lâu, mới vừa cầm lấy bạc, xem bộ dáng là đường đường chính chính quan ngân. Quỷ thần tiền cũng không dám hoa, rảnh rỗi lập cái hương lồng cùng bái. Lời phân hai đầu. Đại đoàn xanh đen khói mù bay tới Duyên Phúc Phường thành hoàng miếu, rơi xuống đất hoa thành thành sam lương quan, hào hoa phong nhã tống đề hình, duy chỉ có trong tay mang theo quỷ đầu đao có phần không hợp trang phục. Cất bước tiến vào chính điện, văn võ phán quan đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy tống đề hình phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, ngài còn không sai, lúc trước luôn là đè ép tâm ma, hiện tại cảm thấy phóng xuất cũng không tệ. Tống đề hình thu hoạch được thành hoàng ấn hơn 50 năm, đã dung hợp đến cực sâu cảnh giới, những năm gần đây tâm ma tấp nập sầm lấn, đều tùy tiện chấn áp xuống. Hôm nay nhìn thấy Tô Minh Viễn cái chết, đột nhiên cảm giác được tâm ma cũng không là chuyện xấu, ít nhất thực lực trên diện rộng tăng trưởng. Từ cửa chợ bán thức ăn hành hình, đảo mắt đã qua một tháng. Bách tính đã tiếp nhận Tô Minh Viễn cái chết, mà lại triều đình tân chính không có thay đổi, trong lòng tảng đá rơi xuống đất, cũng là chậm rãi quên đi. Tình cờ nói chuyện phiếm lúc nhắc lên, mắng vài câu trong triều gian định, quay đầu tiếp tục vì cuộc sống buôn ba. Tô Minh Viễn đang ở trải qua lần thứ hai tử vong. nay ngay chạm vào tối, Lý Bình An từ Thiên Lao hạ giá trị, về nhà thấy Đường Anh tại chịu người vợ gian dạy. Nghe vài câu, nguyên lai là Tư Thục Nguyệt kiểm tra văn trường, Đường Anh theo Trung Du rơi xuống đến ngược mấy tên, chỉ so với lớp học mấy cái nổi danh đầu đường so trợ mạnh một điểm. Người vợ chưa bao giờ mắng hơn người, từ ngữ lượng bật cùng, tới lui lui liền vài câu. Nhưng mà nàng có giáo huấn nhi tử độc môn tuyệt kỹ, trên bàn để đó chồng chất năm đấm lớn hòn đá, mỗi gian dạy một câu, người vợ liền cầm lên một khối, dễ dàng nào nặn thành một đá. Đường Anh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, như chim cút rụt lại đầu, hướng Lý Bình An quăng đi cứu mệnh tầm mắt. Lý Bình An rất muốn tránh mở, ba cái chính mình trói lại, cũng không phải người vợ đối thủ, làm sao Đường Anh há hốc mồm, xem hình miệng là Xuân Phong lâu ba chữ. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng, tiến lên nói ra, nương tử không nên tức giận, đi trước nấu cơm, để cho ta tới giáo huấn hắn. Người vợ là nhất nghe lời, trừng Đường Anh liếc mắt, đứng dậy đi phòng bếp. Lý Bình An chất vấn, tiểu tử ngươi làm sao mà biết được? Suy đoán. Đường Anh giải thích nói, hai ngày trước nghe học đường mấy cái công tử nghị luận, nói Thiên Lao sai dịch đi Xuân Phong lâu, vừa vặn ngày đó phụ thân trở về trễ. Lý Bình An cường điệu nói, đây là đồng liêu xã giao, mà lại chẳng qua là nghe hát. Nay tuyệt không phải theo dệt vô cớ, từ khi cưới người vợ liền chưa đi qua nơi bấm hoa, ngày hôm trước trong lao mấy cái đồng liêu mời, đi ăn vài chén rượu liền rời đi. Hài nhi tin tưởng. Đường Anh từ nhỏ thấy phụ mẫu tương cứu trong lúc hoạn nạn, tự nhiên tin tưởng phụ thân phẩm đức, bất đắc dĩ nói, là thật sợ hãi, một phần bạn mẫu thân khí cấp trên, hài nhi liền phải đầu rơi máu chảy. Lý Bình An hỏi, vì sao biết không hảo văn trường? Trong lòng tức giận. Đường Anh chính liêu chính thần sắc, từ ngày đó gặp Tô tướng kết cục, luôn cảm thấy trong sách hết thảy quá giả vũ trụ, lại biết ca công tụng đức văn trường, chỉ cảm thấy nôn khan đắc tâm. Lý Bình An trầm ngâm một lát, nói ra, ta dẫn ngươi đi hai cái danh giới nhìn một cái. Chỗ nào? Trạng Nguyên lâu đọc sách, Phú Xuân ban nghe cho vui. Lý Bình An nói này hai nơi danh giới, một cái phong nhã một cái lứa tụ, quan sát tỉ mỉ bọn hắn biến hóa, giỏi nhất thăm dò rõ ràng dân gian đối với chuyện này ý kiến. Trạng Nguyên lâu không xa, ra cửa rẽ ngoặt liền đến. Hai cha con đi vào cửa hàng sách, nên nói là thư lâu, đi dạo hai cái Lý Bình An hỏi, phát hiện cái gì không? Bởi vì chính mình cách quan Trạng Nguyên gần, Đường Anh cơ hồ mỗi ngày đều tới đọc sách, trước đó không để ý, hôm nay quan sát tỉ mỉ rất nhanh phát hiện biến hóa, chỉ chính đường phía trên. Tô tướng để tự bảng hiệu không thấy. Chương 6, thuyết thư tiên sinh Trạng Nguyên lâu trước sau như một náo động náo nhiệt. Người đọc sách ra ra vào vào, hoặc nghị luận thả trải qua tân tác, hoặc hâm mộ thi hương tân tấn sĩ tử. Không có người để ý công đường tấm biển đổi, cũng có thể là thảo luận qua, phát hiện đổi tốt, hẳn là đổi, văn hoa trọng địa sao có thể treo cái tham quan đệ tử. Lý Bình An đi chọn lấy mấy quyển đạo kinh, trở về phát hiện Đường Anh còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngửa đầu, nhìn chằm chằm mới treo bảng hiệu, tự lẩm bẩm, đối bốn phía tới lui lui thư sinh làm như không thấy, rất có vài phần gì thế độc lập khí chất. Tiểu tử này để tâm vào chuyện bụng mà rồi. Lý Bình An làm sơ trầm âm, tiến lên nói ra, nhắc tới cái gì đâu? Đường Anh trả lời, thứ thương ngũ kinh, thánh nhân dạy bảo. Lý Bình An lại hỏi, hiện tại có cái gì cảm ngộ mới? Chỉ cảm thấy hết sức cát tâm. Đường Anh tầm mắt quét qua hết thể người đọc sách, u nói ra, trong sách viết, cùng trước mắt nhìn thấy, dường như hai thái cực, cho nên cái nào mới là thật? Cái gì thật hay giả? Ngươi đã là người lớn, thật thật giả giả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Bình An nói ra, người khác nhường ngươi thấy ác tâm, ngươi liền muốn trái lại ác tâm hắn, mà không phải tại đây hối hận, hoài nghi bản thân. Đường Anh hỏi, ta nên làm sao ác tâm người khác? Ngươi không phải có một bộ tô tướng chứ sao? Lý Bình An chỉ công đường tấm biển, tương lai có cơ hội, đem chữ treo lên, nhường hết thể tiến đến đi ra người đều nhìn. Đường Anh con mắt phát sáng, đối Lý Bình An không người nói, đa tạ phụ thân chỉ bảo, vẫn tính không có ngốc đến nhà. Lý Bình An khẽ bước cằm, cầm lấy đạo kinh đi quầy hàng, nô trưởng quỹ, tính tiền. Khách quan gọi sai. Trưởng quỹ một bên tính sổ sách vừa nói, ông chủ đã nhận tổ quy tông, đổi lại họ thôi, liền là cái kia chuyển thừa ngàn năm lương châu thôi thị. Lý Bình An khí huyết dâng lên, rất muốn một ngụm lao đảm phun thôi trưởng quỹ trên mặt, đọc thầm đạo gia thanh tâm quyết bình phục nỗi lòng, trả tiền cùng nhi tử rời đi Trạng Nguyên lâu. Tương lai treo tự tiếp thời điểm, giúp cha câu hỏi lời. Đường Anh gật đầu nói, phụ thân tỉnh giảng. Ngươi liền ở trước mặt tất cả mọi người, hỏi một chút này Trạng Nguyên lâu ông chủ, đến tột cùng họ thôi vẫn là họ nô. Lý Bình An xưa nay không đan dùng xấu nhất ác ý đi phỏng đoán người, thế nhưng tin tưởng người khác tính bản thiện, người có lương trì, hôm nay là thật bị họ thôi hoặc nô ác tâm đến. Mắt thấy Trạng Nguyên lâu lớn mạnh, từ nhỏ nhỏ cửa hàng đến trở thành thôi gia chủ mạch, tương lai không chừng trở thành mới môn thiệt. Có lẽ thời đại này, mượn gió bẻ măng người mới có thể lẫn vào tốt đa đường, anh nói ra, như vậy đánh thôi ra mặt mũi, sợ không phải kết xuống tử thủ, tất nhiên sẽ cho ta chơi ngáng chân, nói không chừng liền hạ độc thủ. Lý Bình An hỏi, tiểu tử muốn nói cái gì? Hắc hắc, ta đến lúc đó chạy về nhà, còn mời phụ thân mẫu thân chủ trì công đạo. Đường Anh cố ý nháy mắt ra hiệu, nhường nguyên bản ngưng trọng trầm thấp bầu không khí, nhiều hơn mấy phần dễ dàng. Phụ thân mẫu thân võ đạo thực lực cụ thể cao bao nhiêu, Đường Anh cũng không rõ rõ, chỉ nhớ rõ năm đó có yêu ma quỷ quái đột kích, nhu đầu nhân thân thoạt nhìn hung ác khủng bố, kết quả phất tay chẳng diện. Lý Bình An liếc tên này liếc mắt, không có cự tuyệt. Sát kiếp nếu muốn tránh cũng không được, dứt khoát liền để hắn đao thương công khai đến, ngược lại, người vợ có thể một trưởng gỗ chết. Về đến trong nhà, người vợ đã làm quen cơm tối, phụ tử tùy ý đối phó mấy ngụm, lại đi ra cửa Phú Xuân ban nghe trò vui. Đi vào Vĩnh Hưng Vương, Lý Bình An đi qua liễm thi phòng lúc, theo khe cửa liếc mắt, bên trong có cái lao đầu, nằm tại chính mình tổ truyền tiêu giao ghế dựa bên trên lung la lung lay. Đợi đông hắn chuyện, ta đến đem tổ truyền vật thu hồi lại. Màn đêm thời gian, Phú Xuân ban tên Giác Nhi thay nhau ra sân biểu diễn, trong lâu không ngừng chuyển ra khách nhân tiếng hoan hô. Cổng ngồi xổm nằm mười mấy tên ăn mày, lắng hai nghe trò vui, nghe cao hứng còn vỗ tay reo hò vài tiếng, không thèm để ý chút nào người hầu bàn ghét bỏ tầm mắt. Loại người này còn không thể oanh, hôm nay đuổi đi một cái, Minh Nhi tới một đám. Vây tại đứng ngoài cửa ồn ào, nha dịch tới liền chạy, nha dịch đi lại tới, dính lên liền khỏi phải nghĩ đến làm ăn. Lý Bình An sau khi vào cửa, tên ăn mày nhìn thấy sai dịch tạo áo, vươn ra tay lập tức rụt về lại, gạt ra khuôn mặt tươi cười nói vài câu cắt từ lời. Đường Anh thấy tên ăn mày bộ dáng thê thảm, không đành lòng, lấy ra mấy đồng tiền liền muốn bố thí. Lý Bình An rỗi tay đè chặt, ta đem tiểu tử ngươi nuôi quá tốt rồi, liền tên ăn mày đều nhận biết không ra, tương lai tiến vào quan trường, còn không cho người lừa gạt táng ra bại sản. Đường Anh thấp giọng hỏi, những người này không phải tên ăn mày? Lý Bình An nói ra, nào có tên ăn mày sinh hồng quang đầy mặt, thân cường thể kiện, không đi ăn xin thức ăn, còn có lòng dạ thanh thản nằm chỗ này nghe trò vui. Đường Anh nghi ngờ nói, bọn hắn dùng cái gì mà sống? Tự nhiên là ăn xin, chẳng qua là nghề nghiệp tên ăn mày, không phải tên ăn mày. Lý Bình An nói ra, mặt khác, kinh thành mười lên lừa bán vụ án, chín lên là những tên khất cái này cách làm, nhà ai mất đi tiểu hải nhi, bắt bọn họ cơ bản không sai. Đường Anh quay đầu mắt nhìn cổng tên ăn mày, thật sâu nhớ kỹ bọn hắn bộ dáng. Nói chuyện đi vào Phú Xuân Ban, giao lầu một tán tòa nước trả tiền, người hầu bàn mang theo đi vào hai cái chỗ trống chỗ. Khách quan, buổi chiều mà nhiều người, ngài đam đãi liều cái bàn. Không sao. Lý Bình An mắt nhìn ngồi cùng bàn hai cái lao giả, cùng mình niên tuế tương tự, gật đầu cười, xem như bắt chuyện qua. Người hầu bàn đưa lên ấm trà chén trà, lại bưng tới hai điệp ăn nhẹ. Lý Bình An cầm lên ấm trà, đem nóng bỏng nước nóng xông vào tách trà có nắp, đáy chén lá trà theo nước đánh tuyển nhi, sau khi dừng lại nước trà nhuộm thành xanh nhạt. Vương ngay chén tỏa, dùng cái nắp tại mặt nước cạo nhẹ hai lần, cạn rót hai cái, mùi thơm ngát khí từ miệng lưỡi vào phế phủ. Tu hoắc, chúc chủ gánh cam lòng dùng trà ngon lá. Phú Xuân Ban thuộc về bình dân tiêu phí, một bình trà hai điệp ăn nhẹ thu 40 đồng tiền, có thể tùy ý tục nước nghe được tăng cuộc. Trong ngày thường chúc chủ gánh sẽ không dùng cái gì trà ngon lá, thậm chí sinh ý kém thời điểm sẽ còn đổi thành cao mạn, bạc vụn lừa gạt khách nhân. Muốn uống trà ngon lá, đến thêm tiền. Đương nhiên, nơi này bình dân là kinh thành bách tính, ít nhất phải có gia có nghiệp. Những cái này không có, không nhà, ăn không nổi cơm người, tại quốc triều luật pháp thượng đô không coi là bình dân, thuộc về lưu dân hoặc là lưu manh. Đường Anh số một trở về không hiểu được tình, bên cạnh vừa uống trà lão giả hồi đáp. Gần mấy ngày nay Phú Xuân Ban ngày ngày đông nghẹt, chúc chủ gánh một ngày thu đấu vàng, lại dùng nát lá trà con lừa gạt sự tình, đại gia hỏa đều đi Đức Hỏa Viên nghe trò vui đi. Lý Bình An hiếu kỳ nói, làm sao sinh ý bốc lửa, chẳng lẽ mời tới tên Giác Nhi? Đại gia nghe không phải tên Giác Nhi. Lão giả chỉ đài bên trên, chỉ thấy mấy tên đóng vai sai dịch linh nhân, ấn ở trò vui bên trong nhân vật phản diện tham quan, vung vậy thủy hỏa côn bành 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 dùng sức đánh. Tham quan phát ra kêu thê lương thảm thiết, dẫn tới khách nhân ầm ầm gọi tốt. Lý Bình An gật đầu nói, đoạn này trộm bạc án hát đến không sai, chẳng qua là đảm đường không nổi nóng này a. Lão giả bán cái kiện cáo, tiếp tục nghe liền hiểu. Trộm bạc cán rất nhanh hát xong, chúc chủ gánh lên đài thông lệ cảm tạ khen thưởng tiền bạc khách nhân, sau đó báo tiếp theo màn hí khúc. Chu Công án giấc mộng Trạm Thị Lang. Chu Công là đại càn thái tổ thời kỳ hình bộ thượng thư, nghe đồn cái này người công chính không thiên bị, xử án nhập thần, cầm trong tay thái tổ ban thưởng thượng phương bảo kiếm, chạm rất nhiều tham quan ô lại. Hậu nhân căn cứ Chu Công truyền thuyết, biên soạn rất nhiều hí khúc. Có thật, là giả, có hát tốt, có hát kém, nhiều như rừng trên trăm bộ trò vui, mộng Trạm Thị Lang xem như so khá nổi danh tên vở kịch. Lý Bình An nghe chỉ chốc lát, hát lại là không tệ, nhưng cũng không đạt được để cho người ta truy phùng danh giới. Ký khúc cao trào tự nhiên là nghi phạm chứng cứ vô cùng xác thực, Chu Công mời ra thượng phương bảo kiếm, tại thị lang cầu xin tha thứ bên trong nhất kiếm chém giết. Người nghe tiếng khen như nước thủy triều, đồng tiền bạc vụn dồn dập ném lên đài. Chúc chủ gánh lần nữa lên đài tỏ ý cảm ơn, giới thiệu chương trình trận tiếp theo hí khúc, vẫn là Chu Công án hệ liệt, bất quá đổi thành Trạm Thái úy. Lại là vừa ra mở rộng chính nghĩa hí khúc. Lý Bình An chậm rãi phân biệt ra mùi vị, năm đó thường tới Phú Xuân Ban nghe trò vui, giải oan xử án loại hí khúc không thể nói quận cũng é, lại cũng không tính được nóng này. Bách tính trong ngày thường đã thấy nhiều tham quan ô lại, không muốn tới gánh hát buông lỏng, còn phải lại xem một lần tham quan mặt mũi, chỉ muốn nghe chút tư sinh tiểu thư tình yêu chuyện xưa. Quả nhiên, Trạm Thái úy hát xong, lại đổi lại một bộ vì dân giải oan hí khúc. Lý Bình An hỏi, anh Nhi, nghe được sao? Đã hiểu. Đường Anh trầm giọng nói ra, cái này là bách tính thanh âm, bọn hắn đối triều đình không vừa lòng, lại không có cách nào phản kháng, thế là mượn hí kịch làm hao mòn trong lòng buồn khổ. Lý Bình An nói ra, còn có đây này. Đường Anh suy tư rất lâu, khẽ lắc đầu. Buồn khổ cũng là một loại lực lượng. Lý Bình An nói ra, chỉ cần có thể đem buồn khổ dẫn dắt ra tới, cho bách tính phát tiết mục tiêu, sức mạnh bùng lên có thể đem hết thể kẻ địch hủy diệt, vô luận là ai. Đường Anh cho mày, không rõ phụ thân lời nói bên trong ý tứ. Lý Bình An nói ra, nhớ kỹ lời này là được, tương lai gặp được liền hiểu. Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Đường Anh vẻ mặt khôi phục ngày xưa dâng trào, thậm chí có mấy phần hưng phấn, thiên hạ người đọc sách mới có mấy cái, bình dân bách tính năng lực tô tướng buồn khổ, đây mới là đại đạo, chính đạo. Lại nghe hai xuất diễn, nước trà tục ba hồi trở lại, Lý Bình An đang muốn đứng dậy rời đi. Đại lên. Chúc chủ gánh đối chỗ có khách không người một cái thân, nói vài câu cắt từ lời, sau đó mời ra cái thuyết thư tiên sinh. Phía dưới xin nghe Thạch tiên sinh tân biên bình thư, đại huyền bảy hiệp chuyện. Những khách nhân nghe trò vui đang nghiện, đột nhiên đổi thành thuyết thư tiên sinh, nơi nào sẽ vui lòng, tính tình tốt chút hùng hùng hổ hổ, tính tình nóng nảy hướng đài bên trên ném vỏ trái cây. Thạch tiên sinh nghe khách nhân khen ngược, trên mặt ý cười không thay đổi, nhẹ nhàng đập tiếng thước gõ. 3. Thanh âm thẳng vào hai lỗ tai, ông một tiếng chấn động tiếng vọng, trong lâu lập tức an tĩnh lại. Chư vị minh công, già trẻ tiên sinh. Thạch tiên sinh chắp tay một cái nói ra, niệm cái thơ sư danh, dẫn vào bình thư. Nghe đồn Đông Hải chi đông, nhảy bọn nghìn vạn dặm biển bờ bên kia, có một đại huyền quốc. Vì sao dùng huyền bị danh? Bởi vì cái gọi là huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Những khách nhân nguyên bản không thèm để ý, hồn nào muốn trả vé, kết quả chỉ nghe vài đoạn liền bị nội dung hấp dẫn. Bình thư giảng chính là đại huyền triều thái tổ thời kỳ, có một thanh niên đến chúng Trạng Nguyên, tại giang hồ các lộ hào hiệp trợ giúp dưới, trừ gian diệt ác tế thế an dân chuyện xưa. Thạch tiên sinh thanh âm trầm đồng du dương, đem trong sách tham quan ô lại miêu tả sinh động như thật. Những khách nhân chịu hắn ảnh hưởng, thỉnh thoảng thoá mạ gian tần hôn quân, thỉnh thoảng vì quan Trạng Nguyên gieo họ. Vị này người kể chuyện lá gan làm thật to lớn. Lý Bình An sao có thể nghe không hiểu, cái gọi là đại huyền tức đại càn, chẳng qua là tôn giả huy đoạt quyền lực cái vương triều, bình thư công chính phái nhân vật phản diện đều có thể tại đại càn tìm được nguyên hình. Đường Anh thì nghe rất là mê mẩn, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay. Thạch tiên sinh rất nhanh giảng đến bộ phận cao trào, cố sự bên trong quan Trạng Nguyên muốn vì tiện tịch nữ tử chủ trì công đạo, chưa từng nghĩ nghi phạm là hoàng thân quốc thích, liền hoàng đế đều ngăn cản tra án. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Thạch tiên sinh rõ ràng rất hiểu bắt trẻ khách tâm tư người, giảng đến chỗ này hơi ngừng, lưu lại cái khấu trừ mà ôm lấy khách nhân, miễn cho Minh Nhi không tới nghe. Những khách nhân liên thanh ồn ào, xin Thạch Từ tiên sinh nói thêm một đoạn. Thạch tiên sinh chắp tay rút lui, cũng không thèm để ý khen thưởng nhiều ít, rất có vài phần chỉ tài ngạo vật phong phạm. Lúc này, người hầu bàn bưng cái khay, phía trên hai thỏi đỉnh bằng lớn, thả đang kể chuyện trên mặt bàn. Nhã gian mà quý khách khen thưởng 50 lượng, thỉnh tiên sinh diễn tiếp. Thạch tiên sinh lần theo người hầu bàn chỉ dẫn, hướng lầu hai nhã gian nhìn lại, trông thấy cái công tử áo gấm ca, đem nguyên bảo nhét vào ống tay áo, quay người trở lại đài lên. Đa tạ quý khách khen thưởng, vậy liền nói thêm một đoạn, bảy hiệp chuyện hôm nay nói không thành, phía sau ta còn không có biên tốt. Những khách nhân nghe vậy, lại ồn ào trả lại tiền. Thạch tiên sinh chờ thanh âm yên tĩnh, tiếp tục nói, hôm nay nói chút cái khác, yêu hồ quỷ quái tin đồn, thật không thật, giả không giả, có thể không làm được chuẩn. Giang Nam Vĩnh Tuyển huyện Vương Gia Trang, có cái họ Vương Nông hộ, trong nhà đại nhi tử dáng dấp đen xấu, hơn 20 tuổi cưới không lên người vợ. Vương đại làm ruộng trên đường về nhà, gặp được cái trèo chân nữ tử, xinh đến xinh đẹp động lòng người, tự xưng thành bên trong viên ngoại nhà nha hoàn, không chịu nhục nổi trốn thoát. Vương đại đem nữ tử mang về nhà, không bao lâu liền kết làm vợ chồng. Cha hắn Vương Lao Hán thấy nhi tử ngày càng gầy gò, lòng sinh nghi hoặc, hướng tộc bên trong Túc Lao thỉnh giáo. Túc Lao kiến thức rộng rãi, nhường Vương Lao Hán mua được rượu hùng hoàng, lừa gạt con dâu uống, mắt thấy liền biến thành dài hơn 5 thước hắc xà. Thạch tiên sinh giảng được giống như lúc, nói nữ tử lúc miêu tả xinh đẹp, hiền lành, còn nói huyện thành viên ngoại như thế nào ngược đãi, dẫn tới những khách nhân lòng sinh thương hại. Lại tại trong câu chữ, chăn đệm nữ tử chỗ quái dị, ví như hỉ âm ghét dương, không dám tới gần minh họa. Những cái kia thường xuyên nghe sách lao khách, lập tức nghe ra quan thiếu, hiểu do nữ tử định không phải người lương thiện, rồi lại nhịn không được nghe tiếp. Cho đến nữ tử uống rượu hùng hoàng, hiện ra xà yêu nguyên hình, mới vừa dễ chịu uống bát trà. Lý Bình An thần sắc kinh ngạc, này chuyện xưa rất là quen thuộc. Chỉ cần đem địa danh tên người đổi, lại đem tộc bên trong Túc Lao đổi thành Yến đạo trưởng, liền là Liêu trai trí dị bên trong biết chuyện xưa. Thạch tiên sinh hẳn là nhận ra Yến đạo trưởng, dùng hắn chém yêu trải qua làm nguyên mẫu cải biên. Đại lên. Thạch tiên sinh tiếp tục giảng đạo, xà yêu hiển hóa nguyên hình, mai phục tại trong viện tộc nhân, cơ côn đồng cái quốc đem hắc xà đánh chết, một mùi lửa đốt thành tro. Khách nhân lòng ngứa ngáy tiêu tan, nhẹ nhàng khoan khoái, lại là một hồi tiếng khen. Thạch tiên sinh kể xong chuyện xưa, vô tình hay cố ý nói ra, chuyện này nói cho chúng ta biết, yêu quái cũng không có gì có thể sợ, xà yêu sợ hùng hoàng, hồ yêu sợ chó săn, gặp được quỷ cũng chớ sợ, cắn chót lười phun khẩu máu, dạy nó hồn phi phách tán. Lúc này có khách ồn ào nói, Thạch tiên sinh, trên đời này thật có yêu quái. Trong lúc rảnh rỗi, lại nghe lại vui, ta cũng không biết có quỷ hay không quái, đa tạ chư vị tân bốc. Thạch tiên sinh không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, lần nữa đối trên lầu quý khách cung kính cùng, quay người rời đi sân khấu kịch. Dưới đài, Lý Bình An suy tư rảnh rỗi bái phòng Thạch tiên sinh, nghe được hai tên nghe trò vui lão giả đối thoại. Lão Lưu Đầu, ngươi nói này rượu hùng hoàng có thể hay không trị xà yêu? Lão Lưu Đầu chật chật nói, làm gì, ngươi này tay chân lẩm cẩm, còn muốn nếm thử xà yêu mùi vị, cẩn thận để nó hút làm đi. Ngươi tên này, già mà không đứng đắn. Lão giả thoá một tiếng, nói ra, trên đời này nói không chừng liền có yêu ác quỷ, những cái kia tà giáo yêu nhân náo động đến lợi hại, triều đình nói là gạt người cho xiếc, chẳng lẽ không có bản lĩnh thật sự. Nghe có chút đạo lý, rượu hùng hoàng lại không quý, có thể mua một chút. Trong nhà lại nuôi đầu chó săn, cũng có thể trong nhà hộ viện. Hai lão đầu có thể nhường xà yêu chuyện xưa hù đến, ngươi một lời ta một câu nghị luận rất lâu, còn thương lượng ngày mai đi thành hoàng miếu dân hương, thỉnh phủ. Chương 7, thái tổ hành cung về đến trong nhà. Lý Bình An cùng người vợ giảng hôm nay nghe nói. Nương tử, Liêu trai trí dị đã viết xong mấy năm, hôm nay nghe Thạch tiên sinh thuyết thư, nghĩ đến truyền bá phương pháp, mấy ngày nữa tìm cái cửa hàng sách sao chép bán. Đại Càn đã có in ấn chi pháp, bất quá chi phí cao, viết tay sách vẫn là hiện tại chủ lưu. In ấn thiếu không chỉ là kỹ thuật, chủ yếu hơn là thế gia chống lại, quan niệm giam cầm, dòng sách hành nghiệp các loại nguyên nhân, đến mức chậm chạp không thể lưu hành cả nước. Lý Bình An có lúc xem muốn, như in ấn thuật lưu hành, Tô Minh Viễn hơn phân nửa thu nhập không có, an không no bất đắc dĩ hồi hương nghề nông, Đại Càn liền không có tân chính. Lịch sử có đôi khi tràn đầy ác thú vị. Ví như triều đình vì tiết kiệm tiền xóa dịch tốt, cầm vũ khí nổi dậy kéo sụp đổ triều đình tài chính. Tướng công định làm gì? Người vợ nghe vậy rất là hưng phấn, nàng đã sớm mộng muốn trở thành nổi tiếng thiên hạ tài nữ, cầm lấy Liêu trai trí dị vùng ra tiên sinh trước mặt, có thể so sánh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ có thành tựu nhiều. Lý Bình An nói ra, đợi ấn tốt sách, ta liền đi bái phòng Thạch tiên sinh, mời hắn tại Phú Xuân ban giảng vài đoạn. Thư tịch tại Đại Càn thuộc về quý giá phẩm, bình dân bách tính ít có người nhận thức chữ, càng không tiền mua sách, cho nên thông qua Bình Thư tiên sinh miệng, đem Liêu Trai chuyện xưa cấp tốc truyền bá. Đây là sớm đã quyết định sách lược, ngoài Đông Hán mối nguy, có lẽ đã truyền khắp Đại Càn. Hôm nay được chứng kiến Thạch tiên sinh thuyết thư năng lực, không dùng đến mấy ngày liền có thể nóng nảy kinh thành, Lý Bình An cảm thấy là cái cọ nhiệt độ cơ hội tốt. Hôm sau, Lý Bình An đi trước Thiên Lao xin nghỉ, cùng người vợ đi vào Trạng Nguyên lâu. Cho dù trong lòng phản cảm, cũng phải thừa nhận Trạng Nguyên lâu là Đại Càn số một cửa hàng sách, chi nhánh khai biến Đại Giang Nam Bắc, đã thành Đại Càn mạnh nhất bán sách con đường thương. Bực này quy mô không có để cho người ta chiếm đoạt, tất nhiên là kế thừa thôi thị di trạch. Ngẩng đầu nhìn chính đường bảng hiệu, đạo đức tâm thường thiện năm chữ, không có ký tên con dấu, không biết là ai biết. Chậc chậc, thôi thị tổ hấn đều phủ lên. Lý Bình An lòng sinh thở dài, ngàn năm môn phiệt quả nhiên là chết cũng không hàng, Chu Thôi gia cựu tộc nhân tại không chết lâu, thôi thị bảng chi di mạch liền cho tàn lại cháy. Đi vào trước quầy, đem Liêu Trai sách bản thảo lấy ra. Thôi trưởng quỹ, đây là nương tử của ta viết sách, làm phiền quý hảo hỗ trợ sao chép. Khách quan ngài chờ một lát. Thôi trưởng quỹ tiếp nhận sách bản thảo lật xem, chữ viết xinh đẹp ngay ngắn, nhìn như là nhân công sao chép, hết lần này tới lần khác ngay ngắn phảng phất ý nấn ra tới. Đơn này phần bắp thịt liền không giống bình thường. Đấy lòng lập tức nhìn thẳng vào mấy phần, khúc dạo đầu phần đệm viết rõ, trong sách chuyện xưa đều do tên là Yến Xích Tiêu đạo sĩ khẩu thuật, do người viết An Ngọc cư sĩ chỉnh lý ghi chép. Thiên thứ nhất chuyện xưa, tên gọi mặt nạ. Yêu hồ quỷ quái tiểu thuyết, cái này sách chỉ cần viết huyền bí, bán cũng còn tốt. Thôi trưởng quỹ đọc mặt nạ chuyện xưa, vừa mới bắt đầu xem còn hứng hở, đọc hai trang về sau sắc mặt ngưng trọng, cho đến thời Yến Xích Tiêu chém giết họa bị quỷ, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Giả vờ không biết, dẫn họa bị quỷ vào kho củi, liền hỏa đốt đi. Thôi trưởng quỹ nói ra, nơi này viết có vấn đề, hẳn là đổi thành Yến Xích Tiêu miệng phun thần kiếm, đem họa bị quỷ chém thành hai đoạn, mới vừa càng thêm đẹp mắt. Lý Bình An khẽ lắc đầu, trong sách chuyện xưa đều là nghe đạo dài rằng giải, không tốt sửa đổi. Không quan trọng họa bị quỷ, Yến Xích Tiêu một bàn tay liền có thể hút chết, liền Hiên Viên kiếm đều không cần, nhưng mà dạng này viết liền mất đi Liêu Trai bản ý, bình dân bách tính nhưng không có tu vi võ đạo. Ha ha, khách quan lời này mà nói thú vị. Thôi trưởng quỹ cười nói, chẳng lẽ trên đời thật có quỷ vật? Tiêu khiển nhàn thư mà thôi, độc giả thích xem cái gì đến học cái gì, mới có thể bán thật tốt. Lý Bình An nói ra, có lẽ là thật đây này, nếu có người gặp được yêu quỷ, dựa theo trên sách biện pháp mạng sống, cũng xem như một quả công đức. Thôi trưởng quỹ đem sách bản thảo lui về, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Ta nguyện tự trả tiền xuất bản. Lý Bình An đã sớm nghĩ lý do tốt, nương tử của ta viết sách không dễ, không quan tâm kiếm tiền, sao chép chi phí ta tự động gánh chịu, Trạng Nguyên lâu dựa theo bán đi số lượng chia tiền. Đại Càn không có bản quyền pháp, cho nên ra sách đều là làm một cú. Tác giả đem sách bản thảo bán cho cửa hàng sách, đến tiếp sau bán nhiều bán ít không có quan hệ gì với bản thân, đồng dạng bồi kiếm cũng không quan hệ. Chưa bao giờ có người nghĩ tới tự trả tiền ra sách, dù sao sách bán không được bản thân bồi thường tiền, sách bán phát hỏa lập tức đổ lậu bay lời trời, kiếm tiền cũng không có quan hệ gì với bản thân. Thôi trưởng quỹ đáy lòng tính toán sổ sách, kiếm buồn không lỗ suy nghĩ, lập tức đem sách bản thảo thu hồi. Khách quan dự định ra bao nhiêu sách? Lý Bình An lấy ra một chồng ngân phiếu, đây là 5.000 lượng bạc. Thôi trưởng quỹ cảm thấy có thể sao chép nhiều ít sách. Thôi trưởng quỹ đếm trang sách, đánh ra tính toán số lượng từ, này sách có chút dày, ước chừng có thể sao chép 500 đến 1.000 sách, giá bán 20 lượng, Trạng Nguyên lâu rút 3 thành. Có khả năng. Lý Bình An gật đầu đáp ứng, cùng thôi trưởng quỹ ký kết khế ước. Thôi trưởng quỹ theo chưa bao giờ làm sảng khoái như vậy suy nghĩ, tựa như nói dơ nói ra, 5.000 lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Khách quan không sợ ta đem mặt đen. Lý Bình An nuốt cằm nói, ta tin tưởng uy tín Trạng Nguyên lâu. Thôi trưởng quỹ cười cười không nói chuyện, chỉ cảm thấy lao đầu này sống uổng phí mấy chục năm, đối thương nhân thủ đoạn mảy may không rõ ràng. 5.000 lượng bạc xuất ra một nửa tới sao chép sách, một nửa khác trực tiếp nội không, ghi chép thư hội có bộ phận hao tổn, lại có bộ phận tổn kho đọc lại, cuối cùng điểm mấy trăm lạng bạc dòng khế ước liền đã đạt thành. Này sách làm chân hỏa, quan Trạng Nguyên cũng sẽ không tước, mà là tự động in ấn sao chép. Rời đi Trạng Nguyên lâu, người vợ nói ra, tướng công, 5.000 lượng nhiều lắm, có thể trước sao chép 100 bản thăm dò sâu cạn. Lý Bình An nói ra, không sao, ngược lại bạc là lấy không tới. Người vợ tàng đầu che mặt bái phòng tụ bảo cát, hóa thân mộ ẩn thế nhiều năm võ đạo tông sư, đem tử sam bán trọn vẹn 5-3 lượng, một đoạn thời gian rất dài sẽ không thiếu bạc. Huống chi có dược vương đỉnh, sắp kiếp lại đến lúc, lại có thể loại một khoản dược liệu. Người vợ vẫn có chút lo lắng, trưởng quỹ kia không coi trọng, Liêu Trai chí dị có thể hay không bồi thường tiền? Dĩ nhiên sẽ bồi thường tiền. Lý Bình An làm sao có thể không rõ thương nhân xáo lộ, một cái thật không thèm để ý sách bán bao nhiêu tiền, hay là có biện pháp đem bạc muốn trở về. Người vợ nghe rõ trong đó xáo lộ, lửa giận dâng lên mày liêu dựng thẳng. Không ai có thể đen tiền của chúng ta. Đông Hán, đốc công nha môn, mấy trăm đông sưởng vây ở ngoài cửa, lưới dao ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kẹt kẹt. Môn từ từ mở ra, Yến Xích Tiêu quét mắt đông sưởng, dọa đến bọn hắn rồn rập biến sắc. Lùi ra. Sở đốc công thanh âm theo trong nha môn truyền ra, tiếng nói chuyện có mấy phần bề bại. Đông sưởng nhóm như được đại xá, vội vàng tránh ra một con đường, trơ mắt nhìn Yến Xích Tiêu nắm mũi truy ngựa, tan biến tại đầu đường. Một tên nội thị cả gan tiến vào nha môn, nhìn thấy tê liệt trên ghế ngồi Sở đốc công, sắc mặt trắng bệnh như xương, khí tức chập trùng không chừng. Đốc công, muốn hay không tỉnh ngựa y đến xem? Không cần, nhà ta còn không dễ dàng như vậy chết, khụ khụ khụ. Sở đốc công kịch liệt ho khan vài tiếng, mắt nhìn che miệng trong lòng bàn tay, dính đầy vết máu đỏ tươi, nhà ta danh xưng thiên hạ đệ nhất, đã thua hai lần, quả nhiên là hữu danh vô thực. Nội thị thuận theo rủ xuống mắt, chỉ coi lời gì đều không nghe thấy. Đông Hán đốc công là triều đình chiêu bài, vì trấn nhiếp giang hồ đạo trích, võ đạo thực lực hơi có như vậy mấy phần nói khoát, không so được Bái Hỏa giáo chủ, Tử Dương chân nhân chờ công nhận đệ nhất. Lúc trước chưa bao giờ lẫn nhau giao thủ, còn có thể bảo trì tên tuổi. Hôm nay đến Xích Tiêu sáng loáng đăng môn linh giáo, đại thắng mà về, trên giang hồ không biết sẽ làm sao chế giễu. Quả nhiên là võ đạo không sánh bằng thì cũng thôi đi. Sở đốc công âm thanh lạnh lùng nói, hết lần này tới lần khác là bại bởi ngoại lực, năm đó thua với người kia thần vật thì cũng thôi đi, hôm nay lại bại vào thần vật, nhà ta sao có thể cam tâm. Nội thị biết được kỳ vật bí văn, cung kính an ủi. Đông Hán thám tử trải rộng 36 châu, nhất định có thể dò thần vật tung tích, đến lúc đó đốc công luyện hóa là đủ. Nào có dễ dàng như vậy. Sở đốc công ngáy mắt lóe lên dị sắc, hắn nói không phải khó tìm, gần trong gang tấc liền có một dạng thần vật, mà là khó mà nắm bắt tới tay. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Này, Thiên Lao nhà bếp. Lý Bình An vốn định rơi xuống giá trị, mang theo mới ghi chép liêu trai, đi Phú Xuân ban bái phòng Thạch Tiên Sinh. Chưa từng nghĩ Thạch Tiên Sinh tự động đăng môn, do mấy cái sai dịch gáp lấy tiến vào nhà tù. Lý Bình An kinh ngạc nói, đây không phải thuyết thư Thạch Tiên Sinh sao, phạm vào tội gì? Những ngày này đại viện anh hùng truyền ở kinh thành lưu truyền rộng rãi, Phú Xuân ban ngày ngày khách nhân đông nghẹt, chúc chủ gánh vì nhiều kiếm tiền, thậm chí bắt đầu bán bè đứng. Phạm vào nói hiệu nói vừa tội. Thạch phái đi nói ra, nha môn gián thông cáo, kia cái gì anh hùng truyền dám can đảm ám chỉ tiên hoàng, đã phong làm sách cấm, dám can đảm truyền bá trượng 30. Ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Lý Bình An gọi nhiệt độ ý nghĩ thất bại, chạm vạng tối tới gần hạ giá trị, mang theo hộp cơm đi vào Thiên Lao. Tới làm giá trị thời gian không dài, lại thành tiên hoàng thời kỳ lão nhân, cùng phòng thủ cửa lớn ngục tốt mới biết, chào hỏi liền có thể cho đi. Thạch Tiên Sinh ở đâu cái nhà tù? Bính chữ số 9. Phòng thủ ngục tốt tên gọi Đoàn Lương, năm đời Tân Hỏa Tương truyền Thiên Lao người, có thể truy tố đến tiền triều, niên thuế 40 có thừa, đang suy nghĩ đem chức vị chuyển cho nhi tử. Lão Đường, đưa chút thức ăn có khả năng, chớ có nói lung tung. Ta rõ. Lý Bình An đi vào Thiên Lao, ở bất âm vũ khí tức đập vào mặt, loan thoáng xen lẫn phạm nhân tiếng kêu thảm thiết. Liễm thi phòng thường xuyên thu đến tự sát phạm nhân thi hải, liền biết Thiên Lao không phải đất lành, kết quả tới làm giá trị mấy tháng, thấy tận mắt lấy đủ loại cực hình, so người chết khủng bố nhiều. Trên đường gặp được tuần trang ngục tốt, Lý Bình An chủ động chào hỏi. Trước trộn lẫn cái khuôn mặt quen, 10 năm 8 năm sau, liền có thể tùy ý ra vào Thiên Lao. Bính chữ ngục giam giữ chính là bình dân bách tính, tại Thiên Lao tầng ngoài cùng, lần theo ngục tốt chỉ bảo, rất mau tới đến số 9 nhà tù bên ngoài. Trong phòng giam bài trí đơn giản, một giường chiếu một cái thùng phân. Thạch Tiên Sinh nằm tại chiếu bên trên nghỉ ngơi, nghe được gõ lan can thanh âm, mở mắt thấy đưa cơm ngục tốt. Ta gọi Đường Huyền, Yến đạo trưởng hảo hữu. Lý Bình An giải thích nói, nghe Thạch Tiên Sinh giảng xà yêu chuyện xưa, cùng Yến đạo trưởng trải qua tương tự, vốn định đăng môn bái phỏng, không ngờ đến như vậy phương thức gặp mặt. Đang khi nói chuyện mở ra hộp cơm, đem cơm cùng hai đĩa món ăn bỏ vào. Đa tạ. Thạch Tiên Sinh chắp tay một cái, bưng lên cơm hô 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 hướng trong miệng nhét, từ sáng sớm đến tối uống bát cháo loãng. Cái kia cháo loãng không có mấy hạt mét, còn có sợi thiếu nước rửa chén bị. Thiên Lao phạm nhân thức ăn có định chế, hộ bộ dựa theo mỗi người mỗi ngày 10 văn cấp phát, nhưng mà chân chính rơi xuống phạm nhân trong miệng chỉ có một bát cháo loãng, mặt khác đều bị tầng tầng bóc lột. Mong muốn ăn gạo cơm màn thầu cũng không phải không được, liền là đến xài bạc. Giá cả đại khái là bên ngoài mấy chục hơn trăm lần, chỉ cần không chê quý, định hương lâu lớn tịch đều có thể đưa vào tới. Lý Bình An chờ hắn ăn no, mới vừa mở miệng hỏi thăm, Thạch Tiên Sinh làm sao cùng Yến đạo trưởng nhận biết? Mười mấy năm trước, ta đi Ngưu Vân Sơn kiếm di tích cổ, không cẩn thận đào xuyên một tòa vương mộ, theo bên trong nhảy ra đầu bạch mao cương thi. Thạch Tiên Sinh nói ra, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, may mắn Yến đạo trưởng đi ngang qua, đem bạch mao cương thi chém, từ đó về sau liền quen biết. Lý Bình An vẻ mặt kỳ dị, nói dễ nghe gọi kiếm di tích cổ, kỳ thực là chỗ mộ. Theo đại càn luật pháp, phát mộ người chu, thật chính là kiếm di tích cổ. Thạch Tiên Sinh vội vàng giải thích nói, ta thở nhỏ yêu thích kim thạch đồ cổ, tại một chỗ tổn hại trên tấm bia đá, phát hiện liên quan tới Thái Tổ Hành Cung ghi chép, vị trí ngay tại Ngưu Vân Sơn. Lý Bình An hiếu kỳ nói, cái gì Thái Tổ Hành Cung? Thạch Tiên Sinh nói ra, quốc triều kỷ sự bên trong có ghi chép, Thái Tổ võ đạo siêu phàm thoát tục, thọ nguyên đạt đến 100 năm, chấp trưởng đại càn một giáp hậu chuyện vị thái tử, phiêu nhiên ẩn cư. Lý Bình An khẽ bước cằm, trên sử sách xác thực có này ghi chép. Võ đạo tu tới hoán huyết cảnh, có thể trên diện rộng trì hoãn già yếu, tương đương với kéo dài tuổi thọ, chỉ cần không nửa đường chết yếu, đều có thể sống đến người thọ cực hạn 150 tuổi. Bia đá kia bên trên ghi chép, Thái Tổ ẩn cư tại Ngưu Vân Sơn. Thạch Tiên Sinh nói ra, đồng thời xây dựng khổng lồ hành cung, theo đại càn 36 châu, thậm chí Tây vực Bắc cương, Đông Hải bên ngoài các loại danh giới, vơ vét mỹ nữ hưởng lạc. Lý Bình An thầm mắng hôn quân hoang dâm vô đạo, lại có mấy phần hâm mộ. Cùng là người xuyên biệt, người ta đánh xuống lớn như vậy giang sơn, hưởng thụ xong quyền lực về sau, lại tùy ý hưởng thụ sắc đẹp, bản thân lại biệt khuất trốn đông trốn tây. Hành cung tìm được rồi hả? Tìm được, chỉ còn tường đổ. Thạch Tiên Sinh thở dài nói, theo còn sót lại thành cung tính toán, hành cung chiếm diện tích siêu ngàn mẫu, so hoàng cung còn một lớn. Tưởng tượng năm đó, núi sâu lên cung lâu, gì sự hùng vĩ. Lý Bình An u nói ra, ngươi hẳn là nghĩ Trinh Lao dịch chết nhiều ít người. Đường huynh nói cẩn thận. Thạch Tiên Sinh liếc mắt phụ cận, không có ngục tốt đi qua, sắt vách nhà tù chống rông không ai, phương mới yên lòng. Đại Càn Thái Tổ là triều đình pháp chế trụ cột, trải qua ngàn năm đã bị thần thoại, chớ nói Triệu thị hoàng tộc không cho phép, dân chúng tầm thường cũng không nghe được bất luận cái gì nói xấu. Công là công, qua là qua, nên tách ra xem. Lý Bình An thu thập xong hộp cơm, hỏi: "Thạch tiên sinh có hay không thoát tội chi pháp, ta có khả năng thay chuyển lời." "Đa tạ Đường huynh, qua mấy ngày nay tự sẽ đi ra." Thạch tiên sinh nói ra: "Thuyết thư là ta yêu thích một chồng, kỳ thực trong nhà rất có vật tư và máy móc, huynh trưởng trong triều nhậm chức, một chút tội danh hoa chút bạc cũng liền đi ra ngoài. Khó trách yêu thích kim thạch đồ cổ." Lý Bình An mang theo hộp cơm đi ra phía ngoài, đối diện gặp được Tôn Phái Đi, nghe được hắn cùng dưới trướng thương nghị hạ đáng giá đi tìm sở thức ăn. Tôn Phái Đi hà tất đợi chút nữa giá trị, ta đi nhà bếp tổn lấy vỏ rượu ngon, lại xào vài món thức ăn, nhẹ nhàng khoan khoái ăn một bữa. "Cái này không được đâu." Tôn Phái Đi ngoài miệng nói như vậy, chân đã động. Lý Bình An cười nói: "Nhà bếp thức ăn không có định số, đã ăn xong đi khố phòng lấy chính là, chỉ cần không lãng phí là được." Trên đường gặp phải mấy cái quen biết một tốt, cùng nhau lôi kéo đi vào nhà bếp, xào mấy cái nồi lớn món ăn, thỉnh tiến vào trong chậu hướng trên bàn một đôn, mở ra hai vỏ thiêu đao tử. Một lát sau, Tôn Phái Đi lôi kéo Lý Bình An tay, nửa tỉnh nửa say nói: "Đường lão ca, về sau trong lao có chuyện gì, cứ việc nói." "Ta cái này có thể có chuyện gì?" Lý Bình An tự nhiên là có sợ cầu, không lỗi thời ngày ngắn ngủi, bạn muội nói ra dễ dàng khiến người hoài nghi. Ngày sau nhiều hơn lôi kéo ngục tốt tới nhà bếp thiên vị, dùng công gia đồ vật, đi chính mình thuận tiện, đợi chân chính trộn lẫn trở thành huynh đệ về sau, sát sinh châu liền phát huy được tác dụng. Ất chữ ngục giang hồ hung nhân, ngược lại đều sẽ chết, không bằng ép khô cuối cùng giá trị. Lý Bình An biết được sát sinh châu công hiệu lúc, liền đem tầm mắt nhắm ngay thiên lao hung phạm. "Khổ một khổ trong lao huynh đệ, chờ ta vô địch thiên hạ về sau, định nhiều hơn trảm yêu trừ ma, coi như giúp các ngươi chủ tội, tích đồng đức." Chương 8, sát ý nghiêm nghị không có mấy ngày, Thạch tiên sinh liền bình yên ra ngục. Nghe nói trên dưới chuẩn bị bỏ ra 5000 lượng, quả nhiên, cho dù đổi hoàng đế, bạc vẫn dễ dùng. Ai có thể nói, chính thống năm ở giữa bạc so Long Khánh năm ở giữa cao quý đâu. Thạch tiên sinh thời điểm ra đi mang theo bản liêu trai, đại viện anh hùng truyền làm thật không thể giảng, cũng không thể nhị tiên cung, thế là đổi thành quỷ hồ chí quái. Lý Bình An không có lén gạt đi sách dự tính ban đầu, Thạch tiên sinh nghe được có công đức chế lãi, lập tức động lực 10 phần. "Đường tiên sinh cứ việc yên tâm, bản lãnh của ta tất cả ngoài miệng, nhất định phải đem liêu trai truyền khắp đại càn." Đảo mắt lại qua mấy tháng, tới gần cuối năm, kinh thành tràn đầy vui sướng bầu không khí, trên phố trên đường biển người mãnh liệt, bách tính khổ cực nguyên một năm, chỉ cần không phải nghèo đói, đều sẽ kéo vài thước vải xương mấy cân thịt. Tiên hoàng đã chết, tân chính vẫn sống sót. Vô luận bày đinh bảo mẫu vẫn là dùng bạc xếp thuế, đều để bách tính thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tháng chạp 23, sáng sớm, Lý Bình An tới thiên lao điểm danh, gặp được suốt đêm thẩm phạm nhân Thạch Xoa Phát, lại bận bịu cả đêm. "Không phải sao, này tập nhân là cái xương cứng, thả chết không hay." Thạch Xoa Phát mặt mũi tràn đầy rã rời, hai mắt tràn đầy tơ máu: "Lão Đường, nhanh cho làm mấy bát rượu nâng cao tinh thần." Lý Bình An đi vào nhà bếp, theo vại gạo đằng sau lấy ra bình rượu, rót một chén nói ra: "Thạch huynh đệ ban đêm khát nước, trực tiếp tới cầm là được." "Ừm ân." Thạch Xoa Phát liền uống vài chén rượu, khôi phục mấy phần tinh thần. Lý Bình An thuần thục thổi lửa nấu cơm, lo lắng căn dặn nói: "Nghỉ một lát chờ cơm chín, ăn chút cháo nóng nuôi dạ dày." Thạch Xoa Phát tán dương: "Lão Đường, ngươi nấu cháo thủ pháp không thể so Lục Tử kém, cái thằng kia luôn là không cố gắng nấu cơm. Tối hôm qua thẩm cái gì phạm nhân đâu?" Lý Bình An lắc đầu đổi đề tài: "Tô Lục là danh môn xuất thân đầu bếp, tự có nấu cháo bí phương, chẳng qua là hắn cho phạm nhân, ngục tốt nấu cơm phần lớn là lừa gạt sự tình. Chỉ có thiên lao quan viên ăn cơm mới có thể bên trên chút tâm. Chân chính xuất ra bản lĩnh thật sự làm đồ ăn, cái kia phải là nhà bếp số 4 lò." Trong đó khác nhau Lý Bình An có thể nhìn ra, trong lao ngục tốt tự nhiên cũng có thể nhìn ra, nhưng mà có bất mãn cũng không có cách, ai bảo Dương Ti ngục liền tốt ăn Tô Lục món ăn. "Ất nhị ngục hung nhân, biệt hiệu đại đầu quỷ." Thạch Xoa Phát nói ra, tên này là mang sơn một quận quỷ lão đại, gian dâm cướp bóc việc các bất tận, lại còn mạnh miệng không vẻ ác. Lý Bình An hỏi: "Chết không nhận tội làm sao bây giờ?" Thạch Xoa Phát nói ra: "Giang hồ hung nhân có nhiều xương cốt cứng rắn, chỉ cần hành hình thời điểm ra tay nặng chút, sống không qua 3 năm ngày, báo cáo sợ tội tự sát là được." Lý Bình An nhìn như lơ đãng hỏi thăm: "Đại đầu quỷ thực lực gì?" "Bên ngoài rèn thối cốt, chân khí ngoại phóng." Thạch Xoa Phát coi là Lý Bình An không thông võ đạo, nói rõ lý do nói: "Trên giang hồ đỉnh tiêm hung nhân, nghe nói vây bắt đại đầu quỷ lúc, trấn phủ ti chết mười mấy hảo thủ. Giang hồ hung phạm thực lực mạnh mẽ, tìm thường bộ khoái căn bản không phải đối thủ, tìm được tung tích sau báo cáo triều đình, lại phái trấn phủ ti, đông hán cao thủ bắt lấy." Lý Bình An đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, chờ mấy tháng cuối cùng có mục tiêu. Sát sinh châu có khả năng phụng dưỡng chân khí, điều kiện tiên quyết là người chết trong cơ thể có chân khí, tu luyện chân khí công pháp võ giả vốn là thiếu, bắt vào ất chữ ngục càng là hiếm thấy. Đợi đại đầu quỷ chịu mấy ngày cực hình, nửa chết nửa sống thời điểm ra tay, liền có thể thần không biết quỷ không hay tăng trưởng công lực. Đang khi nói chuyện, Tô Lục đảo chắp tay sau lưng vào nhà, mắt nhìn trong nồi cháo, rất có lãnh đạo phái đoàn gật đầu. "Một lò mét có chút nhiều, Minh Nhi ít hơn nữa nửa muỗng." "Hiểu rõ." Lý Bình An gật đầu đáp ứng, ngược lại là cho phạm nhân ăn, uống nước sôi cũng không nói chết, tiết kiệm tới mét cuối tháng hai người phân ra, quay đầu lại cao hơn giá bán cho thiên lao nhà bếp. Vừa ra tiến, bạc liền có. Đây là nhà bếp chất béo một trong, ngoài ra còn có rất nhiều chế lãi, mua việc phải làm bạc sớm muộn có thể kiếm về. 27. Thiên lao. Trước sau như một tối tăm, mùi hôi. Mắt thấy ngày Tết đem đến, những ngục tốt lười nhác dùng hình, các phạm nhân khó được qua mấy ngày thành tịnh tháng ngày, đáng tiếc trong cháo mét lại hiếm. Lý Bình An hướng ất chữ ngục đi đến, đi ngang qua có phạm nhân nhà tù, duỗi cổ dò xét vài lần. Gặp được tuần tra ngục tốt, không cần tìm bất kỳ cớ gì, nói thẳng nhàn nhảm chán đi bộ một chút. Gần nửa năm mượn nhà bếp thuận tiện, cùng ngục tốt quan hệ kéo vô cùng gần, lớn tuổi chút gọi hắn lão Đường, tuổi trẻ xưng hô Đường thúc. Tùy ý Lý Bình An tại từng cái nhà tù đi dạo, không ai hoài nghi tay không tấc sắt lão đầu có thể làm chuyện gì xấu. Ất nhị ngục. Lý Bình An theo hàng rào may, thấy bên trong treo ngược lấy phạm nhân, đầu so người bình thường lớn gấp đôi, tứ chi ngắn nhỏ, toàn thân trên dưới đẫm máu không có chỗ thì ngon. Nhất là nơi ngực, hình cụ lưu lại dài nửa xích vết thương. Đưa đạo hưu đoạn đường, ít chịu chút khổ. Lý Bình An con ngón đúng ra, tấc dài gai gỗ chui vào đại đầu quỷ trái tim, xuyên thấu phía sau lưng rơi vào nhà tù nơi hẻo lánh. Nhà tù bên cạnh phủ lên rối bời thảo đệm, ai cũng không phát hiện được nhỏ bé gai gỗ. Dù cho có người cảm thấy hung phạm chết có chút nhanh, cũng sẽ không thái quá để ý ớt chữ ngục hung phạm còn nhiều kiểu ra, làm sao cũng hoài nghi không đến Lý Bình An trên đầu. Lý Bình An tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra đi dạo, ước chừng nửa canh giờ, vận dưỡng tại đan điền sát sinh châu hơi hơi rung động. Không hổ là võ đạo cường nhân, trái tim bị xuyên đấu, vẫn sống lâu như vậy. Vội vàng tìm nơi hẻo lánh chỗ, ngồi xếp bằng, lúc này sát sinh châu không ngừng tràn ra ngoài chân khí. Lập tức vận chuyển hôn nguyên công, chân khí ở trong kinh mạch chảy xuôi, vận hành một cái đại chu thiên sau, dựa theo công pháp bên trong ngưng khí khẩu quyết, trong đan điền ngưng tụ thành vững chắc khối không khí. Cái này là chân khí. Lý Bình An nhiều hứng thú cảm ứng khối không khí, dường như cơ thể người lặng không thêm ra tới khí quan, như có như không, như thực như hư. Trạng thái khí cũng chính là chân khí cảnh giới thứ nhất, làm không được ngoại phóng hộ thể, chỉ có thể ra chỉ thân thể tăng trưởng lực lượng, tốc độ. Vận chuyển công pháp, y đòi chân khí đi khắp đến hai tay, lăng không vung vẩy mấy lần, lực lượng quả nhiên so lúc trước mạnh không ít. Chân khí vẹn vẹn duy trì 5 cái hô hấp, liền toàn bộ hao hết, ngoài định mức tăng trưởng lực lượng tiêu tán. Lý Bình An lần nữa vận chuyển hôn nguyên công, dựa theo mới vừa khí cảm, bàng bạc khí huyết ở trong kinh mạch lưu chuyển, một chu thiên sau tại đan điền hóa thành chân khí. Quả nhiên, có được chân khí về sau, một bước vượt qua khí cảm giai đoạn. Khó trách sát sinh châu là kim cương tự chí bảo, nó tác dụng lớn nhất không phải giết người tăng trưởng chân khí, mà là đem khó khăn nhất, coi trọng nhất thiên phú khí cảm trở nên đơn giản dễ dàng. Trong chùa tăng nhân chỉ cần bắt cái tu luyện chân khí ma đầu, giết về sau liền có thể bớt đi nhiều năm cảm ngộ. Đương nhiên, cống hiến chân khí ma đầu là chân ma đầu, vẫn là gặp đêu xấu như khách, vậy phải xem kim cương tự làm việc lằng danh. Nói chung làm không sạch sẽ. Lý Bình An giật mình minh ngộ, vì sao Chí Cương đại sư không thường hồi trở lại sát sinh châu, thậm chí hắn đều không có tu luyện chân khí, nên là không muốn lại nhìn kim cương tự chế tạo sát nghiệt. Đứng dậy hướng thiên lao đi ra ngoài, đi qua cửa chính lúc, cười cùng Đoàn Lương chào hỏi. Lao Đoàn, đợi chút nữa tới nhà bếp uống rượu. Lao Đường. Đoàn Lương theo tiếng nhìn lại, cùng Lý Bình An hai mắt đối đầu, chỉ cảm thấy sát khí nghiêm nghị, theo bản năng lui lại hai bước để lại chôi đao, lấy lại tinh thần mới thở phào nhẹ nhõm. Người ánh mắt thật là lớn sát khí, chuyện gì xảy ra? Ừm. Lý Bình An tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt nụ cười không thay đổi, cấp tốc phản ứng tìm cái lý do, vừa mới trông thấy những cái này hung phạm, từng cái tội ác tày trời, hận không thể một đao đâm chết. Thì ra là thế. Đoàn Lương an ủi nói, lúc tuổi còn trẻ ta cũng phẫn nộ, dùng hình thường xuyên thường hạ nặng tay, sau này thấy nhiều cũng thành thói quen, trong lao đang trực phải học sẽ im lặng. Nói rất có lý. Lý Bình An chắp tay một cái rời đi, gặp lại quen biết một tốt, chào hỏi lúc thoáng cúi đầu, trở lại nhà bếp nói chuyện với Tô Lục cũng là tầm mắt buông xuống. Nhịn đến hạ đáng, liên tục không ngừng về nhà. Người vợ đang ở làm cơm tối, nhìn thấy Lý Bình An vào cửa, khoan khoái ném món ăn xúc, thả người bay vọt rơi trong ngực chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ. Tướng công, nương tử. Lý Bình An ôm người vợ xoay chuyển hai vòng, vội vàng chỉ hai mắt hỏi, người vợ, xem con mắt ta chuyện gì xảy ra. Người vợ nói ra, có sát khí, hết sức tàn ác hung sát khí. Lý Bình An nhíu mày, sát sinh châu khổ quả nhiên không phải nhân quả sát kiếp, hoặc là nói cái này kỳ vật không đạt được cấu kết nhân quả hoàn cảnh, mà là ngưng kết sáng loáng sát ý tránh tại thiên lao vụng trộm giết hung phạm, có thể tránh đi làm theo ý trang báo thù, lại không che giấu được giống như thực chất sát ý kiến mục là trường sinh người chết tại sát kiếp, sát sinh châu là kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, cả hai theo trên bản chất khác biệt. Lý Bình An cũng là không đến mức hối hận sử dụng sát sinh châu, mượn nhờ kỳ vật sinh ra khí cảm, chỗ được chỗ tốt đã vượt xa một chút sát ý cùng lắm thì về sau không trộm đạo giết người. Hai vợ chồng ôm nói chuyện, đột nhiên ngửi được một cô khét lẹt mùi. Người vợ ai nha lên tiếng, món ăn còn trong nồi. Không sao, chúng ta ban đêm ra ngoài ăn. Cái kia anh nhi tan học ăn cái gì? Tay làm hôm nay không thể ăn bám, hắn về sau cưới người vợ cũng sẽ không mang cha mẹ. Lý Bình An lôi kéo người vợ ra cửa, rõ ràng kết hôn vài chục năm lão phu lao thê, thần thái động tác thân mật giống như là tân hôn yến người, không có chút nào bị tuế nguyệt mài mòn. Đỉnh hương lâu ăn lớn tịch, trở về trên đường đi qua dạ thị. Cửa hải cuối năm gần, rất nhiều quầy hàng suốt đêm buôn bán, dầu truy, dâu rồng xúc giòn, thịt dê nướng, hỏa tinh quả hồng. Một đường đi dạo ăn, chọn bẹn 20-30 người phân lượng, rơi vào hai vợ chồng trong bụng, đại thiềm khí vận chuyển liền tiêu hóa sạch sẽ, tiếp tục đi dạo ăn. Giờ hợi, Lý Bình An kéo người vợ tay, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn lật phấn bánh ngọt, ngọt ngọt ngào đến gần ra môn. Đường Anh ngồi ở trong sân, điểm đèn lồng đọc sách, trước người là xào cháy món ăn, vào đông gió lạnh thổi qua bay lên than, quyện miệng nói ra. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi hạ tiệm ăn lại không mang theo ta. Lý Bình An kiên định lắc đầu nói, tuyệt không việc này, ta và ngươi mẹ đi làm công kiếm tiền. Người vợ sắc mặt từng đỏ, 2-3 miếng đem lật phấn bánh ngọt ăn sạch, mới vừa nói theo. Không có ăn bụng. Hôm sau, Lý Bình An theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt sau thói quen nhìn về phía góc cửa sổ, buộc lấy tơ mỏng bình yên vô sự. Vậy nước quét nhà sân, nhóm lửa nấu cơm. Hôm qua hất ra nhi tử qua thế giới hai người, trong lòng có mấy phần ấy nấy, cố ý đi trên đường mua Đường Anh thích ăn nhất dầu chiên kẹo bánh. Buổi sáng lúc ăn cơm, Đường Huyền nhìn thấy kẹo bánh, ủy khuất lập tức tan thành mây khói, vui thích ngụm lớn ăn. Đồ ngọt để cho người ta thấy vui sướng, tại thiếu kẹo đại càng càng là như thế, phàm là đắt đỏ bánh ngọt, chắc chắn đại lượng bỏ đường. Người vợ quan tâm Lý Bình An hai mắt, quan sát tỉ mỉ sau nói ra, tướng công, giết khí tiêu tán.
Không có, trong thời gian liễm.
Lý Bình An điều động chân khí trong cơ thể, ở trong kinh mạch vận chuyển, nguyên bản ảm đạm hai mắt lập tức đằng đằng sát khí, một bộ ương thị lang cô chi tướng, để cho người ta không rét mà run. Sát ý không ngừng bên ngoài lộ ra, mà lại kích thích thần kinh. Cho tới bây giờ yên tĩnh an nhàn tính tình, đột nhiên sinh ra mấy phần bạo ngược, có loại không giết người không thoải mái bị quất. Sát sinh châu hiệu dụng, so không nổi không câu, vô tự thư lợi hại hơn nhiều, cắn trả cũng giống như vậy. Lý Bình An dừng lại vận chuyển chân khí, sát khí lập tức tiêu tán, biệt khuất cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía người vợ, nương tử, dược vương đỉnh mặt trái là cái gì? Lúc trước đơn giản cho rằng, dược vương đỉnh mặt trái liền là giết người chuốc họa. Hiện tại còn xem kỳ vật mặt trái hiệu quả, tựa hồ không phải kiến giải có hiệu lực, mà là trực tiếp tác dụng tại người sử dụng bản thân. Người vợ cười khanh khách nói, không biết đâu, không có cảm giác bất kỳ khác thường gì. Vậy thì tốt. Lý Bình An ân cần nói, như có bất kỳ khó chịu nào, cùng lắm thì nát kim đan, bỏ qua dược vương đỉnh.
Ân.
Người vợ liên tục gật đầu đáp ứng, theo trong chén múc nước cháo, nhẹ nhàng thổi một khí, thân mật đút vào trong miệng Lý Bình An. Đường Huyền nhìn một màn trước mắt, không khỏi than thở, trong miệng kẹo bánh cũng không ngọt, ngược lại có cỗ chua xót mùi vị. Ta ăn no rồi. Dứt lời đứng dậy đi học đường, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm cái yêu nhau gấp trăm lần thê tử. Lý Bình An cười ăn cháo, đáy mắt lại lóe lên mấy phần sầu lo, người vợ đơn giản đầu, rất khó làm đến một cách tự nhiên nói dối, nhất là đáy mắt bối rối. Dược vương đỉnh, chắc chắn có một loại nào đó không biết khổ hiệu quả. Người vợ không muốn nói, Lý Bình An cũng không ép vội vã. Vợ chồng đồng tâm một thể, tin tưởng tương lai ngày nào đó, người vợ sẽ chủ động thẳng thắn. Giao thừa, đêm hoa nở ngàn cây, liên miên bất tuyệt pháo hoa âm thanh, theo trạng vạng tối kéo dài đến giờ thí. Cảnh dương tiếng chuông vừa vang lên, chính thống năm ở giữa triệt để kết thúc, lịch sử đi tới Long Khánh Nguyên Niên. Lý Bình An hội kiến rất nhiều người làm hoàng đế, cho nên không thèm để ý người nào làm hoàng đế, lệ cũ đối mặt chẳng kinh chén rượu, hiếm thấy hoài niệm một phiên ngày càng trí nhớ mơ hồ. Từ khi có gia đình, kiếp trước gần như biến thành túc tuệ, tính anh trăng, tính quá khứ. Lý Bình An lại châm chén rượu, đối người vợ, nhi tử nói ra, này chén, kính hiện tại. Cạn ly. Một nhà ba người nâng chén uống, vui vẻ hòa thuận. Đường Huyền lần thứ nhất uống rượu, chén choáng dâng lên sắc mặt từng đỏ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía tây, cũng không biết tảng đá, nhị cậu, của nhà. Bọn hắn thế nào? Hồi nhỏ bạn chơi, tình cảm tối vi chân thành tha thiết bền bỉ. Lý Bình An nói ra, đối đãi ngươi đoán thể đại thành, ngũ tạng viên mãn, liền cho phép ra ngoài du lịch, có thể đi Lương Châu thăm viếng. Đường Huyền lẩm bẩm nói, chỉ sợ cảnh còn người mất. Trong ngày thường cùng trong thôn hài đồng hô bằng gọi hưu, tại vùng đồng ruộng tự do vui chơi, không có bất kỳ cái gì cao thân phận thấp, nhưng mà Đường Huyền đấy lòng rõ ràng biết, bản thân cùng bạn chơi cũng không giống nhau. Phụ mẫu là thâm bất khả chắc võ đạo cao nhân, đủ loại công pháp bí tịch tài nguyên không thiếu, mới vừa 12 tuổi đã đoán thể có thành tựu. Tương lai du lịch trở về, tái kiến hồi nhỏ bạn chơi, có lẽ là cái đầy mặt nếp nhăn, gió xương nông dân, dù cho Đường Huyền bình đẳng tương giao, nhưng cũng biết lẫn nhau ở giữa cách một tầng thật dày ngăn cách bức tường ngăn cản, lại cũng không trở về được lúc trước. Lý Bình An vô vô Đường Huyền bà bay, trấn an nói: "Nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên." Chương 9, năm mới bắt đầu đầu năm mùng 1. Ngày 1. Lý Bình An ăn xong điểm tâm, lệ cũ luyện công. Trước tiên luyện tất nhiên là mật tông Cố Dương công, đi qua nhiều năm tiềm tu, đã đạt đến cảnh giới đại thành, thêm chút vận chuyển liền có thể xúc dương nhập phúc. Giang hồ lúc đang chém giết, thiếu đi cái chí mạng yếu hại. Sau đó liền là kim phong quyết, trích dẫn nhuận phổi chén thuốc về sau, lồng ngực phồng lên co bảo, như hết châu hô hấp. Bỏ họ. Mấy thước dài khí tức phun ra ngoài, đánh ở trên tường đôm đốt rung động, vật hơi như tiễn liền là kim phong quyết phụ thêm chiêu thức. Nếu là lấy bẩn dưỡng nhiều năm đại thiềm khí phối hợp, uy lực tăng gấp bội, chân khí hộ thể cũng có thể xuyên thấu. Sau đó lại tu luyện đại thiềm khí, minh cổ quyết, đi qua nhiều năm tiềm tu, này hai môn luyện tạm công pháp đã đại thành. Tuân theo ngũ hành tương sinh đạo lý, Lý Bình An dùng tâm nuôi tỷ, dùng thận nuôi lá gan, khí huyết hùng hậu mấy lần tại võ giả tầm thường, chỉ kém thôi cốt công pháp, liền có thể nhảy lên đột phá luyện tạm biên mãn. Lại bởi vì toàn thân đoán thể, ngũ tạng đều luyện, Lý Bình An khí huyết mấy lần tại cùng cảnh giới cao thủ. Ta thiên phú bình thường, nhưng mà thanh xuân bất lão, tố chất thân thể sẽ không theo tuổi tác tăng trưởng mà suy yếu, theo thời gian dài xem ngược lại là thiên phú dị bẩm. Lý Bình An tuổi mụ 39, cùng thế hệ người luyện võ, cho dù năm đó là thiên tài, hiện tại võ đạo lại khó có chỗ tiến bộ. Luyện tạng công pháp sau khi kết thúc, đi tây xương phòng tĩnh tọa luyện khí. Chân khí lần theo kinh mạch lưu chuyển, mỗi chuyển một cái đại chu thiên, đan điển khí đoàn liền lớn mạnh một điểm. Ước chừng nửa canh giờ, dược lực hao hết, Lý Bình An chậm rãi mở mắt ra. Chỉ tăng trưởng 3 tơ chân khí, so người vợ mỗi lần tĩnh tọa, động một tí tăng trưởng 3-40 tơ kém gấp 10 lần, cái này là thiên phú trên người ta. Buổi sáng ăn nghỉ sủi cảo. Đường Anh tiếp tục đi tư thục nghe giảng bài, 3 tháng phần liền là Long Khánh 1 năm kỳ thi mùa xuân, hắn dự định đi thi đồng tử, từng phút từng giây không thể bị dở dang. Lý Bình An cùng người vợ ra cửa, thẳng đến Vũ Xuân Ban. Từ khi nghe nói Liêu trai ở kinh thành bạo hỏa, người vợ liền tâm tâm niệm niệm đi nghe sách, muốn nhìn xem bản thân viết sách có thụ nhiều hơn nên. Dù cho nội dung xuất từ Lý Bình An khẩu thuật, người vợ chỉ phụ trách sao chép. Tướng công liền là của ta, ta liền là tướng công, không lắm khác nhau. Phú Xuân Ban bên trong trước sau như một náo nhiệt, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Lý Bình An đẩy cửa tiến đến, lầu 2 bao xương đã không có chỗ trống, đành phải tại lầu 1 tán tòa cùng người liều bàn. Uống trà, nghe trò vui, tại kinh đô cũng không là cao tiêu phí. Trong ngày thường dân chúng không nỡ bỏ, năm ngoái vất vả mệt nhọc kiếm chi phí sinh hoạt, năm mới lần đầu tiên cũng nguyện ý hoa chút món tiền nhỏ vui a khác nhau là lúc trước chủ cột con là trò vui rất nhì, hiện tại chủ cột con là Thạch tiên sinh. Lại nói Yến đạo trưởng đem từ đường tàn hương rắc vào quỷ trên thân, mang theo cổ đi vào chợ phía tây, để dưới đất quỷ biến thành một con dê. Thạch tiên sinh ngữ điệu trầm đồng du dương, những khách nhân nghe như si như say. Đợi nghe được Yến đạo trưởng đem quỷ bán một sâu tiền, lập tức kinh hô sôi trào, người bình thường gặp được quỷ chỉ sợ dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đạo nhân này dám bắt bán lấy tiền, làm thật là lớn mật. Từ đường tàn hương tại trong tay chúng ta, nhẹ như không có vật gì, rơi vào quỷ trên thân liền nặng như Thái Sơn, nguyên do liền là ẩn chứa hương hỏa thần lực. Cho nên muốn thường đi từ đường dân hương, cầu được tổ tông che chở, miễn cho đến lúc đó tàn hương vô hiệu. Thạch tiên sinh nhân thế đạo lợi, theo bán quỷ giảng đến kính tổ, rất là phù hợp đại cản chủ lưu giá trị quan, hoặc là nói gọi chính trị chính xác. Trước đó giảng đại huyền anh hùng truyền tiến cung, săn bằng không ít góc cạnh, học xong làm sao nói nhường bên trên cao hứng, thuận tiện chào hàng của chính mình trong tư tưởng hạch. Quả nhiên, ngục giam mới là tốt nhất học đường. Thạch tiên sinh kể xong chuyện xưa, đang muốn quay người xuống đài, chỉ nghe thấy có khách hô to. Nói lại nhất đoạn anh hùng truyền thôi. Triều đình cấm đại huyền anh hùng truyền, nhưng mà có chút sách không khỏi có tốt, đại gia chỉ coi là cái võ hiệp thoại bản, một khi cấm liền thành thượng đẳng văn học. Hiện tại không ngừng hạ trong chờ người nghe anh hùng truyền, liền người đọc sách cũng nhịn không được xem, nghĩ nhìn một cái trong sách đến tuột cùng biết cái gì. Tóm lại là càng cấm càng giận, triều đình này đợt kỹ thuật ngược lại thành sống quảng cáo. Thạch tiên sinh vẻ mặt tươi cười, đối tiếng la hướng đi chắp tay một cái, khách quan chớ có hại ta, cũng không muốn nhị tiến cung. Khách nhân nghe vậy, cười vang. Không ít người ồn ào gọi, muốn đem Thạch tiên sinh đưa vào đi. Thạch tiên sinh là hiện tại nóng bỏng nhất rất nhì, rất nhiều chỉ vì nghe sách khách nhân, tại hắn xuống đài sau dồn dập đứng dậy rời đi. Lý Bình An ngồi cùng bàn hai khách nhân đi, người vợ nói chuyện không lại cẩn thận từng ly từng tí. Tướng công, sách của ta phát hỏa. Ân. Lý Bình An liên tục gật đầu, cẩn thận cảm ứng kiến mục chi, công đức không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, không biết là không ai gặp quỷ vẫn là không có người tin tưởng cố sự bên trong thủ đoạn. Người vợ bỗng nhiên vẻ mặt phiền muộn, hỏi, mấy trăm năm về sau, có phải hay không còn có người nghe do ta viết sách? Lý Bình An bắt lấy người vợ tay, trịnh trọng hồi đáp, nhất định có. Vậy liên quá tốt rồi. Người vợ phiền muộn đến nhanh, đi cũng nhanh, mặt mày cười thành mượn nhà, liêu trai như thế để cho người ta ưa thích, có phải hay không có thể kiếm rất nhiều bạc trắng? Lý Bình An nói ra. Trạng Nguyên Lâu còn không có tính tiền, năm sau đi hỏi một chút, tin tưởng bọn họ sẽ giữ chữ tín. Trạng Nguyên Lâu giữ chữ tín, ta liền để hắn uy tín, nếu là không giữ chữ tín, ta liền giúp hắn giữ chữ tín. Nắm đấm, mới là đạo lý quyết định. Đang lúc nói chuyện, đối diện ngồi lại đây cái hắn tử, uy vũ thân thể hùng tráng, dường như mạnh mẽ chen vào chỗ ngồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem ghế bành nó bạo. Lý Bình An nhãn tỉnh sáng lên, Tiến đạo trưởng khi nào tới kinh thành? Mới vừa đến mấy ngày. Tiến Sích Tiêu nói ra, trước đó không lâu tại Vũ Châu trừ yêu, phát hiện có thụ yêu làm loạn, thả nắm núi hỏa, đem cái kia thụ yêu đốt thành cho bụi. Thiêu chết thụ yêu về sau, liên tục có sát thủ đánh lén đến mộ, bắt lấy siêu hồn một phiên, mới biết được thụ yêu là có chủ yêu quái. Lý Bình An cao mày nói, có thể là cái nào tà đạo? Không phải, dường như trong triều một vị nào đó có lớn. Tiến Sích Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, những sát thủ kia là tử sĩ, cũng không biết thụ yêu chủ nhân cụ thể thân phận, bất quá yến mộ truy tìm huyết linh quả, phát hiện tất cả đều đưa tới kinh thành. Kinh thành chính là dưới chân tiên tử, trải rộng trấn phủ ti, đông hán mật thám, cơ hồ không có tà giáo chuyển động, cho nên cực có thể là mối quan lớn thủ bút. Lý Bình An hỏi, cái gì là huyết linh quả? Tiến Sích Tiêu nói ra, cái kia thụ yêu bản thể chính là xích huyết cây, hóa thành yêu vật hậu sinh có thần thông, có thể thôn phệ máu người sống ăn, mọc ra cường thân kiện thể, tăng tốc võ đạo tu hành huyết linh quả. Lý Bình An âm thanh lạnh lùng nói, như thế hành vi cùng ăn người có gì khác? Đáng chém. Tiến Sích Tiêu trầm giọng nói, cái kia thụ yêu bất quá sinh ra linh trí mấy chục năm, bởi vì đồ ăn sung túc, vậy mà đã mấy trăm năm đạo hạnh, may mắn phát hiện ra sớm, bằng không chắc chắn náo ra nhiều loạn lớn. Yêu vật là chịu ma thần khí tức xâm nhiễm tạo ra, thực lực đến một loại nào đó hoàn cảnh về sau, sẽ lộ sắc thành kính tín đồ. Lý Bình An bất đắc dĩ thở dài, thiên địa làm thật nguy cơ sớm tối. Người kia cùng thụ yêu hợp tác, có lẽ chẳng qua là ham huyết linh quả hiệu dụng, căn bản không nghĩ tới hủy diệt thiên địa, nhưng mà lại suýt nữa thành diệt thế đầu nguồn. Tiến Sích Tiêu từ trong ngực móc ra cái bao quần áo, đây là cư sĩ lôi kích gỗ đào quần áo, Tiến Mô cùng Long Hổ đạo cùng Trương chân nhân quen biết, mời hắn tự tay ra chỉ phụ triện, tăng trưởng lôi đình uy lực. Lý Bình An mở ra bao quần áo, bên trong là lôi kích gỗ đào bộ, cùng lúc trước đơn giản điêu khắc so sánh, hiện tại nhiều màu tím huyền ảo hoa văn. Chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt vậy mà sinh ra tê dại. Ta liền không khách khí, đợi ngày sau lại có lôi kích gỗ đào, đưa đạo trưởng một bộ. Tiến Sích Tiêu đã sớm đoán được lôi kích gỗ đào nơi phát ra có vấn đề, thở dài, cư sĩ tốt phúc duyên. Lý Bình An cười cười không giải thích, theo ống tay áo lấy ra cái cốt địch, cái này kỳ vật đạo trưởng có biết hay không, theo Tuệ Minh trên thân khuấy động tới. Sau đó giản lược giảng giải tại Lương Sơn ẩn cư, Tuệ Minh mang theo cương thi giết đến tận cửa đi qua. Cư sĩ này phúc duyên, có chút quá tăng thêm. Tiến Sích Tiêu tiếp nhận cốt địch, nhẹ nhàng thổi động, phát ra vù 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 như khóc như tố tiếng vang, quả nhiên là khống thi địch, Tuệ Minh liền là cậy vào này kỳ vật khống chế trăm vạn thi binh. Cư sĩ nhớ lấy, tình cờ sử dụng vật này vẫn được, không cần thiết thời gian dài không thi. Lý Bình An hỏi, có phải hay không sử dụng nhiều, người liền lại biến thành cương thi? Người bình thường có lẽ cần sử dụng mấy chục năm mới có thể dần dần thi hóa, cái kia Tuệ Minh trưởng khống trăm vạn thi binh, sớm gặp cắn trả. Tiến Sích Tiêu nói ra, Tiến Mô tại Ung Châu cùng Tuệ Minh trải qua giao thủ, cái kia mấy tôn kỳ thi cực kỳ khó dây dưa, đều không có thể chiếm tiện nghi. May mắn may mắn. Lý Bình An vui mừng chủ động ứng tiếp, sớm bố trí âm tử liễu tuệ sáng, bằng không tại phủ thành phụ cận giao thủ, hậu quả khó mà đoán trước. Có lẽ đấu pháp bất tử có điều, vợ chồng hai người có khả năng đào thoát, phủ cận người đã có thể tao ương. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, như Tuệ Minh bừa bãi tàn phá Lục Gia thôn thậm chí phủ thành, Lý Bình An chắc chắn này nấy cả đời. Đạo trưởng, ngươi có biết trên đời nhà ai tông môn tối cốt công pháp huyền diệu nhất? Kim cương tự kim cương bất hoại thần công. Tiến Sích Tiêu nói ra, môn công pháp này có thể thối luyện toàn thân xương cốt, thối cốt cảnh có thể cùng sánh vai công pháp ít càng thêm ít, mặt khác cư sĩ rất khó cầm tới, kim cương bất hoại thần công lại là dễ dàng. Lý Bình An vội vàng nói, còn mời đạo trưởng chỉ bảo. Cư sĩ chém Tuệ Minh, nên được kim cương tự chí bảo sát sinh châu. Tiến Sích Tiêu nói ra, vật này sử dụng thì cũng thôi đi, tuyệt đối không nên luyện vào trong cơ thể, một khi sát ý cắn trả, lại từ bi người cũng sẽ hóa thành sát lục ma đầu. Tiến Mô gặp qua Tuệ Minh vài lần, cái này người tinh thông thuật pháp, từ trước lòng dạ từ bi, kết quả nhập ma sau giết chết mấy triệu người. Ta còn là xem thường kỳ vật. Lý Bình An thần sắc nghiêm trọng, Ung Châu chi biến là nhiều mặt nguyên nhân, có triều đình thôi động, có tà giáo làm hại, có Phật môn lọc. Nhưng mà nguyên nhân trực tiếp vẫn là Tuệ Minh bị sát sinh châu cắn trả, bằng không sẽ không ảnh hưởng đến mấy triệu người. Đạo trưởng yên tâm, ta mượn sát sinh châu luyện khí, đại thành về sau liền trả lại kim cương tự, đổi lấy kim cương bất hoại thần công tối cốt quyền. Lúc này, một cái áo xám hán tử đi tới, không người nói ra, nhà ta chủ nhân thỉnh bà vị đi qua uống trà. Vị được uống họng, mặt trắng không dâu. Lý Bình An vô ý thức nghĩ đến Đông Hán, suy nghĩ có phải hay không bại lộ thân phận. Sau đó chú ý tới hán tử nhìn chằm chằm bên cạnh, mới hiểu được tới. Người ta mục tiêu là Yến Sích Tiêu, bản thân là cái thêm đầu. Yến Sích Tiêu thân hình thể lượng như hát thiết hát, ngồi tại khách nhân bên trong, nghĩ không thấy được cũng khó khăn. Chủ nhân nhà người là ai? Nơi đó. Nội thị ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai bao xương, cửa sổ mở ra, đứng đây cái tuổi trẻ công tử ca, thấy Yến Sích Tiêu nhìn qua, cười gật đầu đáp lại. Công tử trên thân gấm vóc, thêu lên tơ vàng vân vân. Này loại trang trí người bình thường có thể dùng cũng được, chỉ có hoàng thân tôn thất mới có thể thêu tại trên quần áo. Yến Sích Tiêu hỏi, tiên sinh nghĩ như thế nào? Lý Bình An gật gật đầu, người ta chân thành mời đạo trưởng, không tiện cự tuyệt, ta liền cọ cái uống trà. Tiến Sích Tiêu tâm tư thông thấu, lập tức lời rõ ràng vừa ý nghĩ, như thế người cho không thể cự tuyệt, Lý Bình An lại không muốn làm náo động, lúc này đứng dậy sải bước phía trước. Lý Bình An vợ chồng theo ở phía sau, hai người đều không phải là người mập, dựa vào Tiến Sích Tiêu thân hình che chắn, không nhìn kỹ hoàn toàn chú ý không đến. Nội thị phía trước một bên dẫn đường, mở ra cửa bao xương. Bên trong không chỉ có công tử áo gấm ca, còn có 6-7 áo xám nội thị, đứng tại bốn phía để phòng hộ vệ. Từng cái khí tức hùng hậu, tu vi võ đạo bất phàm. Vào cửa về sau, công tử chắp tay nói ra, Triệu Càn, tùy tiện mời, mong rằng Yến đạo trưởng không so đo. Yến Sích Tiêu chắp tay một cái, người ta rõ ràng biết mình thân phận, quan sát tỉ mỉ Triệu Càn khuôn mặt, nói ra. Lớn quá thay Càn Nguyên, vạn vật tư bắt đầu. Như vậy tên, không phải phàm nhân có thể gánh chịu. Triệu Càn vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, Yến đạo trưởng mời ngồi, hiển khang lệ cao tính đại danh. Đường Huyền, Hạ Vân. Lý Bình An báo ra danh tự, nghe bình thường, trên giang hồ không có danh hiệu, cũng là chưa dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào. Bốn người ngồi xuống, lập tức có nội thị đưa lên nước trà. Xem bộ dáng là trà xanh, sắc hương vị vượt xa bình thường. Tiến Sích Tiêu có ý rêu giao hấp dẫn tầm mắt, ba năm câu nói hiển lộ xem tướng phê mệnh bản sự, còn nói chút thần tiên quỷ quái truyền thuyết, dẫn tới Triệu Cản liên tục kinh ngạc tán thán. Bên cạnh áo xám nội thị cũng dựng thẳng lốt hai, lắng nghe đạo gia bí văn. Lý Bình An tận lực địa thấp, không người cúi đầu, uống trà nghe sách, chỉ làm cái cọ trà người trong suốt. Ba năm chén trà nhỏ qua đi, dưới lầu truyền đến trận trận náo động âm thanh, lại là một màn kịch hát xong, chúc chủ gánh sai người triệt hạ trang phục, thay đổi mấy cái dáng người luyện chuyển nữ tử, sướng khúc khiêu vũ. Những khách nhân ngoài miệng hô hào trả lại tiền, con người mảy may không rời đi cô nương vòng eo. Phú Xuân Ban vốn là thuần túy đứng đắn gánh hát, từ khi Thạch Tiên Sinh thuyết thư, buổi diễn đông nghẹt, hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Làm sao bình thư giảng quá tốt quá thú vị, đằng sau hát hí khúc lên lại, những khách nhân không tân bốc còn đầy người. Chúc chủ gánh thật là không có cách, vốn là cái nhỏ gánh hát, không có tên khắp kinh thành lớn rất nhì, nói cách khác gánh hát không tiếp nổi khách nhân. Minh Tư khổ tưởng về sau, dùng tiền theo Xuân Phong lâu mua mấy cái cô nương, hát một chút khúc, xoay bạn eo. Những cái kia nghe sách nghe trò vui láo khách ồ ồ nào phản đối, đợi cho các cô nương chính xác mà lên đài, không những không đi, phản mà đi vào không ít mới khách. Không phải Xuân Phong lâu không đi nổi, mà là Phú Xuân Ban càng có tính so sánh giá cả. Ngoài chúc chủ gánh cần tuân tổ huấn, bằng không đổi hí viên vì thanh lâu, kiếm bạc càng nhiều. Lầu hai bao xương. Triệu Càn trầm giọng nói ra, lễ nhạc sụp đổ, lòng người không cổ. Lý Bình An từ khi có người vợ, ngoại trừ cùng đồng liêu xã giao, lại không có đi qua Xuân Phong lâu, đang thấy thú vị, nghe nói như thế không tự kiềm hãm được phản bác. Như thế nào lễ nhạc, như thế nào sụp đổ? Triệu Càn chỉ làm điệu làm bộ cô nương, lớn tiếng gọi tốt khách nhân. Đường đường hí biên, cùng câu lan sướng khúc, chẳng lẽ không phải lễ nhạc sụp đổ? Nhảy cái múa, hát cái ca mà thôi. Lý Bình An tỉnh táo lại, không muốn quá nhiều nghị luận, nếu là này một ít sự tình gọi lễ nhạc sụp đổ, cái kia mấy ngàn năm qua, lễ nhạc đã sụp đổ một bản lần. Triệu Càn hơi ngẩn ra, bản năng mong muốn phản bác. Đổi lại dân chúng tầm thường chắc chắn phản bác, nhưng mà Triệu Càn không phải người bình thường, thông đọc sách sử, so sánh các triều đại đổi thay biến hóa, đã từng phục làm thung lũng điện tử pháp luật, đạo đức, cho tới bây giờ đại càn, đã thành giấy lộn. Như là chế độ nô lệ, chế độ phân đất phong hầu, thậm chí cả tiên hoàng hủy bỏ tể tướng, nếu là cổ nhân xuyên qua đến đại càn, nói chung sẽ mắng chửi lễ nhạc sụp đổ. Triệu Càn thần sắc nghiêm trọng, đứng lên hơi hơi không người. Đa tạ tiên sinh chỉ bảo. chỉ bảo không thể nói, ta liền là thuận miệng nói một chút. Lý Bình An không muốn quá nhiều hiển lộ, liếc mắt ra hiệu, Yến Sích Tiêu lập tức tiếp lời đề. Nhìn chung đạo môn, từ đạo tổ sáng lập đến nay, giới luật cũng có thật nhiều biến hóa, ví như cho phép ăn thức ăn mặn, lại cho phép kết hôn sinh con. Yến Sích Tiêu nói ra, cho nên lễ nhạc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ứng thích hợp làm xuống. Yến đạo trưởng nói có lý. Triệu Can rất tán thành gật đầu, đối Lý Bình An coi trọng mấy phần, về sau lúc nói chuyện vô tình hay cố ý dẫn dắt. Lý Bình An hừ hừ ha ha đối phó, lướt qua liền thôi, tuyệt không hướng chỗ sâu nghị luận. Triệu Can nhiều lần thử không dò ra, chực coi là Lý Bình An luận lễ nhạc, chẳng qua là linh quang lóe lên lời giải thích, đem trọng tâm đặt ở Yến Sích Tiêu trên thân. Yến Sích Tiêu là đạo sĩ hiểu tông giáo, là võ đạo tông sư hiểu giang hồ, là tổng bộ đầu hiểu lại trị, mấy tầng thân phận khiến cho hắn tầm mắt quáng đạt, nghị luận bất cứ chuyện gì đều có thể hạ bút thành văn. Theo giang hồ đến miếu đường, theo luật pháp đến chế độ, theo địa lý đến nhân văn. Triệu Can thỉnh thoảng kính nghệ, thỉnh thoảng tranh luận, gặp được tương bác quan điểm, lẫn nhau biện có điều, thậm chí muốn sắn tay áo cùng Yến Sích Tiêu giảng giảng đạo lý. Tình hình như vậy, cùng nói thoải mái chính trị quân sự, quốc tế thế cục bàn phím hiệp, sao mà tương tự? Lý Bình An nghe cũng là say sưa ngon lành, nỗ lực kiềm chế lòng ngưỡng ấy, kém chút lại trở lại khóa tiên tri cảnh. Ngươi à, qua mấy ngàn năm, theo tứ thư ngũ kinh đến toán lý hóa, nhìn như đối thế giới nhận rõ ràng hơn, kỳ thực bản chất cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chương 10, vạn tượng canh tân tiên thu đại nghiệp một bình trà, thương vong chỉ đang đàm tiếu bên trong. Mặc cho dù ai cũng không cách nào đoán trước, hỗn loạn náo động dạp hát bên trong, một cái công tử, một cái đạo sĩ, một cái tư lại nói chuyện phiếm, tương lai có thể ảnh hưởng quốc triều hướng đi. Nước trà thêm mấy ấm, mắt thấy tới gần buổi trưa. Nội thị không ngừng nhắc nhở thúc giục, Triệu Càn mới vừa lưu luyến không rời cáo tử, ước định ngày mai lại đến nghe sách thưởng thức trà. Chủ và khách đều vui vẻ, riêng phần mình phân tán. Lý Bình An cùng Yến Sích Tiêu rời đi Phú Xuân Ban, ra cửa vượt qua mấy con phố. Yến Sích Tiêu nói ra, hôm nay cho cư sĩ thêm phiền toái. Không sao. Lý Bình An nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, cái kia Triệu Càn thân phận mất cảm, không tốt tiếp xúc, đáng tiếc thiếu đi cái uống trà tốt danh giới. Triệu là đại càn quốc họ, lại có nội thị hộ vệ, tất nhiên là cực trọng yếu hoàng tộc dòng họ. Yến Sích Tiêu tán thán nói, cư sĩ quả nhiên là kỳ nhân, nhập thế như xuất thế, xem danh lợi quyền thế như mây khói. Lý Bình An hỏi ngược lại, luận kỳ nhân, ai có thể hơn được đạo trưởng? Trong giang hồ võ đạo cao thủ, nhìn như thanh danh hiển hách, nhưng mà cực ít có người biết được kỳ vật lai lịch, càng chớ luận trảm yêu trừ ma, cứu vớt thiên địa. Mặt ngoài là vân du tứ phương đạo sĩ, sau lưng là thủ hộ thiên địa anh hùng, có thể nói kỳ nhân bên trong kỳ nhân. Cư sĩ, người ta liền chớ có lẫn nhau thổi phồng. Vậy đi nhà ta bên trong uống rượu. Rất tốt. Năm mới bắt đầu, vạn tượng canh tân. Triều đình giang hồ, kinh đô địa phương đều là không hề bận tâm, đổi hoàng đế đổi nhân hiệu, vẫn là nên kiếm tiền kiếm tiền, nên tham ô dù cho đại càn vong, thay đổi triều đại cũng là như thế này. Đến mức sau lưng sóng gió khuấy động, không có quan hệ gì với Lý Bình An, miếu đường cao, giang hồ xa, làm sao cũng không ảnh hưởng tới không quan trọng sai dịch. Sơ Tam đang trực. Lý Bình An mang theo mấy vỏ rượu ngon, Tô Lục xào cái bản món ăn mặn, buổi trưa cùng đồng liêu ăn mừng một phiên. Tiệc rượu qua đi. Tô Lục nửa tỉnh nửa say, lão đường, ngươi có phải hay không nghĩ đến trở thành ngục tốt? Lý Bình An lông mày nhíu lại, nghĩ lại liền nghĩ minh bạch, bản thân trong ngày thường cùng ngục tốt đi thân cận, rơi ở trong mắt Tô Lục liền thành đi quan hệ. Ngục tốt là chính thức biên chế, có thể truyền thừa con cháu công an việc làm ổn định, địa vị đãi ngộ hơn xa nhà bếp tạp dịch. Thế là hàm hồ nói ra, có ý tưởng này. Ngươi đường đi đi nhầm. Tô Lục say khướt nói, cùng ngục tốt chắc nối vô dụng, hẳn là đi định bợ trong lao các đại nhân, mới có thể bổ sung tư lại quyết nhi. Lý Bình An cười nói, Lục tử cùng các đại nhân giao hảo, làm sao không chuyển thành tư lại? Ta muốn càng nhiều. Tô Lục hai mắt híp lại, trước mắt hiện hiện rất nhiều hình ảnh, đợi công thành danh thoại, kiếm lời đồng tiền lớn trở lại kinh thành chu đi, hung hăng đánh mặt những lao gia hỏa kia. Buổi chiều, Dương Ti Ngục mời mọi người đi Xuân Phong lâu nghe hát, đi trong lao sổ sách. Mấy tháng tương lai, Xuân Phong lâu tú bà, Hoa Khôi lại đổi người mới. Lý Bình An địa vị thấp, rơi ở hạng chót tiên lặng uống rượu, nghe đồng liêu lẫn nhau thổi phồng. Giữa sân quan vị cao nhất chính là phái đi, xuất tiền tổ chức đoàn xây Dương Ti Ngục, thậm chí vương gia úy, thường quản doanh trở chính thức quan biên, lộ mặt liền rời đi. Đây mới là tốt lãnh đạo a, đoàn xây yêu nói chuyện, công ty mở không đại. Lý Bình An đối trong lao vài vị quan viên rất có hảo cảm, tham ô về tham ô, đạo lý đối nhân xử thế từng cái đều làm không tệ. Ví như Mã chủ bộ đã tới nhà bếp hai hồi trở lại, cùng Lý Bình An nói mấy câu, quan tâm dưới làm việc sinh hoạt. Này rơi vào đồng liêu trong mắt, chính là hai người quan hệ không kém, cho nên Lý Bình An mới có thể cấp tốc cùng những ngục tốt rút ngắn quan hệ. Thu bạc làm việc, bao phục vụ hầu mãi. Một bữa rượu ăn tới, có người thúc ngựa, có người nhận lời, tất nhiên là hòa hợp êm thấm. Từ đó, Lý Bình An mỗi ngày tại nhà bếp đang trực, tình cờ có mới vào tù hung nhân, dò nghe nội tình về sau, xem tình huống thuận tay đưa đoạn đường. Hôn nguyên chân khí tiến triển rất chậm, có lúc 10 ngày nửa tháng cũng chưa luyện thành chân khí phạm nhân. Dựa theo như vậy hiệu suất, nói ít mười mấy 20 năm mới có thể luyện thành. Ta nay tuổi 39 tuổi, chân khí lại thành, không sai biệt lắm cũng đến thay đổi bộ mặt thời điểm. Lý Bình An cũng không nóng nảy, làm một chuyện gì đều dùng cẩn thận làm đầu, không tại thiên lao hiển lộ bất luận cái gì tu vi võ đạo, càng không khả năng vì chân khí lung tung giết người. Cùng lắm thì bản thân tu luyện, chấm nữa cũng có đại thành ngày. Nhật nguyệt như nước chảy, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Này, kỳ thi mùa xuân đi bảng. Lý Bình An cùng Đường Anh đi vào trường thi bên ngoài, thấy ô ương ương chen chúc đám người, có ít đồng tử, có lão nho sinh, có người khóc, có người cười. Ba thước vung giấy đỏ bảng danh sách, quyết định con người khi còn sống. Lý Bình An tùy tiện chen đến trước bài, từng cái tên nhìn sang, tại Trung Hạ Du thấy được Đường Anh tên. Anh Nhi, ngươi trúng. Đáng tiếc là thứ 32 tên. Đường Anh trên mặt vừa buồn vừa vui, dựa theo lão sư nói, thi đồng tử 10 hạng đầu, có 1/2 phần 10 cơ hội trúng cử, phía sau chỉ có thể bằng tiên ý. Lý Bình An nói ra, ngươi còn trẻ sợ cái gì, mỗi năm kiểm tra chính là dùng kiểm tra đời học. Phu thân nói đúng lắm. Đường Anh chợt thấy một cái người quen biết ảnh, vội vàng huy động cánh tay gọi, Lục Sư Minh, Lục Sư Minh. Lục Kinh mới từ trường thi ra tới, nghe được có người gọi mình, gặp lại sau đến tiên sinh cùng hắn ngu rốt nhi tử. Cùng đồng hành người một giọng nói, đi vào Lý Bình An trước người, không người thi lễ. Bái kiến tiên sinh. Không cần đa lễ. Lý Bình An trên dưới dò xét Lục Kinh, 17-18 tuổi thiếu niên, thần khí dâng trào, thân hình thẳng tắp, một thân thiên trường sang màu xanh gọn gàng, không còn chút nào nữa nông thôn tiểu tử thổ khí. Sư đồ phụ tử ba người, đi vào trường thi phụ cận ăn tứ. Điểm bầu rượu, mấy đĩa dưa cải. Lục Kinh giảng giải những năm gần đây trải qua, nói chung liền là theo chân Triệu lão sư vào kinh, du kích nửa năm về sau, tiến cống viện đọc sách. Vài ngày trước Triệu lão sư khảo giáo ta học vấn, nói là năm nay thi hương, có lẽ có thể đồng hoa môn gọi tên. Không tệ không tệ. Lý Bình ngắt hỏi, vị kia Triệu lão sư, có thể là tân tấn thứ phụ, tham gia đại học sĩ Triệu Nghiêm. Theo bốn đại học sĩ chế độ kéo dài hai đời hoàng đế, triều đình mới cách cục dần dần ổn định, bách quan xương phụ chính đại học sĩ cầm đầu phụ, còn lại ba vị đại học sĩ vì thứ phụ. Triệu Nghiêm là tháng trước mới vừa thăng nhâm đại học sĩ, nguyên nhiệm chức này Nghiêm Thiệu Nghiệp thăng nhiệm giám sát ngự sử. Quan cư nhất phẩm, lại là Minh Thăng ám hàng. Vừa mới cải nguyên không lâu, Long Khánh Đế liền cầm xuống một vị cố mệnh đại thần, nhường bốn đại học sĩ biến thành mới lão quan viên cân bằng. Đúng vậy. Lục Kinh không có dầu diếm, cũng không thèm để ý có người nói hắn dựa vào lão sư, người khác muốn dựa vào còn không có cơ hội đây. Huống chi, Triệu Nghiêm chính là tân quân cánh tay, lại thành công thân vương quan hệ thân thích, người ngoài nhiều chuyển lời ong tiếng ve, liền có thể ngồi vững quan hệ thầy trò. Lý Bình An tán thán nói, quả nhiên là phúc phận tâm hậu. Tiên sinh yên tâm, ngày sau ta chắc chắn cực kỳ chiếu cố tiểu sư đệ. Lục Kinh khẽ bước cằm, từ khi bắt đầu nỗ lực đọc sách, hắn liền phát hiện của chính mình vận khí cứ tốt, ra cửa liền gặp quý nhân. Hàn Huyên gần nửa canh giờ, Lục Kinh muốn về trường thi lên lớp, hỏi rõ Lý Bình An chỗ ở sau rời đi. Đường Anh sớm liền không nhịn được muốn hỏi, lập tức mở miệng nói, phụ thân, ngươi thường giáo dục ta, chớ có bị người chỗ tốt, miễn cho bị kéo vào phe phái. Từ khi ngươi tiếp tô tướng chữ, liền đã thành tân chính phái. Lục Kinh lão sư Triệu Nghiêm, trước mắt là triều đình chỉ định tân phái người dẫn đầu, ngươi đi theo học. Lý Bình An căn dặn nói, nhớ lấy có chỗ tốt liền muốn, chuyện xấu liền cự tuyệt, bảo trì bản thân lập trường. Đường Anh cao mày nói, vào phe phái, sao có thể bảo trì bản thân? Lý Bình An theo ống tay áo lấy ra thỏi bạc, tiện tay bóp dưới một góc, nào nặn thành bụi bạc, giao cho người hầu bản tính tiền. Ngươi liền có tư cách cự tuyệt. Đường Anh giật mình, cùng phụ thân mẫu thân thói quen sinh hoạt, chỉ coi là hai cái bình thường lão nhân, kỳ thực là chính mình lớn nhất bối cảnh. Tháng 6, Long Khánh Đế hạ chỉ phúc thẩm Lộ Thân Vương án. Năm đó, Lộ Thân Vương dính liễu tư tạo Long Bảo, Ngọc Tỷ dính liễu nhu phản, toàn gia lưu vong, trên đường vì sơn phỉ diệt môn. Trải qua tam ti điều tra, vụ án điểm đáng ngờ tầm tầm. Đông Hán hợp thời rời khỏi kẻ chết hay, Mộ Đại đương đầu lập công sốt ruột, vu oan hãm hại. Đến tận đây, Lộ Thân Vương lật lại bản án. Tháng 7, Long Khánh Đế ban thưởng tước Lộ Thân Vương hậu nhân, phong Dương Xương Quận Vương. Tôn thất đều tán thưởng, nói là bệ hạ chính là nhậm quân. Tháng 7 22, Tiến Sích Tiêu đăng môn cáo tử, tướng Khải Trình đi đông nam. Thanh Linh quan truyền đến tin tức, Hồ Đầu Sơn có yêu vật tung tích, tiến mộ đi dò xét một phiên. Lý Bình An nghi ngờ nói, huyết linh quả án tra không được tung tích. Tra không được. Tiến Sích Tiêu trầm giọng nói, hẳn là có tử sĩ nhận ra yến mộ, đem hết thảy đều giấu kín dâng lên, hơn nửa năm công phu cái gì đều không tra được. Lý Bình An trấn an nói, lưới trời tuy thừa, nhưng mà khó lọt, cái thằng kia sớm muộn cũng sẽ xa lưới. Hy vọng như thế a. Tiến Sích Tiêu đối với cái này không báo nhiều ít kỳ vọng, trên thực tế nhiều năm hàng yêu trừ ma, thấy nhiều nhân yêu cấu kết làm ác, chân chính có thể tra rõ ràng phía sau màn lại có mấy lần. Cái gọi là nhân quả báo ứng, bất quá là kẻ yếu bản thân an ủi. Đạo trưởng lần này đi trân trọng. Lý Bình An nói ra, chớ có cùng yêu vật nói cái gì đạo nghĩa, đấu pháp trước xét đánh lửa đốt, đối đãi nó hấp hối lại chém giết, đó là tự nhiên. Tiến Sích Tiêu bước cầm nói, tiến mộ không chỉ chính mình dùng, còn muốn đem như vậy hàng yêu chi pháp truyền cho đồng đạo, chính là một cọc đại công đức. Dứt lời dơ lên ngựa chạy như điên, biến mất trong nháy mắt tại đầu đường. Lý Bình An nhìn Tiến Sích Tiêu bóng lưng, rất muốn cùng yêu ma quỷ quái nói một tiếng, thời đại biến. Long Khánh một năm, thu. Lục Kinh chủ Uni Bi U giáp tên thứ 9, ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Lại là một năm giao thừa. Giờ tí, đến qua sủi cảo. Lý Bình An đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, người vợ lôi kéo góc áo, thấp giọng nói ra: "Tướng công, bước sang năm mới rồi, nên tính tiền." Nương tử nói rất có lý. Lý Bình An trải qua người vợ nhắc nhở, mới vừa nhớ tới, Trạng Nguyên lâu không biết bán nhiều ít bản liêu trai, một đồng tiền cũng không có đưa tới. Làm ăn này là một chút đều không mỹ lệ. Ta đến tìm lý do, không thể bại lộ thân phận. Lý Bình An tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ thầm đến lý do, đưa lô thai cùng người vợ cẩn thận nói qua. Một lát sau, hai đạo bóng đen theo nóc nhà bay lượn, tốc độ nhanh như tia chớp. Vài ngày trước kinh thành rơi xuống tràng bạc tuyết, chưa hòa tan sạch sẽ, rất nhiều nóc nhà vẫn một mảnh trắng xóa, hai người dẫm lên không để lại bất cứ dấu vết gì. Người vợ chân khí ngoại phóng, hai chân cách mặt đất nửa thước. Lý Bình An thôi động truy phong sương, giống như cưới gió mà đi. Trạng Nguyên lâu ông chủ ở tại Thịnh Nghiệp phường, ngã ba trạch viện nhìn như không lớn, nhưng mà hàng xóm đều là triều đình quan lớn, là thật nước gần bàn công sớm thấy trăng. Phòng ngoài sang tên, sau khi tiến vào trạch, Lý Bình An trực tiếp đẩy ra chính đường cửa phòng, đi vào nhìn thấy Hoàng Sợ nha hoàn, phất tay đánh ngất xỉu. Nghe được động tĩnh đánh thức thôi lão gia, Hoàng Sợ nhìn xem hai cái dạ hành nhân, mong muốn kêu cứu, lại sợ bị người giết khẩu. Nỗ lực kiềm chế kinh khủng, run rẩy nói, hai vị hảo hán, tới vì sao? Tính tiền. Người vợ nỗ lực giả bộ như hung thần ác sát, may mắn khăn đen che mặt, bằng không mang theo mấy phần thật thà giữ dàn bộ dáng, căn bản hủ không ở người. Thôi lão gia nghe được đòi tiền, lập tức yên lòng, theo đầu giường lấy ra cái hộp gỗ nhỏ, mở ra sau khi bên trong là thật dày ngân phiếu. Hảo hán, ngài xem này có đủ hay không? Muốn mạng người sổ sách. Lý Bình An âm thanh lạnh lùng nói, Lương Châu thôi thị đoạt ta ruộng đường, giết tộc nhân ta, nghe nói ngươi chính là người nhà họ tôi đâu, hôm nay vì tộc nhân báo thủ. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Thôi lão gia dọa đến đầu đầy mồ hôi, không có chút nào hoài nghi Lý Bình An đoạt ruộng giết người loại hình sự tình, thôi ra không biết làm bao nhiêu. Người vợ nghiêm nghị quát hỏi, nói, ngươi có phải hay không họ tôi? Thôi lão gia nghe vậy linh quang lóe lên, vội vàng nói, ta không họ tôi, họ Nô, cả nhà đều họ Nô, ta lấy cho ngươi gia phả. Nói xong dãy rủa đứng dậy, theo trên giá sách lấy ra quyển sách, lật ra xem bên trong ghi chép là họ Ngô tộc nhân tên. Lý Bình An giả làm thở dài, nguyên lai không họ thôi. Người vợ liếc thôi lão gia liếc mắt, theo trong hộp đếm 5000 lượng ngân phiếu, đó cũng là cùng thôi ra dây dưa không rõ, nên phạt. Thôi lão gia cũng đúng không dám nói lời nào, mãi đến trước mắt dạ hành nhân tạm biến, phương mới thở phào nhẹ nhõm sủi lơ trên mặt đất. Về đến trong nhà, người vợ mừng khấp khởi đem ngân phiếu thu lại, thuộc về mình tiền, người nào cũng không thể lấy đi. Tướng công, ngươi nói Trạng Nguyên lâu có thể hay không sửa họ Ngô? Sẽ không. Lý Bình An lắc đầu nói, cái thằng kia sẽ chỉ xài bạc mời cao thủ hộ viện, tuyệt sẽ không bỏ qua họ tôi, có thể không nỡ bỏ thế gia di trạch. Người vợ đối cổ khoa tay, cái kia muốn hay không tới cửa giáo huấn một ít. Lúc này ta đi tính tiền, lần sau không có lý do. Lý Bình An không phủ nhận chính mình điếu ngư chấp pháp, cố ý cho Trạng Nguyên lâu tham bạc cơ hội, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Làm thật vô duyên vô cớ đăng môn giáo huấn, vậy liền thành nhập thất tạp nhân. Trạng Nguyên lâu hành động chỉ là đạo đức có thiếu, dù cho người người phỉ nổ, cũng không tới phạm pháp loạn kỷ cương mức độ. Đầu năm mùng 1, sáng sớm, Lý Bình An đang tại luyện công, chợt nghe tiếng đập cửa. Theo thói quen mắt liếc khe cửa, bên ngoài đứng đấy chính là Lục Kinh, trong tay mang theo hai vỏ rượu mấy hộp điểm tâm. Lý Bình An mở cửa nói ra, tới thì tới, còn cầm đồ vật gì? Lục Kinh vào cửa đem rượu, điểm tâm buông xuống, thẳng đối Lý Bình An quỳ xuống dập đầu. Học sinh cho tiên sinh chúc Tết. Mau mau đứng dậy. Lý Bình An mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vội vàng bị Lục Kinh dâng lên, chắc chắn tên này có việc thỉnh giáo, bằng không không người chúc Tết như vậy đủ rồi. Hai người tới nhà chính tả hữu ngồi xuống, người vợ bưng lên hạt dưa điểm tâm. Lục Kinh đứng dậy lại muốn dập đầu chúc Tết, Lý Bình An đưa tay lại xuống, nói ra, ngươi là học trò ta, có việc liền trực tiếp nói, chớ có quanh co lòng vòng, không thể gạt được tiên sinh. Lục Kinh nói ra, đệ tử kiểm tra về sau, vào hình bộ đang trực, nhưng mà khắp nơi gặp mặt, mọi chuyện không như ý, chuyên tới để thỉnh giáo tiên sinh nên làm như thế nào. Đại can tiến sĩ chia làm 3 vị trí đầu, đầu giáp vào Hàn Lâm viện trọng điểm bồi dưỡng, nhị giáp vào lục bộ đảm nhiệm kinh quan, 3 vị trí đầu thì trao quyền cho cấp dưới châu phủ lẫn nha. Lý Bình An hỏi, làm sao cái không như ý? Đại khái là chỗ đọc tứ thư ngũ kinh, hoàn toàn không cần dùng. Lục Kinh thêm chút miêu tả, Lý Bình An liền hiểu rõ trong đó mấu chốt, đầu tiên là sở học cùng hiện thực sử dụng tách rời, thứ hai là xuất thân hạn chế tầm mắt hiểu biết. Một lời kiêu ngạo, khát vọng tiến vào quan trường, kết quả nhường tên giảo hoạt nhóm trêu đùa đầu góc choáng váng. Giải thích một chút mấy ngày nay thay mới, thật sự là bệnh nửa chết nửa sống năm trước liền bị cảm, coi là 2-3 ngày có thể tốt, kết quả nhịn một tuần càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại cả người đều là mộng bức trạng thái, viết đồ vật giống như là mộng du, chóng mặt đầu góc vang ngọng ngọng, viết câu kế tiếp bên trên câu nói. Chương 11, Long Khánh 10 năm 18 tuổi tiến sĩ, tuổi còn rất trẻ, quá chói mắt. Lý Bình An trầm ngâm một lát, chỉ ra Lục Kinh ở quan trường chịu xa lánh nguyên nhân căn bản. 30 lao sáng trải qua, 50 ít tiến sĩ, nhiều ít người cả đời khoa khảo trải qua, mắt thấy ngươi tuổi còn trẻ liền hoàn thành, tự nhiên lòng sinh ghen ghét. Lục Kinh 3 lần khoa khảo 3 lần dựa thế, ít đi nửa đời người đường bên co. Đương nhiên không thể thiếu bản thân phấn đấu, luận tài hoa tài văn trường cũng đầy đủ gánh chịu nổi tiến sĩ, nhưng mà thiên hạ tài hoa đủ thư sinh quá nhiều, lại có bao nhiêu người có thể lên bảng. Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Lý Bình An nói ra, thứ nhất là không bị người ghen là tầm thường. Trẻ tuổi nóng tính đi tranh đi đấu, đem cản đường lao ra hỏa lật ngược, rất nhanh liền có thể leo đi lên. Lục Kinh nghe khí huyết dâng lên, nắm đấm nắm chặt, sinh ra mấy phần hào khí. Nghĩ lại nghĩ đến năm đó bị đánh lý do, thiên biến vạn hóa, vĩnh viễn đoán không ra tiên sinh quý cũ, trong lòng hào khí lập tức ngâm chậu nước lạnh. Tiên sinh, học sinh, đấu không lại. Vẫn tính có mấy phần tự mình hiểu lấy. Lý Bình An khẽ bước cằm, thứ hai liền là chịu đi thượng cấp, nhịn đến thăng quan, chịu chết hết thể người đồng lứa, ngao thành quan trường lao tiền bối. Lục Kinh nhãn tỉnh sáng lên, lại có chút lưỡng lự, này có thể hay không phí thời gian cả đời. Người khác chịu liền sẽ phí thời gian, người có Triệu Nghiêm làm chỗ dựa, không phạm sai lầm liền có thể bình ổn lên trước. Lý Bình An nói ra, dựa theo quốc triều luật pháp 3 năm một sát hạch, chỉ cần không phạm sai lầm, thất phẩm lên tới nhị phẩm cũng bất quá 30 năm tả hữu. 50 tuổi chấp trưởng một bộ, lại có nguyên niên tiến sĩ tầng này thân phận, vào các liền là xu thế tất yếu. Bái tạ tiên sinh chỉ bảo. Lục Kinh đứng dậy không người đến, mắt bên trong bao hàm cảm kích. Khi còn bé trước tiên cần phải sinh chỉ bảo học vấn, ước thúc nhảy thoát tính tình, cải biến nông gia tinh lịch tiểu tử vận mệnh, bây giờ lại chỉ bảo nhân sinh sai đường, quả nhiên là thiên hạ ân tình. Ngươi muốn nhớ lấy, muốn đem chính mình ngao thành thanh quan. Lý Bình An nói ra, quan trường như chiến trường, ngươi đã được Triệu Nghiêm để bạn, tự nhiên thành một phái khác cái đinh trong mắt, rất dễ dàng gặp công kích. Học sinh hiểu rõ. Lục Kinh trong lòng thất kinh, vài ngày trước có thương nhân đăng môn bái phỏng, bàn bạch cho mình cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng, đang do dự muốn hay là không muốn, hiện tại biết nên làm như thế nào. Tương lai có quy hoạch, Lục Kinh tâm tình tốt, tự thoại đến chưa ăn cơm mới cáo tử. Trong lúc đó khảo giáo Đường Anh bài tập, phát hiện so thiếu niên lúc tiến bộ không ít, nhất là tinh thông luật pháp điều, Lục Kinh vô độ ngực cam đoan tiểu sư đệ tiền đồ. Đường Anh đưa sư minh ra cửa, sau khi trở về hỏi thăm: "Phụ thân, vì Hà sư minh không đi thỉnh giáo vị kia Triệu lão sư?" Lục Kinh tại Triệu Nghiêm trước mặt, nhất định phải thể hiện thông minh một mặt, tuyệt không thể xuất hiện bất luận cái gì hoang mang, miễn cho hạ giá. Lý Bình An giải thích nói: "Thứ hai, chuyện này nhường Triệu Nghiêm nói, có lẽ chỉ sẽ nói cho hắn biết, quan trường nhất định phải tranh nhất định phải đấu, không hề đề cập tới chịu chữ." Triệu Nghiêm tân tấn thứ phụ, đang cần tâm phúc cánh tay, làm sao có thể cho phép Lục Kinh chậm rãi chịu? Cho dù biết quan trường tranh đấu hung hiểm, động một tí rơi vào cãi nhau diệt tộc, không quan trọng một đệ tử mà thôi, đấu không lại người khác liền là vô dụng, chết cũng liền chết. Đường Anh cao mày nói, làm như vậy lão sư, cũng không phải là hết thảy lão sư đều sẽ truyền đạo học nghề giải hoặc. Hôm sau, nhà bếp, Lý Bình An điểm danh đang trực, thuần thục nhóm lửa nấu cháo. Tới gần buổi trưa, Tô Lục mới đến nhà bếp, dùng đĩa quay quay trong nồi cháo loãng, bên trong hạt gạo mà ít có thể đếm rõ, trộn lẫn lấy màu vàng đất phu chấu. Lão Đường, ngươi biện pháp này không sai, lại có thể tiết kiệm không ít mét, cũng không thể đem phạm nhân trên đói. Lý Bình An cũng là bất đắc dĩ, Tô Lục trông coi nhà bếp, vì bơ vét chất béo dùng mét càng ngày càng ít, sớm muộn trong lao sẽ sai lầm. Làm thật quy mô lớn chết đói phạm nhân, triều đình trách tội xuống, nhà bếp hai người liền phải có nổi. Thế là Lý Bình An dùng nửa túi gạo đổi mấy cái túi phu chấu, trộn lẫn tiến vào cháo loang nấu chín, nếu ra súc ăn bất tử, cái kia phạm nhân cũng liền có thể cứu mạng. Tô Lục tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lão Đường ngươi đi trị hay, nhất định có thể vì triều đình mất rất nhiều bạc trắng. Lúc này, Dư Phái đi đẩy cửa tiền đến, phân phó nói, vĩnh 12 phạm nhân muốn chăm sóc đặc biệt, chỉ ra muốn thịt viên kho tàu, Lục Tử có thể hay không làm? Tô Lục gật đầu nói, đây là Giang Nam món ăn nổi tiếng, bất quá ta cũng tinh thông. Dư Phái đi còn nói, mặt khác lạnh món ăn nóng làm tiếp ba cái, nhớ kỹ còn tinh xảo hơn, lại đi bốn mùa quán rượu mua đàn trên năm rượu. T. Tô Lục hít vào một ngụm khí lạnh, lớn như vậy thủ bút, cái gì phạm nhân? Trong lao có tiền có thể ăn thượng hạng bản tiệc, trong ngày thường chỉ coi đùa giỡn lời mà thôi, dù sao mấy chục lần tại phía ngoài giá cả, có tiền nữa thương nhân nuốt vào đến, cũng không nỡ bỏ mấy trăm lượng ăn bữa cơm. Thương nhân buôn muối. Dư Phái đi chỉ nói hai chữ, quay người rời đi nhà bếp. Sớm nghe nói thương nhân buôn muối phú giáp thiên hạ, hôm nay nhìn thấy quả thật như thế. Tô Lục hai mắt tỏa ánh sáng, lão Đường, ngươi nhanh đi mua rượu, 20 năm phần say xuân về, nhớ kỹ mua phẩm tiểu khí cụ, kẻ có tiền chú trọng cái này. Lý Bình An sao có thể nhìn không ra Tô Lục tâm tư, hiển nhiên là muốn leo lên thương nhân buôn muối. Há to miệng không nói chuyện, hôm nay quên qua, ngày mai còn có những phạm nhân khác, người ta khuất tại nhà bếp mục đích đúng là chờ một cái cơ hội. Chúng chi ta tới Thiên Lao cũng là có mưu đồ, thế nào có tư cách quên người khác. Đợi Lý Bình An mua rượu trở về, Tô Lục món ăn làm xong, mang theo hộp cơm tự mình đưa đi nhà tù. Ước chừng một khắc đồng hồ, Tô Lục mừng khấp khởi trở lại nhà bếp, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, tâm tình cứ tốt. Một tháng đấy, sáng sớm, Lý Bình An điểm danh về sau, đi trước giải phòng lĩnh lương tháng. Thiên Lao đều là cuối tháng phát bổng lộc, gặp được nghỉ một thì sớm, chưa bao giờ xuất hiện qua kéo dài, lại càng không có giam loại hình lời giải thích. Hạch toán lương tháng chính là mã chủ bộ, chú trọng bộ dáng. Cho tới bây giờ chỉ tham ô triều đình bạc, sẽ không cắt xén cấp dưới tiền. Lão Đường, đây là ngươi. Một thỏi bạc, một hạt bụi bạc, hợp kế 5 lượng 3 tiền. 3 tiền là cố định lương tháng, sẽ ghi vào sổ sách đối phó triều đình tìm đọc, 5 lượng thỏi bạc là chế lãi, cũng là trong lao sai dịch đầu to thu nhập. Câu nói kia nói thế nào, đồng lộc của ngươi là toàn bộ, đồng lộc của ta là yểm hộ. Lý Bình An thu bạc, tại danh sách bên trên vẽ một vòng tròn, cho thấy đã lĩnh qua đồng lộc. Mã đại nhân, tháng này chia lãi làm sao nhiều? Chia lãi bạc số lượng không chừng, toàn bằng tháng trước trong lao chất béo thu nhập, phân đến Lý Bình An trong tay, bình thường tại 2 lượng trên dưới lưu động, 5 lượng bạc cơ hồ tăng mấy lần. Toàn bằng bính ngủ quan đại đầu, đáng tiếc chỉ đóng nửa tháng. Mã chủ bộ vẻ mặt tươi cười, liền tầng dưới chốt nhất tạp dịch đều đa phần mấy lượng bạc, phân đến trong tay hắn có thể là mấy trăm hơn ngàn hai, đầy đủ mua chỗ trạch viện. Đi vào nhà bếp, Lý Bình An phát hiện Tô Lục không tại, bình thường phát động lộc tháng ngày, tên này so với ai khác đều tới sớm. Lệ cũ trưng màn thầu nấu cháo, toàn bộ Thiên Lao sai dịch cùng phạm nhân thức ăn, muốn theo buổi sáng làm đến trưa, một khắc cũng không thể ngừng. Ăn cơm trưa, Tô Lục mới vừa khoan thai tới chậm, vào cửa đem hai hạt bạc vụn thả bếp lò lên. Lão Đường, tháng này bán gạo tiền. Lý Bình An ước lượng trọng lượng, ước chừng một lượng, này có thể điểm nhiều. Nhà bếp mỗi bữa cơm đều cắt xén phạm nhân một gạo, để dành được tháng sau đầy bán, ước chừng có thể có 2 lượng bạc, dựa theo chia 3-7 thành, Lý Bình An chia lại 6-7 tiền. Tô Lục vỗ vỗ eo thùng nước, hào khí nói, không quan trọng vài đồng tiền bạc, không đáng ta so đo. Lý Bình An lúc này mới thoáng nhìn Tô Lục bên hông, vậy mà treo cái khuyên thai ngọc, Lục Tử thế nào như vậy còn chú trọng đi lên. Tô Lục đắc ý vén lên tà áo, lung lay khuyên thai ngọc, đắc ý nói, thượng đẳng dương chi ngọc, biết ngọc trai chạm trổ, chọn vẹn bỏ ra 150 lượng bạc. Lợi hại lợi hại. Lý Bình An không cần đoán cũng biết, Tô Lục liên lụy thương nhân buôn mối quan hệ, người ta móng tay trong khe lỗ hổng một chút, liền đầy đủ người bình thường bình hòa phú quý. Tô Lục liếc mắt trong nồi cháo loãng, cầm lấy thìa dự định quấy một quấy, nghĩ lại đem thìa buông xuống, ngồi xổm ở lòng bếp trước lấp tủi đốt hỏa. Lão Đường, về sau ngươi chính là nhà bếp đầu bếp, qua mấy ngày nay ta liền đi Giang Nam. Lý Bình An kinh ngạc nói, quyết định chủ ý. Ngươi cả đời này không có mấy lần cơ hội, nếu chờ đến, cho dù là mất đầu mua bán, ta cũng muốn đi làm. Tô Lục thanh âm âm u, tầm mắt buông xuống. Lòng bếp bên trong mãnh liệt hỏa diễm, đem Tô Lục gương mặt chiếu đến đỏ bừng, nguyên bản to mọng, đầy mơ bộ dáng, lại sinh ra mấy phần kiên nghị nghiêm trọng. Nửa tháng sau, Tô Lục từ đi nhà bếp chức vụ, đóng gói tốt tư nhân vật, sải bước rời đi nhà bếp. Thiên Lao cổng, vẹn vẹn Lý Bình An một người tiễn đưa. Lao đường, sau này còn gặp lại. Tô Lục chắp tay nói, tương lai ta như chết rồi, từ bạn sự đều yên, nếu là may mắn phát đạt, trở lại kinh thành mời ngươi ăn Lục Vị Cư. Lý Bình An ở kinh thành sinh hoạt nhiều năm, chưa từng nghe qua cái này tiệm ăn tên. Lục Vị Cư ở chỗ nào danh giới? Tô Lục nói ra, chờ ngươi ở kinh thành thấy Lục Vị Cư khai trường, kia chính là ta phát đạt. Lục tử, kỳ thật tại trong lao người hầu cũng không tệ. Lý Bình An cuối cùng quên, mỗi tháng 3 năm lượng bạc, không lo ăn uống, đã dễ chịu phần lớn mách tính, hà tất đi mạo hiểm. Lao đường chớ có lại quên ta, người cũng nên tranh một hơi. Tô Lục hướng trong thiên lao bên trong ngắm nhìn, nói ra, ta biết bọn hắn sau lưng làm sao nghị luận, nói ta lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Ta còn cũng không tin, lớp người quê mùa liền không thể lòng dạ mà cao. Lý Bình An bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Lục khinh thường cùng ngục tốt giao hảo, ngục tốt tất nhiên là tránh không được âm dương quái khí vài câu, đành phải chắp tay chúc phúc nói, chúc ngươi hàng như luân chuyển, một bốn bốn lời. Mượn cắt luôn. Tô Lục quay người rời đi, đi vài bước lại đống nhiên quay đầu. Lão đường, thế nào thiên ta tiến vào thiên lao, ngươi có thể được chiếu cố một chút, ta nhưng ăn không nổi nước nấu phu chấu. Thời gian như nước một trôi qua không quay lại. Đảo mắt đã qua nửa năm. Tô Lục chào từ giã, với hắn mà nói là nhân sinh việc lớn, đối thiên lao tới nói thì không có ý nghĩa. Vốn là tầng dưới chót nhất sai dịch, trên đường vừa nắm một bò to. Lý Bình An thành nhà bếp duy nhất đầu bếp, làm việc so lúc trước tự có rất nhiều, mỗi ngày làm xong cơm liền đi trong lao cùng ngục tốt nói chuyện phiếm pha trộn. Nhà bếp khắc giữ lại gạo và mì, không giống lúc trước tự mình phân ra, mà là lấy ra thỉnh đồng liêu uống rượu. Hai lượng bạc không nhiều, lại làm cho những ngục tốt dồn dập tán dương. Lao đường, đại khí. Lý Bình An triệt để dung nhập thiên lao, thành trong đó một phần tử, lại không ai hoài nghi hắn ôm có kiểu khác mục đích. Này này, ất chữ ngục. Lý Bình An hứng hờ đi dạo, đi qua số 19 nhà tù lúc, thấy khóa tại hình trên kệ phạm nhân. Bẩn thỉu, hấp hối, xích sắt xuyên thấu tứ chi, trên thân trải rộng vết thương. Theo Thạch Xoa phát nói, cái này người từng là Bạch Vân quan cao đồ, bởi vì phạm sát giới trục xuất đạo môn, về sau liền rơi vào ma đạo bốn phía cướp bóc giết, làm hại mười mấy năm, cuối cùng rơi vào trấn phủ ti pháp võng. Lý Bình An quan sát tỉ mỉ, bởi vì Yến Xích Tiêu quan hệ, đối đạo môn đệ tử ôm lấy mấy phần hảo cảm. Hung phạm nghe được động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, thấy đứng tại hàng rào bên ngoài sai dịch. Khu khu cụ. Đạo hữu là tới cứu vẫn là giết vân đạo? Lý Bình An lông mày nhíu lại, hung phạm nói ra lời này, vậy liền không thể không giết, nghi hoặc hỏi, ngươi làm thế nào thấy được vân đạo thân phận? Hung phạm ngồi đáp, nghe được. Khu khu cụ, đại tiềm khí tu luyện lâu, tiếng hít thở tự có nhịp điệu. Thì ra là thế. Lý Bình An giật mình, chưa từng nghĩ hô hấp đều sẽ trở thành sơ hở, cũng may tinh thông đạo môn bí truyền người cực ít. Do đại tiềm khí đẩy tới những công pháp khác, có lẽ có cao thủ có thể theo tiếng tim đập, tiếng bước chân, đánh giá ra một người có hay không tập võ. May mắn trong lao đồng liêu không có cao thủ, ngày sau đến điều chỉnh hô hấp nhịp tim, cùng người thường gần. Lý Bình An tâm tư chuyển động đồng thời, một cây gai gỗ xuyên thấu hung phạm trái tim, một lát sau sát sinh châu liên tục không ngừng tuôn ra chân khí. Tìm cái an toàn nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng vận công luyện hóa. Chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, tích lũy sát khí lập tức bạo phát đi ra, hai mắt xích hồng nở rộ hung quang, tại tối tăm trong phòng giam chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này nếu có người gặp được, sợ rằng sẽ dọa đến kẻ ra quần. Lý Bình An sờ lên mi tâm, lăng không sinh ra một luồng hắc văn, tựa như dựng thẳng khép kín con mắt. Ta bộ dáng này, chẳng phải là lại thành ma đầu? Trên thân rất nhiều kỳ vật, trừ kiến mộc chi bên ngoài, thuộc về không không câu sử dụng nhiều nhất, sau tới bắt đầu vượt quá giới hạn trầm mê câu cá, không dám tiếp tục đụng vào. Thứ hai liền là sát sinh châu, kết quả mặt trái hiệu quả vượt xa dự tính. Lý Bình An không cần chân khí thì cũng thôi đi, một khi vận chuyển, mãnh liệt sát khí lập tức cấp trên, ảnh hưởng nghiêm trọng lý trí phán đoán. Quay lại mua mấy quyển Phật kinh, nhất định phải trừ khử sát ý. Long Khánh 2 năm, tháng 10, man tộc xuôi nam cướp bóc, lách qua sát lang quan thẳng vào quân nội, tàn sát mấy trăm dặm. Bắc Cương đại quân tập kết vây quét, man tộc cậy vào khinh kỵ, bỏ trốn mất dạng. Long Khánh 3 năm, xuân, Long Khánh đế điều 30 vạn phủ binh, cũng 10 vạn Bắc Cương đại quân, binh phát man tộc kim trướng. Long Khánh 7 năm, thu, đại tướng quân Phùng Hiển công ngựa đạp lang vương kim trướng, ngay tại trận trảm man tộc chi vương, bắt sống rất vương hoàng tử, hậu phi, quý tộc chở hơn 300 người. Cuối năm, Thái Miêu Nhân Phu, Long Khánh đế cầm kiếm chém giết 9 vị man tộc hoàng tử. Long Khánh 10 năm, đại càn hàng năm 130 triệu 2, quốc triều cường thịnh như liệt hỏa. Dân gian đại nho hơn bạn nói sách, xưng Long Khánh đế vì thánh hoàng tại thế, thiên cổ minh quân cũng phụng trên 100 vị đại nho viết 100 thọ cầu, vì Long Khánh đế 50 trình thọ trước. Tháng 9 hạ tuần, Lục Vị Cư, kinh thành số 1 xa hoa quán rượu. Nguyên danh thi đấu 100 vị, chính là Bách Niên Lào Điếm, Giang Nam họ Tô Phú Thương mua xuống về sau, đem nguyên bản chiêu bài chém thành tuổi đốt ném lòng bếp đốt đi. Lầu 2 bao xương, Lý Bình An, người vợ cùng với Đường Anh ngồi tại bàn tròn phía bên phải, bên trái là Cẩm Ý lão giả cầm đầu, phía dưới có 6 tên tuổi tác đối phận khác nhau thanh niên. Hôm nay hai nhà người tụ cùng một chỗ, là thương lượng Đường Anh hôn sự. Đường Anh 21 tuổi chưa kết hôn, tại Đại Càn đã được cho là lão quan côn, sang năm quan phủ liền muốn cưỡng chế hôn phối. Cẩm Y lão giả họ Trần, quan cư hình bộ pháp lệnh ti chủ sự, thất phẩm bên trên quan chức. Đường Anh những năm gần đây tại trường thi đọc sách, bởi vì tinh thông hình danh luật pháp, rất là đến một vị pháp gia giáo dụ coi trọng. Vài ngày trước Đường Anh thành công kiểm tra đậu cử nhân, giáo dụ bảo đảm cái môi, nhà gái phụ thân liền là hắn hảo hữu Trần chủ sự, hai phía đều cảm thấy vẫn được, thế là ước ra tới gặp một lần. Chương 12, trở lại trốn cũ đại càn kết hôn quy củ, Lý Bình An hiểu. Nhưng mà định hôn làm sao bàn điều kiện, Lý Bình An liền không hiểu được. Năm đó là quan xứng hôn nhân, chọn lấy cái thích hợp tháng ngày liền đem người vợ lấy về nhà, cha vợ đã sớm nóng trông gả nữ nhi, cho nên không có bất kỳ cái gì khó xử. Đường Anh muốn cưới nữ tử lại khác biệt, quan gia thiên kim, có chi thức hiểu lễ nghĩa, đến phụ mẫu huynh đệ sủng ái, có thể sẽ không dễ dàng gả đi. Ăn vài chén rượu, hai bên quen thuộc. Trần chủ sự đưa ra điều kiện thứ nhất, đến đổi chỗ tân phòng. Đường lão đệ, ta yêu cầu này có chút đột ngột, không phải là tiểu nữ không hiếu thuận cha mẹ chồng, đúng là treo bút hẻm nơi nào quá nhỏ. Dân gian bách tính kết hôn, 99% cùng phụ mẫu cùng ở, đã thuận tiện hiếu thuận trưởng bối, lại là đồng tộc mà cư gia tăng lực ngưng tụ. Phân gia mà cư trong mắt người ngoài, liền là gia đình không hòa thuận. Người bình thường còn tốt, nếu là quan viên phân gia, trên lý luận có khả năng tức chức, bế quan. Lý Bình An ấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn đã sớm muốn cùng Đường Anh phân gia, tuyệt không phải là muốn qua thế giới hai người, đúng là nhi tử thực lực có chút kém. Một khi sát kiếp tiến đến, có lẽ gặp ảnh hưởng đến. Mặt ngoài lộ ra khó xử vẻ mặt, ta liền con trai như vậy, còn hy vọng hắn dưỡng lao, sao có thể phân đi ra ở. Đường lão đệ, tách ra ở cũng không phải phân ra, nếu là bạc không đủ tiền, ta có khả năng cầm một chút. Trần chủ sự lúc nói chuyện, cho bên cạnh nam tử liếc mắt ra hiệu. Nam tử ho nhẹ một tiếng, hiểu rõ nên chính mình vai chính diện, lôi kéo mặt nói ra, bản quan vậy tiểu bội nuông chiều từ bé, thở nhỏ học cầm kỳ thư họa, cũng sẽ không chiếu cấu người. Nếu là bên người Đường tiên sinh thiếu khuyết sai sử nha hoàn, bản quan có khả năng đưa ngài mấy cái. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, muội muội mình gả vào Đường gia, cũng không phải đi chiếu cố người, càng không thể chịu bất kỳ ủy khuất gì. Vậy hạ gả nữ, còn muốn hầu hạ cha mẹ chồng, chẳng lẽ Trần đại nhân nữ nhi so công chúa còn tôn quý? Lý Bình An tầm mắt quét qua nam tử, thoáng hiện lộ sắc khí, dọa đối phương thật thành mặt trắng, mắt thấy trong bữa tiệc bầu không khí ngưng trọng, tiếng nói nhất chuyện. Bất quá ở riêng cũng được, chuyện khác Trần đại nhân cần phải nhả ra. Tự nhiên, đa tạ Đường lão đệ thông cảm. Trần chủ sự xác thực yêu thương nữ nhi, bằng không cũng sẽ không dạy mặt nhường thông gia ở riêng, một chút lễ hỏi đồ cưới loại hình, kém xa nữ nhi trôi qua dễ chịu chút trọng yếu. Lại thương nghị một khắc đồng hồ. Đại thể công việc quá trình định ra, cụ thể giờ lành ngày tốt còn muốn tỉnh người tính. Trần gia mặc dù không phải cao môn đại hộ, nhưng cũng là muốn mặt mũi quan lại nhân gia, đến một bước này, chỉ cần không xuất hiện nhiễu loạn lớn, Đường Anh việc hôn nhân xem như định. Chính sự nói chuyện, trong bữa tiệc bầu không khí lập tức dễ dàng. Trần chủ sự trà trộn quan trường nửa đời người, tất nhiên là rượu trên trận hảo kiệt, rượu đến uống chưa đủ đô đàm tính đi lên, trời nam biển bắc giang hồ miếu đường không chô không nói. Kiến võ 39 năm xưa về sau, ta phục mệnh đi từ Châu Đường thành, cha nhân khẩu mất tích án. Lý Bình An lông mày nhíu lại, án này dường như nghe Yến Sích Tiêu nói qua, bất quá có khả năng nghe một chút triều đình đối với chuyện này định tính, ghi chép. Trần chủ sự tiếp tục nói, vốn cho rằng là đã bang, cái bang hàng ngũ làm hại, chưa từng nghĩ đúng là ra mua bán bách tính cậu quan. Cậu quan thương gia khẩu có được bạc, tất cả đều dùng cho đút lót, liên đối hắn người lãnh đạo trực tiếp cùng nhau bắt vào thiên lao. Vụ án ở giữa xen kẽ Trần chủ sự tại đường thành kiến thức, ví như thành bên trong khắp nơi đều thấy người chết đói nằm ngay đơ, ví như mất đi nhi nữ phụ mẫu, cái xác không hồn tại đầu đường du đãng. Nhất là Trần chủ sự mở miệng một tiếng cầu quan, nhường cùng đi mấy cái vạn bối sắc mặt hết sức mất tự nhiên, tràng diện rất có vài phần buồn cười. Lý Bình An nghi ngờ nói, ta nghe người ta giảng đường thành án, dường như cầu quan kia vì định bợ tôi ra. Khu khu cụ cũng không dám nói lung tung. Trần chủ sự lập tức cắt ngang nói ra, vậy cũng là dân gian nghe đồn, không thể coi là thật, hết thể dùng triều đình điều tra làm chuẩn. Thì ra là thế. Lý Bình An hỏi, Trần huynh tại hình bộ đang trực, có hay không gặp được quỷ dị, không tầm thường bản án? Đương nhiên là có, số lượng không ít. Trần chủ sự trầm giọng nói, bất quá vì quốc triều yên ổn, loại này vụ án sẽ không công bố ra ngoài, dù cho ban bố cũng sẽ treo ở giang hồ tặc nhân trên đầu. Lý Bình An khẽ bước cằm, lý giải triều đình cách làm. Kiếp trước không có yêu ma quỷ quái, triều đình sẽ lừa dối bách tính thờ phụng, dùng tăng cường tinh thần khống chế nô dịch. Đại can thật sự có quỷ quái, triều đình ngược lại kiệt lực bưng bít lấy, đại lực đả kích Phật đạo chi ngoại dâm tự tà tế, e sợ cho có người mượn quỷ quái tên tuổi gây ra hỗn loạn. Hai nhà người vừa ăn vừa nói chuyện, năm sáu vỏ rượu và bụng. Lý Bình An ba người sắc mặt như thường, trái lại Trần gia vài người, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Trần chủ sự mắt thấy rượu trên trận không sánh bằng, dứt khoát vứt xuống quan viên mặt mũi, bắt lấy Lý Bình An tay, nửa tỉnh nửa say nói: "Hôm nay cùng Đường lão đệ gặp nhau hận muộn, về sau chúng ta liền là huynh đệ." Lý Bình An không rõ tên này có ý tứ gì, hàm hồ gật gật đầu, Trần huynh nói đúng. Trần chủ sự trịnh trọng nói: "Vậy tiểu nữ cũng chính là Đường lão đệ nữ nhi, có thể muốn sống tốt chiếu cố, không thể có thiên lệnh." Trần huynh yên tâm, định sẽ không để cho con dâu chịu ủy khuất. Lý Bình An không cho được quyền thế, kim ngân loại hình nhận lời, thế nhưng có một chút tuyệt đối có 102 đại cản, cái kia chính là rõ ràng xem nam nữ bình đẳng. Hoặc là nói, rõ ràng nhận làm nhân sinh mà bình đẳng. Mắt thấy Trần chủ sự muốn say quá đi, Lý Bình An nhường Đường Anh đưa tương lai cha vợ, vài vị anh vợ về nhà, mình cùng người vợ đi dưới lầu quầy hàng tính tiền. Trưởng quỹ lốt bốt đánh thông bản tính, thành huệ 1627 tiền. Lý Bình An lấy ra 20 lượng nén bạc, chờ lấy đối phương qua cân tiểu ly thối tiền lẻ, theo miệng hỏi, làm sao chưa thấy qua các ngươi ông chủ? Trưởng quỹ nói, ông chủ làm chính là làm ăn lớn, không lo được này mua bán nhỏ, cũng là khai trương thời điểm đã tới một lần. Lợi hại lợi hại. Lý Bình An tán thưởng vài tiếng, không có tiếp tục truy vấn. Cùng Tô Lục phân biệt thoáng như hôm qua, kỳ thực đã 10 năm nhân gian, năm đó một chút quan hệ đã làm hao mòn sạch sẽ, liền trí nhớ đều mơ hồ. Chỉ nhớ rõ là cái mắt nhỏ đại bản tử, bên đường gặp được có lẽ quen mặt, quyết định gọi không ra tên. Về đến nhà, Lý Bình An chờ Đường Anh trở về, giao cho hắn thật dày một chồng ngân phiếu. Đây là trong nhà hết thẻ tiền dư, người đi mua nhà kết hôn, nhiều chính mình giữ lại, không đủ nhà ta cũng không có. Phụ thân, nhiều lắm. Đường Anh sắc mặt ửng đỏ, nói ra, ta cùng Nguyễn Nhi thương lượng qua, liền tại phụ cận mua chỗ tiến sân nhỏ, thuận tiện thường về thăm nhà một chút. Qua tốt của chính mình tháng ngày, không có chuyện chớ muốn trở về. Lý Bình An cắt ngang Nhi tử nói chuyện, ta cùng người mẹ dự định ra ngoài du lịch, ngày về chưa định, ngươi hồi trở lại tới nhà cũng không ai. Đường Anh không hiểu có loại cảm giác, chính mình không phải cưới vợ, mà là gả đi bên ngoài. Mắt thấy Nhi tử giàu dĩ không vui trở về phòng, người vợ thấp giọng nói, anh Nhi là con trai của ta, nói cho hắn biết sát kiếp sự tình, cũng không sao à. Lý Bình An lắc đầu, làm người bình thường rất tốt. Năm đó nhặt được Đường Anh lúc, dài hai thước tiểu nhân Nhi, đen xỉ gầy quòm. Nuôi 20 năm, cho dù tiểu miêu tiểu cầu đều có tình cảm, huống chi người sống sờ sờ, tất nhiên là nguyện Đường Anh bình an sống cả một đời. Người vợ hỏi, lúc này làm sao ứng kiếp? Lý Bình An từ trong ngực lấy ra căn cốt địch, đáy mắt lóe lên sát ý gọi người, câu cá. Hôn sự định tốt. Về sau liền là ba sách sáu mời, tám nhất đại tiệu. Tháng 12-14, nghi hợp cưới đính hôn, Đường Anh cùng Trần Luyện kết làm vợ chồng. Hôm sau, Lý Bình An sớm tới Thiên Lao đang trực, mang theo túi lớn kẹo mừng, gặp được Đồng Liêu liền nhét một thanh. Kẹo tại đại càn thuộc về xa xỉ phẩm, so thịt còn muốn tinh quý. Đồng Liêu ăn kẹo mừng, hỏi thăm nguyên do. Lý Bình An giải thích nói, hôm qua nhi tử kết hôn, đêm nay ta tại Lục Vị cư định bàn tiệc, mời mọi người đi uống rượu, không say không về. Chúc mừng chúc mừng. Tất cả mọi người tán qua kẹo mừng, đi vào nhà bếp nấu cơm, mở cửa nhìn thấy Mã chủ bộ. Mã đại nhân, ngài muốn chăm sóc đặc biệt. Đường lão đệ giấu giếm đến ta thật đáng a. Mã chủ bộ vừa cười vừa nói, lệnh lang cùng Trần chủ sự chi nữ đại hôn, bực này chuyện thật tốt, ta lại là nghe Đồng Liêu nói lên mới biết được. Lý Bình An đã sớm nghĩ cái cơ thật hay, Trần đại nhân muốn ta điệu thấp, vị ti nói nhẹ, chỉ có thể nghe lời làm theo. Thì ra là thế. Mã chủ bộ không nghi ngờ gì, Trần chủ sự tại hình bộ nổi danh thanh chính, không cho phép thông gia leo lên rất là như thường. Hình bộ, Thiên Lao là một nhà, Đường lão đệ có cái tầng quan hệ này, ngày sau trong lao có chuyện gì, cứ mở miệng. Thật đúng là có một chuyện. Lý Bình An thuận cán bên trên bò, qua chút thời gian, dự định hồi trở lại Lương Châu quê quán nhìn một chút, còn mời Mã đại nhân phê cái ngày nghỉ. Việc này dễ nói. Mã chủ bộ đáp ứng nói, lúc nào xin phép nghỉ, cùng ta thông báo một tiếng, nửa năm một năm đều có thể, đồng lộc, chia lại ý theo mà phát hành không lầm. Đa tạ đại nhân. Lý Bình An không cam tâm trong lao không ai nấu cơm, vực này công việc béo bở thả ở trên thị trường, rất nhiều người muốn vào đến, bán cái 3-500 lượng không coi là nhiều. Đưa tiễn Mã chủ bộ, bắt đầu chịu cháo loãng. Xem ở nhi tử mừng rỡ trên mặt mũi, cố ý nhiều thêm 20 mét, nhường trong lao phạm nhân dính hỉ khí. Buổi trưa, ngục tốt dồn dập tới nhà bếp ăn cơm, có mới nghe được việc vui, lại là một phiên chúc mừng. Lý Bình An đem số 2 lò cháo loãng thịnh tiến vào thùng gỗ, vàng vàng lục lục tựa như cho heo ăn nước rửa chén, cùng ngục tốt ăn gạo nhiều cháo, bánh bao chay ngày đêm khác biệt. Đợi đã lâu, trong ngày thường đưa cơm lão Lưu Đầu không thấy tới. Thạch Xoa Phát nói ra, lão Đường, lão Lưu Đầu 8 phần 10 ngủ ở nhà ai cửa ngầm con, hôm nay liền làm phiền ngươi đưa tiễn cơm. Lão Lưu năm đầu tuổi vừa vặn 40, so Lý Bình An tiểu bát tuổi, bất quá hắn tại trong lao đã chờ đợi hơn 20 năm, thuộc về lao tư cách bên trong lão tư cách. Không giống với những ngục tốt khác, vơ vét chất béo liền thành ra lập nghiệp. Lão Lưu Đầu tất cả đồng lộc, tất cả đều ném vào câu lan, có tiền xuân phong lâu, không có tiền liền cửa ngầm con. Không có con cái, vô ưu vô lự. Chậc chậc chậc, lão Lưu Đầu làm thật tiêu sái, cũng không sợ gãy eo. Lý Bình An mang theo thùng cơm tiến vào nhà tù, theo bên ngoài rìa bính chữ ngục, mỗi cái có phạm nhân nhà tù múc một muỗng cháo loãng, không quan tâm ăn có đủ no không, liền những thứ này. Bính số 6 ngục phạm nhân nghi ngờ nói, sai ra, ta giao màn đầu Nguyệt Ngân. Màn đầu Nguyệt Ngân liền là đầu tháng giao một bút bạc, mỗi bữa cơm cho thêm cái bánh bao, ngoài ra còn có cơm, dưa cải, thịt các loại bán. Này bạc giao cho Mã chủ bộ, cuối tháng dựa theo tỷ lệ chia lại cho mỗi người, đương nhiên là bên trên quan viên cầm đầu, phía dưới tư lại ăn chút nước canh. Lao Lưu Đầu không tại, có muốn không ngươi đói một ngày, Minh Nhi lại ăn. Lý Bình An cũng không phải lấy, lười đi nhận biết người nào mua màn thầu người nào mua cơm, nhưng phàm có tiền tại trong lao ăn màn thầu, 89 phần 10 không phải người tốt. Ất chữ ngục giam giữ hung nhân, càng không cần cho sát mặt tốt. Lan lộn giang hồ vốn là không có mấy người tốt, bắt được trong thiên lao, cơ bản từng cái cùng hung tự gác. Thiên lao chỗ sâu nhất là chữ giác ngục, dùng cho giam giữ qua lại, phân quý, trước mắt trống rông không một người, cũng sẽ không cần đi đưa cơm. Từ khi Long Khánh 5 năm, chữ giác ngục liền lại không ai tiến đến. Phạm tội quan viên hơn quý, nhiều nhất đánh bằng roi biếm thành bình dân, lại không dùng cửa chợ bán thức ăn chặt đầu, càng không cần sợ hãi khám nhà diệt tộc. Bách quan đều tán thưởng bệ hạ nhân hậu, trên thị trường đã bắt đầu lưu truyền Long Khánh thịnh thế. Lý Bình An đối chống rông nhà tù, thoá khẩu bơi lên, tu gục thì thầm hùng hùng hổ hổ. Thịnh thế thịnh thế, thịnh cái giám thế. Long Khánh 11 năm, tháng riêng, giám thiên ti thượng thư ngũ tinh liên châu, thiên hạ đại cát. Long Khánh đế hoàng lăng tế tổ, hạ chỉ tu vạn thọ cùng, đại xem sao. Tháng 6, Lương Châu sở thuộc Cố Dương, Phượng Hòa, Suối Xuân các huyện liền hàng mưa to, lũ lụt bừa bãi tàn phá, lương giới tăng lên. Thanh Nguyên Hà, mưa xa dẫn đến thủy vị dâng lên, tốc độ chảy xiết. Thầy A Mà Nha, hắc hắc nha mà nha. Người cầm lái HK, long đưa thuyền mái chèo theo bên kia bờ xuống tới, đổ vững chắc sau chờ đợi khách nhân. Không bao lâu, Lý Bình An cùng người vợ đi vào bên bờ, vợ chồng hai người đầu đội mũ rộng đành, áo khoác ngắn tay mỏng áo tơi, cùng đội mưa đi đường bách tính cũng không khác biệt gì. Đi Lục Gia thôn nhiều tiền, một người 10 văn. Người cầm lái thu đồng tiền, căn dặn khách nhân ngồi vững vàng thì tốt, đong đưa thuyền mái chèo xuôi dòng mà xuống. Lão nhân gia, ngươi đi Lục Gia thôn làm cái gì? Thăm người thân. Lý Bình An hài lòng sờ sờ mặt bôi thuốc dầu, cái kia trộm mà làm thật không phải khoác lác. Theo kinh thành đến Lương Châu trên đường, không đội không chậm du sơn ngoạn thủy, bởi vì ăn cơm ở trọ ra tay xa xỉ, thế là gặp vài vị khẳng khái rút tiền giang hồ bằng hữu. Trong đó có cái tự xưng Tặc Vương ký danh đệ tử trộm, trên người có một quyển thuật dịch dùng, đi lại cực kỳ tinh diệu trang điểm chi pháp. Mua được dược cao bôi ở trên mặt, làm thật thành 50 lão đầu. Người cầm lái trên mặt lộ ra hâm mộ vẻ mặt, lão nhân gia cũng họ Lục. Lý Bình An lắc đầu, thở dài nói, rất nhiều năm chưa trở về, cũng không biết trong thôn biến thành cái gì bộ dáng. Trở nên vừa vặn rất tốt rồi đấy. Người cầm lái chỉ bên kia bờ sông ruộng nương, này chút ruộng tất cả đều họ Lục, người ta đều không cần bản thân loại, có rất nhiều đầy tớ. Lý Bình An kinh ngạc nói, ta nhớ được chỗ này cách Lục Gia thôn còn xa. Xa đây. Người cầm lái nói ra, người nào để người ta trong thôn ra đại nhân vật, có rất nhiều người đưa bạc, có tiền liền mua đất, mua mua liền có hơn. Lý Bình An dõi mắt trông về phía xa, liếc mắt nhìn không thấy bờ ruộng tốt, cảm thán nói, tốt một cái lại bộ viên ngoại lang a. Lục Kinh từ Long Khánh Nguyên niên đậu tiến sĩ, mỗi năm sát hoạch giáp thượng, 3 năm một lý rời, từ hình bộ đến hộ bộ lại bộ, bây giờ quan đến theo ngũ phẩm. Kinh quan ngoại phóng đại tam cấp, lại bộ lại là lục bộ đứng đầu, Lục Kinh thả tại bên ngoài, thân phận, địa vị có thể so với quan to tam phẩm. Lương Châu phủ Doãn Phương Tài là tam phẩm, đủ thấy hắn tôn quý. Huống chi Lục Kinh mới vừa 30 tuổi, đang trẻ trung khỏe mạnh, Lương Châu phủ Doãn không có thiên đại cơ duyên, đến chết cũng khó làm chủ trung tâm, nhiều nhất điều vào kinh thành đều treo cái nhị phẩm chức quan nhà tản. Một lát sau, Lý Bình An xa xa trông thấy Lục Gia thôn, chuẩn xác mà nói hẳn là Lục Gia trang, đã xanh tường vây quanh trang tử, tứ giác còn có xây lầu quan sát. Quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chương 13, đọc sách chưa muộn Lục Gia trang lân cận Thanh Nguyên Hà, bỏ vốn xây dựng bến tàu. Người cầm lái đem thuyền cập bờ, trên bến tàu phòng thủ hai cái hán tử, thấy Lý Bình An vợ chồng hai người lạ mặt, lên tiếng hỏi thăm lai lịch. Khách quan từ đâu tới đây? Kinh thành. Lý Bình An lấy ra lộ dẫn, sớm mấy năm tại Lục Gia thôn dạy học, đường tắt chốn cũ, cố ý đến xem thử. Hán tử kinh ngạc lên tiếng, quan sát tỉ mỉ Lý Bình An một lát, không người chắp tay nói: "Nguyên lai là Đường tiên sinh, ta là Lục Đại Thăng, đi theo ngài đọc qua 2 năm sách." Trộm cầu Đại Thăng. Lý Bình An thoáng có chút ấn tượng, tên này là dạy cuối cùng một nhóm học sinh, đọc sách nhận thức chữ không hiệu nghiệm, xảo trá gây sự phải tính đến. Trong đó nổi danh nhất liền là trộm bên trong đang nhà cậu, sau đó tự nhiên là đánh gần chết, vẫn là Lý Bình An nói câu lời hay, bằng không thật lại đánh gãy chân. Khi còn bé quấy rối sự tình, tiên sinh không cần nhắc lại. Lục Đại Thăng mặt lộ vẻ quất bách, đáy lòng lại có mấy phần hoài niệm, từ khi tiên sinh sau khi rời đi, tục học quản lý thư giãn, lại không ai buộc bản thân đọc sách. Kết quả thân là Lục gia tộc người, chỉ có thể đến xem bến tàu, liền đây là ỷ vào tiên sinh giáo nhận thức chữ. Người nhanh đi thông báo một tiếng, ta cho tiên sinh dẫn đường. Lục Đại Thăng phân phó đồng bạn báo tin, chính mình dẫn Lý Bình An, không nhanh không chậm hướng trang tử đi, trong miệng nói liên miên lại nhải nói xong những năm gần đây biến hóa. Nắm kinh thúc phúc, không lo ăn uống, hài tử có thể lên học. Trong tộc hàng năm đều sẽ chia tiền, cho dù cái gì cũng mặc kệ, đều so khi còn bé thu nhập nhiều. Một lát sau, Lý Bình An đi đến Lục gia trang ngoài cửa, cao 2-3 trượng gỗ thật cửa lớn đã mở ra, 20-30 con người tại bên ngoài nên đón, dẫn đầu mấy cái lao giả khuôn mặt quen biết. Đường huynh đệ cuối cùng trở về rồi. Lớn Phúc ca. Lý Bình An nhận ra lão giả thân phận, Lục Tam gia đại nhi tử, cũng là Lục gia tộc trưởng, năm đó liên quan không sai lẫn nhau dùng gọi nhau huynh đệ. Vài ngày trước ta còn nhắc tới, hôm nay liền gặp được, trước khi chết cái tưởng niệm. Lục Phúc đồng dạng hơn 50 tuổi, tóc trắng xóa, thân hình còn xuống, chống căn vài trượng, thoạt nhìn so Lý Bình An lão không ngừng 10 tuổi. Lý Bình An kinh ngạc Lục Phúc lão bước, cùng cạnh thôn dân từng cái chào hỏi. Phần lớn nhận biết, số ít không quen biết cũng có quan hệ, ít nhất là một cái nào đó học sinh nhi tử, dù sao năm đó toàn bộ thôn thanh thiếu niên đều là chính mình học sinh. Một đường hướng Lục gia trang bên trong đi đến. Lân cận đá xanh tường chính là thấp bé nhà lá, nghe Lục Phúc giới thiệu thị trưởng công, tá điền chỗ ở, vào trong đi liền là người Lục gia chỗ ở, gạch xanh ngói xám rõ ràng càng kiên cố. Ở giữa còn có như là chuồng ngựa, kho lúa chờ kiến trúc, nghiễm nhiên là cái cỡ nhỏ thành trì. Trang tử trung ương nhất là Lục gia thôn từ đường, bên cạnh kiến tạo lầu cát, do Lục Kinh để văn xương nhị chữ, dùng cho tộc bên trong họp cùng chiêu đãi quý khách. Lý Bình An chú ý tới tứ giác lầu quan sát bên trên, lại có cầm đao mang cung thanh niên trai tráng, không khỏi kinh ngạc nói: "Vì sao như vậy phòng bị nghiêm nghiêm? Không thể không phòng, trước đây ít năm gặp phỉ." Lục Phúc thở dài nói, trong tộc có kinh thành quan hệ, làm ăn kiếm lời chút bạc, kết quả vừa trở về thôn, liền đưa tới đạo tặc cướp bóc. Lý Bình An giật mình, so với đoạt đáy xúc tích thâm hậu địa chủ lão tài, chợt giàu Lục gia thôn lại càng dễ đắc thủ. Ngay sau đó cho dù là Long Khánh thịnh thế, cũng không ít thổ phỉ sơn tặc, cùng loạn thế Lục Lâm hảo hán khác nhau, đại khái là chẳng làm được trò chống gì. Lục Đại Thăng thấp giọng nói, con trai của Phúc Thúc, liền chết tại đạo tặc đao hạ. Lý Bình An xem như hiểu rõ, vì sao Lục Phúc như thế giàn mua, trong trí nhớ hắn chỉ một đứa con trai. Văn Xương lâu bên trong đã bày xong yến hội, gà vịt thịt cá, hải sâm bảo ngư, trên mặt đất hải lý trên núi trong sông, mười mấy cái món ăn tràn đầy một bàn lớn. Lý Bình An thấy nông gia thổ bình rượu, cười nói, lớn Phúc ca có lòng, ta liền nhớ thương lấy này một ngụm. năm đó ngươi nói một tháng một vò rượu, kết quả chỗ nào đủ uống, tổng khuyến khích lấy ta đi trộm rượu ra tới. Lục Phúc lôi kéo Lý Bình An ngồi tại chủ vị, người đã già luôn yêu thích nhớ nhung quá khứ, nhất là ngay trước hơn 10 năm không thấy lao huynh đệ, càng là có chuyện nói không hết. Lý Bình An cũng là như thế, người dù chưa lão, tâm lại có mấy phần lão. Húng chi tại Lục gia thôn ẩn cư những năm kia, sống được thoải mái nhất tự tại, ngoài có sát kiếp đuổi theo, tiếp qua mấy chục năm cũng không muốn rời đi. Tiệc rượu hơn phân nửa lúc, có người đẩy cửa tiến đến, bước chân nhanh chóng đi đến Lý Bình An trước mặt, phù phù quỳ xuống hai mắt rưng rưng. Học sinh bái kiến tiên sinh. Nhanh mau dậy đi, người 30 tuổi, làm sao còn không ổn trọng. Lý Bình An nhận ra trung niên hán tử, chính là học sinh Lục Vân, cùng năm đó ngây ngô so sánh nhiều hơn mấy phần dáng vẻ dàn mua, trong mũi cái cảm xúc sợi dâu. Lục Vân đứng dậy nói ra, tiên sinh trở về tin tức, đại thang báo đi phủ thành hiệu bơn, học sinh lập tức nhanh lập tức chạy tới, e sợ cho bỏ lỡ. Lý Bình An khẽ bước cằm, nghe lớn Phúc ca giảng, ngươi bây giờ là Lục gia hiệu bơn chủ sự, không tệ không tệ. Học sinh bây giờ thành tựu, toàn bằng tiên sinh giáo thì tốt hơn. Lục Vân tiên sinh thông minh, thiếu niên sắp tới hồ đã gặp qua là không quên được, tại rất nhiều học sinh bên trong hạc giữa bầy gà, mỗi lần nhớ lại tiên sinh lời đàm thiếu, càng phát giác thâm ảo huyền diệu. Lý Bình An không có giáo thụ tứ thư ngũ kinh bên ngoài đồ vật, nhiều nhất có chút chắc chắn, cũng tại đại cản thuật số phạm vi bên trong. Nhưng mà trong ngày thường giáo dục học sinh, khó tránh khỏi sẽ mang theo bản thân nhận biết, những lời này xây dựng ở hậu thế quan điểm phía trên, mạnh như thác đổ, tự nhiên tuyệt diệu. Thiếu niên lúc nghe không hiểu, lớn lên trải qua thế sự càng sâu, tự nhiên càng thể vị khắc sâu. Lục Vân gia nhập yến hội về sau, lại là một phiên hồi ức, ba năm chén rượu vào bụng, lôi kéo Lý Bình An tay lệ rơi đầy mặt, tiên sinh, kinh thương không phải ta nguyện à. Phụ thân trước khi lâm trùng, khẩn cầu ta tha thứ hắn, hối hận lúc trước bức bách ta làm tiên sinh kế toán. Lý Bình An vô vỗ Lục Kinh bà bay, nhìn tận mắt hai đứa bé, chịu chính mình cùng gia đình tính cách ảnh hưởng, đi lên khác hẳn con đường khác. Năm đó Lục Kinh phụ mẫu, cũng buộc hắn đi tìm việc phải làm, sau này hắn thà rằng con ăn bám, lang thang tên tuổi, để cho người ta chỉ trỏ nói si tâm vọng tưởng, cuối cùng tên để bằng vàng. Trên thực tế, lựa chọn cũng không có đúng sai. Lý Bình An an ủi nói, ngươi bây giờ đọc sách cũng không muộn. Lục Vân lẩm bẩm nói, ta đã 30 tuổi, sớm không giống năm đó thông minh, trong thương hội có một đống lớn sự tình, còn muốn chiếu cố vợ con. Lý Bình An bất đắc dĩ nhún nhún vai, trước mắt Lục Vân con cảnh, cùng năm đó không khác nhau chút nào. Quả nhiên là tính cách quyết định lựa chọn quyết định vận mệnh, cho dù trải qua một lần, gặp lại tương tự lựa chọn, cũng sẽ không có cái khác kết quả. Tiệc rượu kết thúc. Trong thôn thanh niên trai tráng đem uống say tộc trưởng, túc lao tiếp đi, Lý Bình An tại Lục Vân cùng đi, tham quan Lục gia trang tộc học. Lục thị tộc học vị tại từ đường về sau, đơn độc kiến tạo học đường. Chưa vào cửa liền nghe đến lang lảnh tiếng đọc sách, nói ít có 3-40 cái học sinh, đặt ở phủ thành đều xem như quy mô khá lớn tộc học được. Năm đó tiên sinh nhiều lần nói, đọc sách cải biến vận mệnh. Lục Kinh nói ra, ta đối với cái này cực kỳ tán đồng, hàng năm theo hiệu buôn bên trong rút ra 2 thành lợi nhuận, dùng cho duy trì tộc học, những năm gần đây rất có hiệu quả. Lục gia ngoại trừ Lục Kinh, có khác một tên cử nhân 3 tên tú tài. Ví như đời sau tái xuất cái tiến sĩ, Lục gia liền được xưng tụng thư hương môn đệ, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Lý Bình An đẩy ra đạo môn may, thấy bên trong đọc sách hài đồng, từng cái có bàn ghế, trưng bày sách thật dày sách cùng bút mực giấy nghiên. Điều kiện này so năm đó tốt hơn nhiều, tốt đâu chỉ gấp 100 lần. Lục Vân thở dài nói, tiên sinh giảng bài tấm ván gỗ, ta liền bày trong nhà, thường cùng nhi tử giảng năm đó trên mặt cắt viết chữ, thằng danh con vậy mà không tin. Còn phản bác ta nói, kinh ca tuyệt không có khả năng dựa vào trong đất cắt tiến sĩ. Này Hoa Nhi làm thật nói không sai. Lý Bình An gật đầu đồng ý, một người thành tựu không chỉ là thiên phú và nỗ lực, khí vận hoặc là nói cơ hội đồng dạng đưa đến tính quyết định tác dụng. Ban đêm, Lý Bình An không có ở tại điển trang bên trong, mà là đi dã ngoại nhà cũ. Lục Vân hàng năm quản lý tu sửa, sạch sẽ gọn gàng, bên trong còn chuẩn bị mới đệm chăn, tùy thời chờ lấy tiên sinh trở về ở tạm. Trong đêm, nhà lá bên ngoài tiếng gió rít gào, Lý Bình An cùng người vợ nói xong thì thầm, nơi này có 2 vợ chồng rất nhiều trí nhớ, trong đó nhiều nhất liền là nuôi tiểu hải. Ai, anh Nhi lớn lên, không giống khi còn bé đáng yêu. Có muốn không ta lại nuôi một cái? Thân sinh, Lý Bình An năm đó rất là gạt bỏ nhi nữ, e sợ cho thành vì trưởng sinh trên đường chướng ngại vật, bây giờ đã nuôi lớn Đường Anh, cũng không kém thêm một cái. Đường Anh mặc dù không phải con ruột, nhưng mà hắn phát sinh nguy hiểm, Lý Bình An làm không được thấy chết không cứu. Người vợ gật gật đầu, vậy cũng phải xem thiên ý, cũng không thể nói có là có. Ân ân ân, chúng ta trong ngày thường nhiều gia tăng thiên ý. Lý Bình An hiện tại Cố Dương công đại thành, lại có chân khí tẩm bổ thân thể, tự tin có thể cùng người vợ chiến cái thế hòa không phân thắng bại, tương lai còn có thể chiến thắng. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An đau lưng rời giường, vị tường nhìn ra xa đồng ruộng, đối ngạn ngữ cổ ngữ càng thêm tin phục. Nhà tranh ở gần nửa vòng trăng, lên đường đi Ung Châu. Lục gia trang bên ngoài, Lý Bình An cùng bạn cũ Lưu Luyến chia tay, lần trước từ biệt còn đang trắng niên, còn có cơ hội gặp lại, lúc này thật thành nhân sinh xa nhau. Tương lai lại dọc đường trốn cũ, trước mắt đại đa số người đều đã xuống mộ, trong thôn nhận ra người Lý Bình An không nhiều lắm. Lớn Phúc ca, Chu Tử ca, Nhị Cầu ca, Bảo Trọng, Đường huynh đệ, trên đường chú ý an toàn. Một đám lao đầu đứng tại cửa chính, không bỏ nhìn Lý Bình An bóng lưng, mãi đến biến mất không thấy mới hồi trở lại trang tử. Lục Vân đưa Lý Bình An đến bến tàu, đã có người gọi người cầm lái, thuyền phí đều trả tiền rồi. Thuận Thanh Nguyên Hà một đường tây dưới, gần như có thể đến tới Lương Châu tây giới, về sau vượt qua Lương Sơn liền là Ung Châu. Tiên sinh, Bảo Trọng. Lý Bình An khẽ bước cằm, lên thuyền sau nói ra, ngươi cũng suy nghĩ rõ ràng, mình muốn cái gì. Lục Vân nhìn đi xa đội thuyền, đống nhiên la lớn. Tiên sinh, hiện tại đọc sách không muộn sao? lúc nào đều không muộn. Ung Châu, khoảng cách lần trước chiến loạn đi qua 13 năm. Từ Tiên Hoàng bắt đầu bốn phía rời vào nhân khẩu, bổ sung chống giống thành trì thôn trấn, khôi phục đất cày thương nghiệp buôn bán, đã khôi phục 7-8 phần phồn hoa. Kim Cương Tự, năm đó hùng cứ một châu đỉnh tiêm tông môn, trải qua lọc về sau, lại thành không có danh tiếng gì ẩn thế tông môn. Triều đình đem thi họa đại bộ phận tội lỗi đổ cho Kim Cương Tự tăng nhân, đến nay vẫn khắp nơi xả lánh, chớ nói truyền đạo thu đồ đệ, liên hạ núi đều có người giám thị. Này ngày, hai cái lao giả trèo đèo lội suối, đi vào dãy núi chỗ sâu, leo lên uốn lượn thềm đá, đi vào Kim Cương Tự ngoài cửa. Chùa miếu chiếm diện tích chỉ hơn 10 mẫu, gạch xanh ngói xám, mặt ngoài đều là loang lổ dấu vết, từ bên ngoài xem liền là cái núi sâu vô danh cổ tháp. Người vợ kinh ngạc nói, như vậy miếu nhỏ cung cấp nuôi dưỡng nổi võ đạo tông sư. Lý Bình An chỉ nhìn không thấy bờ dãy núi bản hát, toàn bộ dãy núi đều là Kim Cương Tự sản nghiệp, tùy tiện đào mấy cái khoáng mạch, liền đầy đủ luyện võ sử dụng. Người vợ nói ra, khó trách có người nói hòa thượng dối trá, rõ ràng có tiền, miếu tu như vậy khang khổ. Đây là Kim Cương Tự tổ địa, đã có ngàn năm lịch sử, nhìn như khang khổ đơn giản, kỳ thực tùy ý một kiện cổ vật xuất ra đi đều đáng giá ngàn vàng. Lý Bình An tiến lên bóp vòng cửa, thoáng thi triển mấy phần khí lực. Đông đông đông. Thanh âm truyền khắp toàn bộ chùa miếu, rất nhanh có sa di mở cửa, chắp tay trước ngực không người nói ra. Cư sĩ nếu là dâng hương lễ Phật, còn mời đi nơi khác, bản tự tĩnh tu không mở ra cho người ngoài. Lý Bình An nói ra, xin hỏi Chí Cương đại sư có hay không ở trên núi, ta là hắn hảo hữu, cố ý tới bái phòng. Chí Cương sư tổ đang ở giảng kinh, tiểu tăng cái này đi bẩm báo, còn mời cư sĩ chờ một lát một lát. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua. Cửa chùa lần nữa mở ra, Chí Cương khổng lồ thân hình đi tới, trên mặt không cầm được nụ cười. Cư sĩ, ta muốn nhớ người gấp. Đại sư tưởng niệm chỉ sợ là xuân. Thiên lý kinh thành a. Chí Cương hơi ngẩn ra, thấy Lý Bình An không ngừng nháy mắt, lập tức hiểu được, chắp tay trước ngực chỉnh trọng nói ra. Gặp qua An Ngọc cư sĩ, tiểu tăng hoài niệm chính là kinh thành xuân sắc. Đại sư không cần đa lễ. Người vợ nghe được khoản này tên hô, lập tức vẻ mặt tươi cười, so luyện võ công thú bị nhiều, tự nhiên là không để ý hai người lời nói ở giữa lời nói sắc bén. Chí Cương đằng trước dẫn đường, ba người hướng Kim Cương Tự thiền phòng đi đến. Trên đường gặp được tuổi trẻ tăng nhân, từng cái khom mình hành lễ, hoặc xưng sư tổ, hoặc xưng sư thúc. Lý Bình An sợ hãi than nói, đại sư cũng thành sư tổ bối nhân vật, quả nhiên là tuế nguyệt thúc dục người lão, còn nhớ được năm đó tại Liễm Thi phòng, người ta vẫn là hàng tiểu bối. Chí Cương vuốt cằm nói, ta tại trong chùa khô tọa tham thiền hơn 10 năm, mỗi lần nửa đêm tỉnh ngộ, vẫn muốn làm cái người làm văn hộ. Đại sư là tại xuất thế nhập thế. Lý Bình An hỏi, vừa mới nghe tiểu hòa thượng kia nói, đại sư đang giảng trải qua. Trong chùa tiền bối chẳng lẽ không sợ, đem tuổi trẻ tăng nhân mang sai lệch. Chí Cương năm đó tự xưng tu Nguyên Thủy Mật Tông, không cấm rượu thịt nữ sắc, tu vi đổi sát Phật tổ. Bực này cùng nhân Phật pháp, bình thường tăng nhân nghe, chỉ sợ tu ra tới không phải Phật, mà là từng cái ma đầu. Quả nhiên. Chí Cương bĩu môi một cái nói, bình thường tăng nhân nào có ngộ tính, cũng không dám dạy bọn họ ta Phật pháp, chẳng qua là máy móc dẫn niệm kinh mà thôi. Đang khi nói chuyện đi vào thiền phòng, đã có tăng nhân chuẩn bị kỹ càng nước trà. Trong núi ra trà, cư sĩ chớ có ghét bỏ. Chí Cương phất tay nhường tăng nhân lui ra, mới nói, ngày mai chúng ta xuống núi, đi thành bên trong uống rượu, nhất định phải uống cái không say không về. Lý Bình An lắc đầu nói, rượu sau đó lại uống không muộn, lúc này tới có chuyện quan trọng thương lượng. Chí Cương nghiêm mặt nói, cư sĩ lại nói, có phải hay không cùng? Ta trong núi nghẹn đến lợi hại, đang cần cái ly do chuyển động gân cốt. Lý Bình An theo ống tay áo lấy ra khống thi địch, đại sư có nhận hay không đến vật này? Khống thi địch. Chí Cương đáy mắt lóe lên hung quang, gân cốt kéo căng nổ lốp bốt rung động, cả người tựa hồ lại lăng không vòng lớn hơn một vòng, ngồi ở phía đối diện như núi cao biển rộng. Nó làm sao tại cư sĩ trong tay? Ngoài này kỳ vật, năm đó Ung Châu không bị chết thương trăm vạn. Hôm nay tìm đại sư, chính là báo năm đó mối thù. Lý Bình An thổi lên khống thi địch, phát ra o o yết nuốt tiếng vang, như đoán như tố, như khóc như mộ. Ta tại Ung Châu chuyển động một thời gian, cố ý bại lộ khống thi địch, thế ngoại đào nguyên người tất nhiên sẽ đăng môn, đến lúc đó hợp lực vây giết, vận khí tốt có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu đào nguyên chỗ. Chương 14, theo nếp làm việc dưỡng tâm điện. Khói xanh lượn lờ, hương hỏa cường thịnh. Long Khánh Đế người khoác vàng sáng pháp y liễu, xếp bằng ở ngự trên giường, chắp tay trước ngực, nhắm mắt trầm tư. Đèn hoa sen vờn quanh ngự tháp, tả hữu nhóm ngồi hơn 10 vị tăng nhân đạo sĩ, đều cầm cờ kinh pháp khí thì thảo niệm tụng kinh văn. Hồi lâu sau, Long Khánh tiếng vang lên, tăng đạo thoáng chốc ngậm miệng, đối Long Khánh Đế ba gõ chỉ bái. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chư pháp sư bình thân. Long Khánh Đế tay trái phất trần tay phải phật châu, lửa đèn chiếu rọi, tăng đạo bảo vệ, phản phất không chỉ là nhân gian đế vương, càng là trên trời tiên nhân Phật đà. Chư tăng nói lời cảm tạ ơn về sau, thay nhau tiến lên giảng pháp biệt kinh, dốc hết toàn lực phản bác đối phương. Thỉnh thoảng tăng nhân chiếm thượng phòng, thỉnh thoảng đạo sĩ có ưu thế. Long Khánh Đế trên mặt ý cười, nghe được diệu dụng mặt lộ vẻ ý cười, vỗ tay tán thưởng. Như thế nào diệu dụng? Tất nhiên là thả trải qua phù hợp quốc triều cần thiết, thuận tiện quán thúc tín đồ, xác định bệ hạ vì quân quyền thần thụ chính thống. Điện Trung Đô là tăng đạo cao nhân, từng cái lông mi đều là không, vài ba câu liền phỏng đoán đến Long Khánh Đế tâm tư, cho nên giảng pháp biện kinh lúc lại trăm phương ngàn kế gián bảo, để cầu đến triều đình phát dương chính mình kinh điển. Ước chừng một canh giờ, giảng pháp kết thúc, tăng đạo dập đầu rời đi. Long Khánh Đế thu lại trên mặt từ bi, pháp y thay đổi long bảo, phất tay lệnh nội thị thu lại lửa đèn, lô đỉnh, mang tới tấu chương cẩn thận đọc qua. Theo pháp vương đến đế vương, biến hóa không chậm trễ chút nào trệ. Vân Châu, trên dưới đều nát đấu. Long Khánh Đế thấy trấn phủ thị Vân Châu thiên hộ gửi tới mật báo, từ phủ doanh đến các huyện bà chủ quan viên, không người không tham, không có chuyện gì không tham. Châm nhớ kỹ vị này Ngụy Phủ Doãn, Tiên Hoàng lúc chủ trì số huyện Tân Chính, chiến tích chắc tuyệt, làm quan thanh liêm, làm sao đến chấm chỗ này, ngắn ngủi mấy năm liền tham ô mấy chục vạn hai. Bên cạnh hầu hạ nội thị tổng quản, trưởng ấn thái giám Tôn Công Công, nghe nói như thế đáy lòng không nhịn được cô. Tiên Hoàng tại vị lúc, bách quan vào triều trước đều phải lưu di ngôn, một khi vụ án phát sinh động một tí lưu vong cả nhà, hiện tại bách quan tham dâng lên trắng trợn, ngược lại bệ hạ đã 5 năm chưa từng giết quan viên. Dân chúng đều nói, cửa chợ bán thức ăn thật thành bán món ăn danh giới. Long Khánh Đế cốc 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 gõ ngự án, u nói ra, này chút làm quan, đến gõ một cái. Tiếp tục lật xem tấu chương, cho đến thấy Vương Tính ngự sử, sắp đấu lại bộ viên ngoại lang Lục Kinh trả đũa, ẩu đả ngược đồng liêu tới chết, thỉnh bệ hạ trách phạt. Tôn đại bạn, đem Lục Kinh hồ sơ mang tới. Tuân chỉ. Tôn Công Công không người lĩnh mệnh, rời đi một lát sau mang tới một quyển sổ, lật ra sau biết Lục Kinh cuộc đời, theo Lương Châu nông thôn đến kinh thành lục bộ, trong lúc đó trải qua tỉ mỉ sát thực vô cùng, thậm chí có tiên sinh thường xuyên đánh bàn tay ghi chép. Này hồ sơ đến từ Đông Hán mật thám, triều đình mỗi vị quan viên đều có ghi chép. Bách quan cho rằng Long Khánh Đế nhân đức dày rộng, thật tình không biết sở thụ giám sát, so Tiên Hoàng lúc khắc nghiệt gấp trăm lần. Trong ngày thường nói cái gì lời, làm chuyện gì, thậm chí tham bao nhiêu bạc, mật thám tra rõ rõ ràng ràng, chẳng qua là Long Khánh Đế giả vờ không biết mà không bị. Long Khánh Đế chụp trang lật xem hồ sơ, rất nhanh hiểu Lục Kinh đi qua 30 năm trải qua, trầm ngâm một lát bình luận. Khi còn bé được danh sư, rất có số phận. Gọi Lục Kinh đến, chớ có lời muốn hỏi. Tuân chỉ. Tôn Công Công yên lặng ghi lại Lục Kinh tên, rảnh rỗi gặp cực kỳ kết giao một ít, dù nhà ta thân phận rất dễ dàng cũng không quan trọng quan ngũ phẩm giao hảo, tương lai Lục Kinh phát đạt có thể được một sự giúp đỡ lớn, không có phát triển cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lúc này Lục Kinh tại lại bộ đang trực, nghe được bệ hạ gọi đến, vội vàng chạy đến dưỡng tâm điện. Tiến vào đi sau cùng ba gõ chỉ bái, không dám ngẩng đầu, yên lặng chờ Long Khánh Đế phân phó. Lục Ái Khanh, có nhân xâm tấu ngươi hậu đả ngược đồng liêu tới chết, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Bẩm bệ hạ, thần theo luật pháp làm việc. Lục Kinh lúc đến trên đường, đưa Tôn Công Công một chồng ngân phiếu, biết bệ hạ tâm tình cũng tệ, trầm giọng nói ra. Thôi chủ sự tình đang trực trong lúc đó trà trộn Xuân Phong lâu, nghỉ đêm hoa khôi, thần thân là thượng quan, chủ động đem hắn giải vào hình bộ lãnh phạt. Chưa từng nghĩ thôi chủ sự tình thể cốt yếu, không chịu được trưởng hình, một mệnh ô hô. Theo đại can luật pháp, quan viên trà trộn câu lan, trưởng 10. Long Khánh Đế khẽ bước cằm, Lục Ái Khanh, chấm muốn nghe lời thật. Dựa theo Đông Hán hồ sơ ghi chép, ngày đó hành hình sai dịch là võ đạo cao thủ, làm thật ra tay độc các một trượng liền có thể đánh chết thôi chủ sự tình. Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng là bất đắc dĩ. Lục Kinh mặt lộ vẻ bị phẫn, thôi chủ sự tình nguyên là Thương Sơn huyện lệnh, tại nhiệm trong lúc đó 3 năm, nhiều lần phát sinh lửa đốt kho lúa, hết lần này tới lần khác lại phải giáp thượng đánh giá, thăng nhiệm khảo khóa ti chủ sự. Đã tam ti tra án vô dụng, thần đành phải ra hạ sách này. Long Khánh Đế ánh mắt buông xuống, yên lặng không nói, mãi đến Lục Kinh mồ hôi đầm địa, cái trán thấm ướt mặt đất, mới vừa tán dương. Lục Ái Khanh làm không tệ, vì triều đình diệt trừ gian định, thần không dám nhận. Lục Kinh nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn tự nhiên là không nghĩ tới trừ gian, làm sao thôi chủ sự tình một mực đối nghịch, còn cố gắng sâu chuỗi thôi ra bộ hạ cũ vặn ngã chính mình, dứt khoát liền tiên hạ thủ vi cường. Năm đó Đường tiên sinh nhân cần dạy bảo, không hạ thủ lúc khắp nơi nhượng bộ thiện trí giúp người, làm thật sự xuống tay liền nổ cỏ tận gốc không chút lưu tình. Long Khánh Đế không có tiếp tục truy cứu, ví như nhiều như vậy trà trộn câu lan quan biên, vì sao chỉ bắt thôi chủ sự tình, ví như hành hình võ đạo tư lại, vì sao cùng Lục Kinh xưng huynh gọi đệ, thủ đoạn có chút cầu thả, lại cũng may hợp lý hợp pháp. Lục Ái Khanh như thế cương chính, có thể nguyện vì chấm cày sạch thiên hạ tham quan ô lại. Lục Kinh biết cho không thể cự tuyệt, bằng không vừa mới định tính bản án, đảo mắt liền biến thành hãm hại ẩu đả ngược đồng liêu, nhẹ thì lưu vong nặng thì chém đầu. Thân nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi. Lúc nói chuyện cố ý vì bệ hạ tam chữ trọng âm, bởi vì bệ hạ nói lời, trọng yếu không phải tham quan ô lại, mà là vì chấm. Long Khánh Đế trên mặt lộ ra ý cười, hắn ưa thích thông minh, nghe lời hạ thần, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Rất tốt, lui ra đi. Nhìn xem Lục Kinh không người rời khỏi dưỡng tâm điện, Long Khánh Đế hai mắt híp lại, suy tư nên như thế nào dùng cây đao này chỉnh lý triều đình, đã nhường bách quan thu lại tham ô hành vi, lại không tổn hại dày rộng nhân từ hình ảnh. Lại nhìn một lát tấu chương, mắt thấy sắt trời đem mộ. Long Khánh Đế trong số mệnh tùy tùng đem tấu chương khóa, Tiên Hoàng vượt quá giới hạn mệnh nhọc dẫn phát bạo tật, tự nhiên đến hấp thụ giáo huấn, mỗi ngày phê duyệt tấu chương định thời gian định số, tu dưỡng thể xác tinh thần kéo dài tuổi thọ. Chấm đêm nay đi thuộc phi cái kia, bại giá Vĩnh Ninh điện. Tôn Công Công dắt cuống họng quát lên, vị bệ hạ leo lên xe kéo ngọc, đi ở phía trước dẫn đường. Vĩnh Ninh điện. Trước thời gian tiếp vào tin tức thuộc quý phi, tại cửa đại điện cung nên, đồng thời quý nên còn có nhi tử Triệu Cảnh. Ái phi nhanh mau dậy đi, người một nhà không cần đa lễ. Long Khánh Đế tự mình đem thuộc quý phi nâng đỡ, không chỉ là xuất phát từ yêu thích, càng bởi vì hắn phụ thân là trấn Bắc Hầu, phiêu kỵ đại tướng quân, kinh doanh thống lĩnh Phùng Hiền Công, quốc triều trong quân đệ nhất nhân. Cảnh nhi cũng tại. Phu hoàng, hôm nay là mẫu phi sinh nhật, nhi thần đến buổi lấy ăn cơm. Triệu Cảnh mặc trên người không phải triều phục, mà là tím đạo bào, trên đầu ghim nhìn lên búi tóc, không giống cái hoàng tử, ngược lại giống cái trẻ tuổi đạo sĩ. Không sai, có hiếu tâm là tốt. Long Khánh Đế vừa cười vừa nói, chấp cũng chuẩn bị xong lễ vật, chờ một lúc liền sẽ đưa tới. Tôn Công Công đem việc này đi lại, chờ sau đó tìm cái cơ hội rời đi, phân phó nội thị đưa tới hạ lễ. Dựa theo quốc triều luật pháp, quý phi hạ lễ có định số, nhưng mà bệ hạ cố ý phân phó, tất nhiên đến thoáng vượt quân, dùng thuộc quý phi xuất thân, địa vị, được sủng ái làm toàn cộng, tất nhiên đưa tới một phần nhìn như phần độc nhất ban ân. Điện bên trong đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối, Long Khánh Đế ngồi tại chủ vị, thuộc quý phi, Triệu Cảnh bồi tại trái phải. Bởi vì Long Khánh Đế luôn luôn đối xử mọi người dày rộng, phi tử, hoàng tử cũng là không cần cẩn thận từng ly từng tí, cơm ở giữa nói chuyện phiếm bầu không khí có chút dễ dàng. Tự thoái lúc, Triệu Cảnh liên tiếp trích dẫn đạo gia kinh điển, rõ ràng trong ngày thường có nhiều nghiên tập. Long Khánh Đế gật đầu tán thưởng, nhiều đọc đạo kinh, có ích tu thân dưỡng tính. Triệu Cảnh nghe nói như thế, trên mặt lạnh nhạt, đáy lòng rất là mừng rỡ đắc ý, từ khi nghe nói phụ hoàng nghe Phật đạo biện kinh giảng pháp, liền cố ý mời cao nhân giáo thụ đạo pháp. Lúc này, nội thị vội vã tiến vào điện, bẩm báo nói: "Bệ hạ, Sở công công cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo." Khiến cho hắn tại dưỡng tâm điện chờ lấy. Long Khánh Đế tiếp tục không nhanh không chậm ăn cơm, đại càn chính vào cường thịnh, làm sao có cái đại sự gì, cho nên ăn cơm thật ngon, tới lúc đi ngủ là cần gấp nhất. Ăn cơm xong đứng dậy rời đi, thuộc quý phi, Triệu Cảnh quỳ xuống đất cung tiễn. Long Khánh Đế đột nhiên hỏi: "Cảnh nhi, ngươi thật tín đạo nhà?" Triệu Cảnh thành tính nói: "Nhi thần tín đạo nhà tiên hiền." Long Khánh Đế lắc đầu nói: "Chấm không tin." Triệu Cảnh ngạc nhiên, vô ý thức hỏi: "Phụ hoàng tin Phật?" "Cũng không tin." "Phụ hoàng tin nho ra?" "Đều không tin." Long Khánh Đế vô nhi tử bà bay, leo lên xe kéo ngọc, trở lại dưỡng tâm điện. Sở đốc công trong điện ủy, đối chống rông long ỷ, chờ đến Long Khánh Đế ngồi lên, mới vừa ba gõ chín bái hô to và tuế. Sở ái khanh bình thân. Long Khánh Đế nhìn xem Sở công công tóc trắng thơ, thân hình còn xuống, quả nhiên là cúc cung tận tụy 3 triệu lao thần. Ban thưởng ghế ngồi. Bái tạ bệ hạ. Sở đốc công tức thời gạt ra mấy giọt nước mắt, tại tràn đầy khe danh mặt mò chạy xuôi, nửa bên cái mông hư ngồi tại gấm đôn lên. Bệ hạ, mật thám truyền đến tin tức, Yến Xích Tiêu, Thử Dương chân nhân, Thiên Long La Hán, Côn Luân kiếm tiên đám người, Tề tụ Ung Châu kim cương tự, hình như có trô mưu đồ bí mật. Các nơi mật thám báo lên hơn 10 vị võ đạo tông sư, trong đó cũng không có Côn Luân kiếm tiên, bất quá ai bảo tên này đắc tội qua Sở đốc công, cho dù đi qua vài chục năm, vẫn ghi vào quyển vở nhỏ bên trên, vừa có cơ hội liền lên nhãn lược, làm có dễ. Long Khánh Đế nhíu mày, bây giờ đại cản, người trong giang hồ là miệng không ổn định nhân tố. Cha ra nguyên do không có. Sở đốc công bất đắc dĩ nói, thám tử thực lực thấp, chỉ có thể xa xa nhìn chằm chằm, khó mà tới gần. Võ đạo tông sư cảm ứng sao mà nhạy cảm, Đông Hán thám tử có thể nhìn chằm chằm tung tích, cũng là người ta cho triều đình mặt mũi, bằng không một bàn tay liền có thể trục chết. Long Khánh Đế trầm ngâm một lát, hạ chỉ nói, Sở ái khanh tự mình đi một chuyến, nhìn chằm chằm kim cương tự, khi tất yếu có thể triệu tập Ung Châu phủ binh, các không thể ra nhiều loạn lớn. Long Khánh 11 năm, tháng giêng 29, giờ tí, Cố Dương huyện bên ngoài bãi tha ma, cỏ dại rậm rạp, tĩnh lặng hoang vu. Gió lạnh thổi qua, bay lên điểm lân tinh. Một hồi ô ô yết nuốt tiếng sáo vang lên, như là nữ tử đang khóc, nhường nguyên bản âm trầm danh giới nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Kéo kẹt, kéo kẹt. Dưới mặt đất truyền ra xương cốt tiếng ma sát, mặt đất rôi ra chỉ ảm đạm tay cầm, dùng sức phá vỡ thổ địa, mục nát hơn phân nửa thi hải chui ra ngoài, lần theo tiếng sáo nơi phát ra, lung la lung lay đi qua. Không cần một lát, dưới mặt đất chui ra ngoài mười mấy cô thi hải, hội tụ tại bãi tha ma phía đông. Thổi sáo chính là cái lao đạo, gần một cái số lượng, hài lòng nói, thu hoạch còn không sai. Sau đó thổi cốt địch ở phía trước dẫn đường, thi hải xếp thành một chuôi theo ở phía sau, ánh trăng chiếu rọi đến, tình cảnh âm u khủng bố. Ước chừng hơn nửa canh giờ, lão đạo mang theo thi hải đi vào một chỗ vô danh đạo quan, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cửa lớn lung lay sắp đổ, mặt tường sạc sỡ. Đẩy cửa đi vào, mặt đất thật dày bụi đất, ngẩng đầu nhìn đến chặt đứt đầu tượng thần. Vô lượng tiên tôn, lão đạo tuyên tiếng đau hào, thổi cốt địch, chỉ huy thi hải tương đạo xem quét sạch sẽ, theo trong góc tìm được tượng thần đầu, đã tràn đầy vết rách thấy không rõ bộ dáng. Thi hải làm xong về sau, an tĩnh tại nơi hẻo lánh đứng gác đề phòng. Lão đạo đang chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng mở cửa, thấy một già một trẻ đi tới. Lão giả sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, dường như được bệnh nặng, rất là khách khí chắp tay. Đạo trưởng, tá túc một đêm. Vô chủ đạo quan, ai cũng có thể ở lại. Lão đạo hướng thi hải xê dịch, may mắn chúng nó đứng tại chỗ hắc ám, thấy không rõ hư thối hơn phân nửa thân thể. Thiếu niên mười mấy tuổi mô hình, nhún nhún mũi. Mùi vị gì, thối như vậy? Dường như thi sú. Lão giả nhìn về phía nơi hẻo lánh, vô số cô thi hải đứng đấy bất động, doa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đạo trưởng, lấy ở đâu nhiều như vậy thi hải? Lão đạo giải thích nói, vân đạo tổ truyền đổi thi bí thuật, đem này chút chết tại hoang dã người chết đói, thu tập nhập thổ vi ăn. Đạo trưởng cao thượng. Lão giả hỏi, cũng không biết giải chết tại hoang dã, sẽ có hay không có người nhặt xác. Lão đạo nghi ngờ nói, vân đạo thân thể khỏe mạnh, làm sao lại vô duyên vô cớ chết rồi? Đương nhiên là để cho người ta giết. Lão giả lời còn chưa dứt, phát ra chói tai thét lên, mười ngón tay dài ra hóa thành lợi chảo, hướng lão đạo ngược móc đi. Ô ô ô, tiếng sáo vang lên, nguyên bản an tĩnh thi hải, xả thân hướng lão giả vồ giết tới. Lão đạo động tác cực kỳ nhanh nhẹn cấp tốc, nhảy lên theo vách tường lỗ rách chui ra đi, phất tay vẫn ra mấy cây ngòi nổ rơi nhập đạo quan. Xì xì xì. Thiếu niên nhìn xem bốc hỏa tinh kích nổ, cũng không có vội vã dập tắt, mãi đến đấy lòng cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, phất tay rơi ra mấy đạo kiếm khí đem kích nổ tận gốc chặt đứt. Cùng lúc đó, lão giả trên lưng sinh ra hai cái cánh, quỳ phịch bay lên cao khoảng một trượng, lăng không hướng lão đạo vồ giết tới. Khắc khắc khắc. Lão đạo trên mặt đất lộn nhào, mắt thấy trốn không thoát, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Người vợ cứu ta. Lão yêu quái, muốn chết. Một tiếng quát lớn tiếng truyền đến, chỉ thấy hư không hơi hơi bặm mẻo, lăng không hiện lộ mấy bóng người. Người vợ động tác nhanh chóng nhất, bàng bạc chân khí ngưng tụ thành tay cầm, lăng không đối lao giả vô xuống đến, lửa giận mãnh liệt thể phải đem hắn đập thành phấn vụn. Đây là bẫy dập. Lão giả mắt thấy trôn tránh không ra, lập tức đem kỳ vật thôi động đến cực hạn, thân thể bịch chia làm mười mấy con rơi lớn, trong đó vài đầu chủ động nên tiếp chân khí tay cầm, mặt khác tứ tán bay khỏi. Bành bành bành, rơi lớn liên tục thân thể bạo liệt, vỡ thành huyết vụ đầy trời. Mặt khác rơi lớn lại tụ hợp thành lão người, đối xương máu hít vào một hơi, đều thu hồi trong cơ thể. Phệ tâm lão ma, ma đầu kia gia nhập thế ngoại đảo nguyên. Nói chuyện chính là Chí Cương cùng Yến Xích Tiêu, rõ ràng nhận ra lão giả thân phận, chính là triều đình truy nã nhiều năm lão ma đầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đạo quan vỡ nát sụp đổ. Thiếu niên theo trong bụi mù bay ngược ra đến, máu me đồng địa, ngực phá cái cửa hang. Phệ tâm lão ma nguyên bản định thả vài câu ngoan thoại, thấy tư không chạm thê thảm bộ dáng, một câu nói nhảm không nói, hóa thành mười mấy con rơi hướng bốn phương tám hướng chạy trốn.